Chương 97 đại quân tập kết, chương 97 đại quân tập kết. Viên Châu mới du, tinh hồng sắc chiến kỳ tại tản tạ trên đầu thành đón gió vung dậy, như lang như hổ hoài đồng chiến tốt phát ra kinh thiên động địa hò hét, từ thang mây trèo lên thành xe không ngừng leo lên đầu thành, tiêu diệt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch tốt, càng nhiều lính phòng giữ thì là hoảng hốt chạy bừa hướng thành nội bỏ chạy, rú thảm liên tục. Thành lâu đều lửa, cuồn cuộn khói đen tại ngày bên trên cuồn cuộn, che đậy thành dã, gọi ngày nắng nhìn qua giống như đêm tối. Mới du thành bốn môn đều cho vây chết, trừ đầu hàng bên ngoài, lính phòng giữ khác không được ra. Cũng may đại đa số lính phòng giữ vẫn vui lòng đầu hàng, nghe tiếng la giết từ phía sau đổi tới, vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ xuống, Hoài Đồng quân chỉ đem binh giới lấy đi, làm hàng binh thối lui đến bên đường chờ đến tiếp sau binh mã tiến đến thành tiếp nhận. Cửa thành động đều tại quân coi giữ từ bên trong phá hỏng, dưới mắt vào thành binh mã đều đang bỏ thành tiến đến, mới 2000 người không đến, lúc này muốn đem tan tác lính phòng giữ cắt ra, phòng ngừa bọn hắn hướng một nơi tụ kết. Tại phá thành thời điểm, Trương Hùng Sơn trốn vào trong thành, hiển nhiên còn không có ý, Trương Hùng Sơn bên người còn có 2-300 dòng chính tinh nhuệ chết cũng không hàng, không cẩn thận đối hậu sẽ xuất hiện không cần thiết tương vong. Trương Quý Hằng leo lên đầu thành, để có thể tùy thời nắm giữ trong thành tình thế biến hóa, Trương Tá Võ, Cố Hạo cũng từ trèo lên thành xe đi đầu tường bỏ đến. Đầm Châu chế đưa làm ti điện sách khiến Cố Hạo cùng Đầm Châu chế đưa làm Trương Hàng trưởng tử, đương nhiệm Đầm Châu phụ thông phán, đốc binh chuẩn bị sự tình Trương Tá Võ, tại ngày 6 tháng 8 tiến vào mới du, lấy báo cáo công tác danh nghĩa, thân nhập Hoài Đồng quân làm vật thế chấp, lấy đó Đầm Châu không có cắt đất tự lập, phản kháng Giang Linh thành ý lúc đó lâm vượng, Cao Tông Đình đã trước một bước rời đi Hạ Biên, chạy tới Giang Châu đi, lấy khiến Trương Quý Hằng đem Trương Tá Võ, Cố Hạo tiếp nhập trong quân tùy hành, đợi cho Giang Châu gặp lại. Trương Quý Hằng bộ đội sở thuộc còn gánh chịu lấy tiêu diệt toàn bộ mới du tàn quân trách nhiệm, nhất thời không cách nào bắt thượng, Trương Tá Võ, Cố Hạo tự nhiên cũng chỉ có thể ngưng lại tại mới du, ngược lại là không nghĩ tới, rất có Vũ Dũng Trương Hùng Sơn xuất 4-5000 tàn binh theo thành lấy thủ, đúng là một ngày thời gian đều không có tiếp tục chống đỡ, liền cứ gọi Hoài Đồng quân phá thành. Tuy nói theo Trương Hùng Sơn khốn thủ mới du Biên Châu quân tàn quân sớm không có ý chí chiến đấu, nhưng dầu gì cũng có 4-5000 người, cũng là hiểu được Lâm Phược lấy bọn hắn lưu tại mới du quan chiến có giết gà dọa khỉ chi ý, Trương Tá Võ, Cố Hạo trong lòng chấn hoảng sợ bất an. Viên Châu binh mã thật sự là bị bại không oan, thiếu chí khí, đem không dũng hơi, mà Hoài Đồng quân lại là mạnh như vậy, sao có thể bất bại? Trương Quý Hằng tại thành lâu bên kia, Cố Hạo cùng Trương Tá Võ lạc hậu một chút, để ép thanh âm đối Trương Tá Võ nói, Xung Quốc công ngược lại là không có thủ đoạn tại tháng 5 hạ tuần liền cầm hạ Viên Châu, lại ngạnh sinh sinh kéo hơn 2 tháng, gọi người hảo hảo nghĩ mãi mà không rõ. Dù là lại lần nữa du hướng Hạ Biên, con đường gặp đèn, nhưng là Hoài Đồng quân tướng tốt sĩ khí như thế tràn đầy, chiến thuật thành thạo, vũ khí tinh lương mà chiến giới sung túc, dù cho phái 2 vạn giáp tốt tây tiến, cũng hẳn là có thể đem Viên Châu ngạnh sinh sinh gặm xuống tới. Trương Tá Võ lông mày cao lại, chỉ là lúc này không tiện tự mình nghị luận Hoài Đông, liền đem tâm tư đè xuống, đi đến cùng Trương Quý Hằng tụ hợp. Tuy nói Hoài Đông đối Hoài Đông, Giang Nam chư phủ thế lực chọn thêm lấy lôi kéo thủ đoạn, nhưng không có nghĩa là Đầm Châu nếu là sinh sự còn có thể gọi Hoài Đông tiếp tục lấy lôi kéo thủ đoạn tương đối, Hoàng Bình hao bỏ mình tục diệt, bất quá là Lâm Phượng cho những cái kia còn không nhận Hoài Đông nắm giữ một chút thế lực một cái cảnh cáo, đối cái này cảnh cáo có trực tiếp nhất cảm xúc, không ai qua được Đầm Châu Trương gia. Cố đại nhân, Trương đại nhân Trương Quý Hằng gặp Trương Tá Võ, Cố Hạo đi tới, chào hỏi một tiếng. Nhìn thanh nội tình hình, đại khái sau khi trời tối liền có thể triệt để kết thúc chiến đấu. Cố Hạo hỏi, có 200-300 tử sĩ theo Trương Hùng Sơn lui vào đông thành một tòa đại trạch bên trong, kia tòa nhà tường viện lại cao lại dày, quanh mình ngõ nhỏ lại hẹp, nhất thời khó mà tấn công vào đi. Lữ đẹp trai Phùng Diễn ở bên nói, Phùng Diễn nguyên do Ngu Vạn cả bộ hạ cũ, cùng Đường Phúc Quan, Dương Tử Thâm bọn người ném Hoài Đông sau, tích chiến công thăng làm lữ đẹp trai, cũng là Giang Tây Viên Châu Dương vui mọi người. Lần này cường công mới du tàn quân, liền hắn bộ đội sở thuộc binh mã. Nghe được Trương Hùng Sơn còn không chịu đầu hàng đến mệnh, Trương Quý Hằng, Cố Hạo âm thầm cảm thán, Hoàng Bình Hao cuối cùng là còn có 1-2 cái đối với hắn trung thành cảnh cảnh, chết không quên đi bộ hạ cũ. Trương Quý Hằng nói, cầm treo cái sọt sâu chút dầu hỏa bình báo thành đến, bọn hắn đã không đến mệnh, vậy liền tắt thành cho bọn hắn. Phùng Diễn xác nhận, liền đi an bài tiêu diệt quân coi giữ cuối cùng ngoan cố chống lại không hàng tàn binh. Trương Quý Hằng cùng Trương Tá Võ, Cố Hạo từ trên tường thành thông qua, đi đến đông môn trên cổng thành quan chiến. Đại trạch bắt chói tại một mảnh dân cư bên trong, trước sau cổng lớn có hầm đá tương thông, lúc này đã gọi Phùng Diễn xuất bộ từ hai bên chắn. Hoài Đông quân tốt toàn thành siêu tập tuổi lửa chờ nhóm lửa chi vật, tính cả dầu hỏa bình cùng một chỗ ném vào trong nội viện, châm lửa dẫn đốt. Đợi tàn quân bị đại hỏa bắt buộc, phá cửa phá vây lúc, ở ngoài cửa rộng ngõ hẻm chỗ sâu, chờ lấy bọn hắn thì là mật như châu chấu mũi tên. Tự xưng là Giang Châu đệ nhất dũng tướng Trương Hùng Sơn, cầm chiến đao nghĩ lao ra chém giết khế đảo, lại gọi một chi cự mâu phong tới, liên tiếp đem chiến giáp cùng ngực phá vỡ một cái lỗ máu, không cam lòng chu lên, tại cổng lớn trước cầm bang ngã lăn, cùng chư vong tốt vũng máu xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghĩ đến Hoàng Bình Hao tại Hạ Viên thành phá đi lúc cũng là cho Hoài Đông quân phóng hỏa bước ra, Trương Tá Võ, Cố Hạo trong lòng ít nhiều có chút thọ tử hồ bi cảm khái. Diệt địch gần 500, bắt được địch hơn 4000, Viên Châu chiến sự hồi cuối cũng theo đó thu liễm lại, hết thảy đều không ra ngoài người dự kiến, Viên Châu binh mã tại mới du một điểm cuối cùng tàn binh, tựa hồ liền hẳn là kết cục như vậy. Cả tòa mới du thành rách nát không chịu nổi lọt vào trong tầm mắt, Trương Tá Võ, Cố Hạo theo Trương Quý Hằng ở tại ngoài thành trong quân doanh, mới du bên này chỉ là làm vùng diễn xuất bộ tạm thời đóng giữ. Mới du thành nội bên ngoài dân sinh cũng lụn bại không chịu nổi, cũng may chiến sự tiếp tục thời gian còn nói không lên bao lâu, không phải đều không biết được đến mới du sẽ tới bao lâu mới có thể khôi phục sinh cơ. Đợi không được thu thập mới du tàn cuộc, lấy Phùng Diễn xuất bộ tạm lưu mấy ngày bên ngoài, Trương Quý Hằng tại ngày kế tiếp tức xuất chủ lực rời đi mới du, từ Mông Sơn chân núi phía đông bắc thượng, Trương Tá Võ, Cố Hạo tùy hành. Ngày 12 tháng 8 đến dự trương, đại quân đến dự trương sau, cũng không vào thành, vòng qua dự trương thành tức hướng bắc hành, chạy Giang Châu mà đi. Mỗi ngày đi trăm dặm, một lát đều trì hoãn, Trương Tá Võ, Cố Hạo đều là văn sĩ xuất thân, có la ngựa nhưng cưỡi, vừa đi mấy ngày, vẫn cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, càng phát ra cảm thấy Hoài Đông quân mạnh danh bất hư truyền, dựa vào cái này 5 ngày đi 500 dặm hành quân năng lực, liền đem Đầm Châu quân vung ra mấy đầu đường cái đi. Từ dự trương hướng Giang Châu dịch đạo, ở vào Bà Dương Hồ bờ tây. Trương Tá Võ, Cố Hạo theo quân mà đi, trừ dịch đạo bên trên chật ních quân mã, Bà Dương Hồ gần bờ trên mặt hồ cũng là ngàn buồn cảnh trương. Những ngày tàu chiến, chở cả thuyền rất tốt, cùng Trương Tá Võ bọn hắn đồng thời hướng bắc mà đi. Cách khá xa, thấy không rõ cờ hiệu, Trương Tá Võ cũng không biết được là Cán Châu hoặc là Phủ Châu triệu tập bắc thượng binh mã. Lại suy nghĩ kỹ một chút, Cán Châu Trần Tý Bộ, Phủ Châu Trương Cầu Bộ đều là Hoài Đồng quân tinh nhuệ chiến lược. Nam Dương nếu là thất thủ, Bắc Yên đại quân liền đem liên hợp xa, là hai nhà xuôi nam, nhiều nhất gần 30 vạn binh mã sẽ như hồng thủy xuôi theo Hán thủy đi về phía nam càn quét, Lâm vực lại thế nào khả năng đem Trần Tý, Trương Cầu hai bộ tinh nhuệ gần 3 vạn binh lực nhét vào Giang Tây nội địa. Tuy nói còn không thể khẳng định nói Hoài Đông quân liền không thể ngăn chặn lại Bắc Yên Tây Đường đại quân xuôi nam tình thế, nhưng ít ra coi như trước tình huống đến xem, dù cho kinh hồ, Chỉ Châu cùng Hoài Tây lần này có thể cùng Hoài Đông cùng tiến thối, thế yếu cũng phi thường rõ ràng. Mặt ngoài nhìn qua, càng hướng tại Tây tuyến binh mã cộng lại cũng không phải số ít, kinh hồ, Chỉ Châu quân, Hoài Tây cùng Hoài Đông đem điều đi Lưu Châu, Giang Châu binh mã, tổng số cũng có 30 vạn nhiều, nhưng là binh lực phân tán ở ngoại vi, khó mà tụ lại đến kinh tương địa khu cùng Bắc Yên tiến hành hội chiến. Mà một khi gọi Bắc Yên cầm xuống Nam Dương, Bắc Yên ngoại trừ tại Đông cánh lưu lại chút ít binh mã, như Trần Chi hộ bộ, kiềm chế Hoài Tây đồng nguyên bên ngoài, đem nhiều nhất có thể tụ tập gần 30 vạn binh mã đi về phía Nam Hạ. Mà tại mặt phía Nam, Hoài Đông tại Giang Châu, Chỉ Châu quân tại Ngạc Đông, Kinh Hổ quân tại Kinh Châu, Giang Hạ tổng binh lực cũng chỉ có 17 vạn. Chỉ Châu quân vừa thụ Tung Dương đại tỏa, sĩ khí còn không có khôi phục lại, 3 vạn nhân mã chiến lực không thể chờ mong quá nhiều, mà Hồ Văn Mục theo Kinh Hổ tự lập, tuy nói 6 vạn binh mã, nhưng trước kia liền Thủy Châu cũng không dám đánh, quân đội sức chiến đấu càng không đáng mong chờ, dưới trướng cũng không có cái gì danh tướng có thể dùng. Cho nên Hoài Đông thật muốn độ Giang Bắc bên trên, tại Kinh Tương cùng xuôi Nam Bắc Yên binh mã hội chiến, càng nhiều chỉ có thể ỷ lại tự thân chiến lực. Tuy nói Hoài Đông tại Lư Châu còn chuẩn bị hơn 3 vạn tinh nhuệ, nhưng Hoài Đông bộ thự tại Lư Châu binh mã là bảo vệ Hoài phía tây cánh. Một khi Hoài Đông đem Lư Châu binh mã điều đến Giang Châu, Bắc Yên đoạt Nam Dương, thuận thế từ Đồng Bách Sơn đông ra, càn quét Tĩnh Dương, đột kích Thọ Châu, mới là lựa chọn tốt hơn. Hoài Đông vẹn vẹn có thể tại Giang Châu tập kết binh mã, là khó mà cùng xuôi Nam Bắc Yên tây tuyến chủ lực chống lại, nhưng đối Hoài Đông tới nói, ưu thế lớn nhất chính là có Dương Tử Giang nơi hiểm yếu nhưng theo, cùng lắm thì từ bỏ Dương Tử Giang bắc bờ Kinh Tương địa khu, lui giữ bờ Nam, còn không mất một cái vạch sông mà trị. Đối với Hồ Văn Mục tới nói, dù cho không thể không từ bỏ bờ Bắc địa bàn, còn có thể bảo trụ bờ Nam Giang Hạ, Ngạc Châu hai phủ. Gian nan nhất vẫn là Chỉ Châu quân. Chỉ Châu quân thủ Mai, Tung Dương, tuy nói cùng Giang Châu cách sông gần bó, nhưng dù sao muốn trực tiếp tiếp xúc Bắc Yên đại quân, thành Giang Châu, Lư Châu tấm tre. Nhưng Chỉ Châu quân muốn từ bỏ Mai, Tung Dương rút đi, bọn hắn có thể hướng nơi đó rút lui. Hướng đông là Lư Châu, đi về phía nam vượt sông là Giang Châu, phải Lâm vực đồng ý bọn hắn rút lui, bọn hắn mới có rút lui chỗ trống. Trương Tá Võ cùng Cố Hạo càng tiếp cận Giang Châu thành, càng nhận định Hoài Đông cuối cùng sẽ từ bỏ Kinh Tương. Tuy nói từ bỏ Kinh Tương đối Hoài Đông cũng khá bất lợi, nhưng bọn hắn nhận định Hoài Đông lúc này cũng không cùng Bắc Yên tranh Kinh Tương điều kiện. Đến Giang Châu, Trương Tá phải, Cố Hạo tự nhiên là muốn đi gặp bái kiến Lâm vực, nhưng mà 15 ngày tiến vào Giang Châu, Hoài Đông tại Giang Tây nhân vật trọng yếu, từ Lâm vực trở xuống, một cái cũng không thấy bóng dáng. Đến lúc này, Trương Tá Võ, Cố Hạo mới biết được Lâm vực, Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình, Tống Phủ, Ngao Thương Hải cả đám người đã xuất tỉnh Hải Thủy doanh cắt tổn hùng bộ, Trường Sơn quân Ngưu Văn Trừng bộ đã vượt sông đến bờ Bắc, tiến quân đến Kỳ Xuân thành Nam, cùng Chỉ Châu quân đặng giúp bộ đội sở thuộc, đối Kỳ Xuân Trần Hàn Tam hình thành giáp công chi thế. Cố Hạo, Trương Tá Võ thế mới biết bọn hắn trên đường đi suy đoán đều là sai, Hoài Đông đây là triển khai giá thức muốn cùng Bắc Yên đại quân tại Kinh Tương tiến hành hội chiến A Giang Châu bên này, tạm từ Giang Châu chi phủ Dương Tử Thẩm chủ trì. Dương Tử Thẩm báo cho Trương Tá Võ, Cố Hạo, bọn hắn nếu là muốn đi bờ Bắc, có thể phái thuyền đưa bọn họ tới, đương nhiên bọn hắn cũng có thể tạm thời lưu tại Giang Châu thành đợi đến chiến sự kết thúc. Tuy nói lưu tại Giang Châu an toàn hơn, nhưng Trương Tá Võ, Cố Hạo nghĩ mãi mà không rõ Hoài Đông quân tại binh lực rõ ràng ở thế yếu, vì sao còn muốn lựa chọn cùng Yến Bắc Tây tuyến đại quân tại Kinh Tương hội chiến, liền muốn đi tiền tuyến quan chiến. Bọn hắn đều hiểu, chỉ cần đi theo Lâm vực bên người, lại thế nào không tốt, bảo mệnh trốn về Giang Châu vẫn là có thể làm được. Chương 98 Ngạc Đông phòng tuyến chương 98 Ngạc Đông phòng tuyến Lâm vực tự nhiên không thể chờ đến Hoài Đông chủ lực tại Giang Châu hoàn thành tụ tập sau lại vừa sông tiến đánh Ngạc Đông địa khu, không phải, hắn dựa vào cái gì thuyết phục Hồ Văn Mục đưa trong tay binh lực đều đầu nhập bờ Bắc đi phòng thủ Kinh Châu? Vì phòng ngừa Hồ Văn Mục thủ Kinh Châu quyết tâm giao động, tháng 8 tự tuần, Lâm Vực liền tự mình dẫn Trường Sơn quân thứ 3 chấn sư tại Tịnh Hải thứ 3 thủy doanh nghiệm hộ hạng, tại Kỳ Xuân mặt phía nam cưỡng ép lên mở, liên hợp Đặng Vũ xuất lĩnh Chỉ Châu quân, tổng binh lực nhiều đến 6 vạn chúng, tiến sát Kỳ Xuân thành. Đối mặt lớn như thế quân mà đến, địch tướng Trần Hàn Tam không có thủ vững đột xuất bên ngoài Kỳ Xuân thành, mà là tại tiếp chiến trước đó, quả quyết xuất bộ từ Kỳ Xuân thành rút khỏi, đi tây bắc đi hơn trăm dặm, lui giữ Kỳ Xuân tây bắc Phượng Sơn, Cửu Liên sông chờ trại, mà cùng lúc đó mới phụ quân Hán Tôn Quý Thường xuất bộ kỵ hơn 1 vạn 5000 binh mã tiến vào chiếm giữ Hán Tân thành Đông Bắc Hoàng Pha, Tùy Châu đại tướng Trung Banh xuất 1 vạn tinh nhuệ tiến vào Hoàng Pha cùng vượng. Sơn ở giữa Thiết Môn Sơn. Từ Hán Tân, nay Vũ Hán Hán Khẩu, đến Kỳ Xuân Thành, toàn bộ Ngạc Đông địa khu là kinh tương địa khu cánh, cái này cánh tre chở Tùy Châu thọc sâu cùng Hán Thủy bờ đông không nhận công kích. Bắc Yên liên hợp xa, La hai nhà, nếu muốn ở cầm xuống Nam Dương về sau nhất cổ tác khí đột kích Kinh Châu, cái này cánh tất nhiên không thể để cho Hoài Đông quân đánh bỡ. Bất quá, cái này cánh phòng tuyến Lâm Giang thẳng tắp độ rộng có hơn 250 dặm. Vô luận là Sa Văn Trang vẫn là Diệp Tế La Bình, vẫn là phụ trách thủ hộ cánh Trần Hà Tam, Dương Hùng Chơ Đem, trong lòng đều hết sức rõ ràng, phong tỏa Hán Thủy đã là cực hạn của bọn hắn, không còn dư thừa năng lực đi phong tỏa Dương Tử Giang, cũng liền không cách nào ngăn cản Hoài Đông thủy doanh tiến vào từ Hán Tân đến Kỳ Xuân sông đoạn. Một khi gọi Hoài Đông quân chủ lực tại Giang Châu tụ tập hoàn thành, liên hợp Trì Châu quân vượt sông mà đến, bọn hắn vẹn vẹn dựa vào 5-6 vạn binh mã, là căn bản không cách nào giữ vững từ Hán Tân đến Kỳ Xuân rộng như vậy vùng ven sông phòng tuyến. Coi như muốn miễn cưỡng đi lấy Ngạc Đông vùng ven sông thành trì, cũng chỉ sẽ gọi Hoài Đông bắt lấy tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, dần dần đem Kỳ Xuân, Hoàng Châu, Hoàng Pha, Hán Tân, Thi Nước, Đoàn Gió trở thành công hãm. Từ bỏ đột xuất tại Ngạc Đông địa khu Đông Nam Kỳ Xuân, thậm chí từ bỏ Lâm Giang Hoàng Châu, Thi Nước, Đoàn Phượng, ba sông trở thành, đi tây bắc cắm quân núi, Kỳ Sơn, Phượng Sơn các phương hướng thọc sâu sải bước rút khỏi gần trăm dặm, liền có thể làm toàn bộ Ngạc phía đông cánh phòng tuyến thoát ly Hoài Đông thủy doanh phạm vi công kích, phòng tuyến độ rộng cũng từ trước đó hơn 250 dặm giảm mạnh đến 150 dặm không đến. Phòng tuyến càng ngắn, cũng nói mang ý nghĩa binh lực càng tụ tập, lực phòng ngự càng mạnh, phòng tuyến càng khó gọi Hoài Đông quân xé rách. Mặt khác, từ bỏ Kỳ Xuân, Hoàng Châu, đi tây bắc đất liền rút lui hơn trăm dặm, có thể ỷ lại Hoài Sơn Nam Lộc dư mạch Phượng Sơn, cắm quân núi, Kỳ Sơn chờ thế núi liên miên, toàn vẹn đụng vào nhau hiểm trở địa hình có thể thủ, có thể hữu hiệu hạn chế Hoài Đông quân quanh co xen kẽ, mà tại bọn hắn phía sau là Tùy Châu thọc sâu nội địa, viện quân tùy thời thông qua Phượng Sơn, cắm quân núi, Kỳ Sơn cùng Hán Thủy chờ thông đạo tới, không có cho Hoài Đông quân vây quanh cô lập nguy hiểm. Trần Hàn Tam tại rút khỏi trước đó, phóng hỏa thiêu hủy Kỳ Xuân thành, bất quá Trần Hàn Tam cũng không có năng lực đem Kỳ Xuân thiêu đến một cây không còn, một ngói không còn. Kỳ Xuân thành chỉnh lý về sau, còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Trí Châu quân, Hoài Đông quân tại Kỳ Xuân đổ vật theo thành chú doanh, Lâm Vượng hành dinh còn đang thiết tại Kỳ Xuân tàn trong thành. Ngoại trừ Lâm Vượng, Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình, Tống Phủ bọn người ở tại Kỳ Xuân bên ngoài, Trương Tá Võ, Cố Hạo ngồi thuyền vượt sông đến, kịp thời từ Nam Dương thoát thân Nhạc Lãnh Thu, cũng từ Thọ Châu xuôi Nam chạy đến cùng Lâm Vượng gặp mặt, gần so với Trương Tá Võ, Cố Hạo bọn hắn sớm 3 ngày cùng Trí Châu quân đặng rũ, Nhạc Chi chờ sẽ hợp, lúc này cũng tại Kỳ Xuân trong thành. Địa đồ treo ở mặt phía bắc trên vách tường, địa đồ sở tiêu vẽ chính là kinh tương địa khu địa lý tình thế, đồi khe núi lưu thành trại sườn núi rừng, đều không phân chi tiết đánh dấu ra, Nhạc Lãnh Thu biết rõ quân chính, cũng lĩnh quân tác chiến rất nhiều năm, đương nhiên có thể minh bạch đến Hoài Đông vì này tấm vẽ ra như vậy tinh tế địa đồ phải bỏ ra bao lớn đại giới. Tại trên địa đồ, xa, là hai nhà ném phụ Bắc Yên sau xuôi theo Hoài Đông Tây Nam Lộc dư mạch hệ thống núi xây dựng phòng tuyến, chuẩn xác vô cùng đánh dấu ra, hình thành một đạo che bế Hán Thủy bờ đông to lớn chướng ngại. Theo Tôn Quý Thưởng, trung danh xuất bộ tiến vào, tại đầu này dựa vào núi xuyên chi hiểm cấu trúc, tổng trưởng hẹn 160 dặm phòng tuyến bên trên, Bắc Yên đầu nhập binh mã tổng số đã cao tới 6 vạn chi chúng. Nam Dương có lẽ đã cho công hãm, dù cho không có cho công hãm, cũng trèo chống không được mấy ngày, như thế nào tại Bắc Yên chủ lực binh mã vượt qua Hán Thủy xuôi Nam trước đó, sẽ mở cái phòng tuyến này, Nhạc Lãnh Thu cũng cảm giác sâu sắc thúc thủ vô sách. Hoài Đông quân chiến lực, Nhạc Lãnh Thu cũng không hoài nghi, nhưng Hoài Đông quân lại cường hãn, muốn xé mở quân địch tại Ngạc Đông dựa vào núi xuyên chi hiểm cấu trúc phòng tuyến, cũng muốn cần thời gian. Thượng Nhiêu chiến sự, Lâm Vực tự mình dẫn Hoài Đông quân chủ lực lăng lệ vô cùng xé mở xa ra ở Thượng Nhiêu phòng tuyến, nhất cử định định Giang Tây chiến cuộc, tuy nói cả tha chiến sự cao trào kỳ rất ngắn, cũng là hơn 10 ngày thời gian liền đem Thượng Nhiêu phòng tuyến xé nhão nhuẹn, nhưng ở này trước đó, Hoài Đông quân vì thế chuẩn bị ước chừng có thời gian nửa năm, không sai biệt lắm gần 200 vạn thạch vật tư đưa đến Củ Châu tiền tuyến đi. Hoài Đông quân cường hãn, danh tướng hung hãn tốt vẹn vẹn mặt ngoài, trong nửa năm 200 vạn thạch vật tư ném đưa năng lực mới là Hoài Đông chân chính cường đại địa phương. Hoài Đông quân ở Thượng Nhiêu chiến sự trong lúc đó, mặc dù chỉ vận dụng 10 vạn chiến tốt, có lẽ Nhạc Lãnh Thu trị quân năng lực so ra kém Lâm Vượng, có lẽ gọi hắn xuất 10 vạn binh đánh không thủng Thượng Nhiêu phòng tuyến, nhưng là phải có 200 vạn thạch vật tư trồng đến tiền tuyến cũng đủ để gọi Nhạc Lãnh Thu có tương đương chỗ chống tổ chức lên 20 vạn binh mà đến, dùng 20 vạn binh mã mềm đánh cứng rắn mãi, luôn có thể đánh xuyên qua Thượng Nhiêu phòng tuyến. Chỉ là Xu Mật Viện vì sắp đến kinh tương hội chiến, chuẩn bị rất không đầy đủ. Đương bảo là Trì Châu quân còn không có từ Tung Dương thì chúng bại bên trong khôi phục sĩ khí, Hoài Đông quân rất nhiều bộ đội chủ lực, cũng là từ Cán Châu, Viên Châu, Phụ Châu vội vàng chạy đến, có hơn phân nửa binh mã cũng còn chưa kịp vượt qua sông đến. Mà vì Thượng Nhiêu chiến sự, Xu Mật Viện đầu nhập quá nhiều tài nguyên, về sau vì yên ổn Giang Tây cục diện, không những không chỗ thu, còn vì trần thai cứu đói, điều động quan lại chờ sự tình, đầu nhập gần 200 vạn lượng bạc. Tuy nói hộ bộ năm nay hàng năm muốn so năm ngoái tốt hơn nhiều, nhưng mới tăng hàng năm, cũng gọi Giang Tây hoàn toàn tiêu hao hết. Còn có cái gì bạc băng tới đánh kinh tương hội chiến? Nếu là Nam Dương tàn cuộc có thể kéo một năm trước nửa năm, cho dù là chờ thu quen quá khứ, Giang Ninh tài chính tình huống đều muốn so hiện tại tốt hơn nhiều. Cũng chính là như thế, Nhạc Lãnh Thu cũng càng có thể minh bạch Bắc Yên vì sao như thế cấp bách xuôi Nam. Hoài Đông khống chế hạ Giang Ninh, hàng năm tăng trưởng năng lực quá nhanh. Vĩnh Hưng Đế vứt bỏ Giang Ninh, làm Sa Gia không phế một binh một tốt liền cầm xuống Giang Ninh thành. Tuy nói hậu kỳ Sa Gia cho đánh lui, nhưng Giang Ninh cùng ao, huy chờ phủ đô nhận nghiêm trọng tàn phá. Dựa theo lẽ thường tới nói, Giang Ninh không có thời gian 3-5 năm, căn bản không có khả năng khôi phục nguyên khí. Ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn quá khứ một năm, hộ bộ hàng năm liền khôi phục lại Giang Ninh chiến sự trước đó trình độ. Bây giờ, hộ bộ mỗi tháng vẹn vẹn cho quyền Hoài Đông quân quân tư liền cao tới 40 vạn hai ngân. Bắc Yên nếu là không thể trong thời gian ngắn làm Hoài Đông khống chế hoạch tâm địa khu trở nên chiến khu, hộ bộ nhổ cho Hoài Đông quân quân tư sẽ tại 2-3 năm ở giữa sẽ lại lần nữa kịch liệt lên cao. Hoài Đông quân tại 3 năm sau vẹn vẹn từ hộ bộ có thể được đến quân tư đạt tới hàng năm 10 triệu lượng ngân độ cao, Nhạc Lãnh Thu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tại Thu Phục Cán, Mân Hai quận sau, bao quát Quảng Nam, Tương Đàm ở bên trong cũng lần lượt biểu thị thần phục. Giang Ninh thực tế khống chế Đinh Miệng mới tăng gần 1.000 vạn chi chúng, bao quát trước đó hai chiết Giang Đông các vùng, Giang Ninh thực tế khống chế Đinh Miệng hiện tại 25 triệu đến 3.000 vạn ở giữa. Cái số này còn không có đem Lưỡng Xuyên, Kinh Hồ bao quát ở bên trong. Thật đến một bước này, Nhạc Lãnh Thu tin tưởng Nam Bắc rằng có thế cục sẽ trở nên có lợi phương Nam, cách Lâm Vực cách Đại Quân Bắc phạt cũng đem không xa. Bắc Yên muốn phòng ngừa tình huống này sinh ra, biện pháp tốt nhất chính là chiếm lĩnh Kinh Tường, từ Dương Tử Giang Thượng Du uy hiếp Giang Ninh, khiến cho Hoài Đông đem đại lượng tài nguyên cùng binh lực quăng tại Tây Tuyến, tiếp tục đem Hoài Đông các vùng biến thành chiến khu. Trừ Sùng Xuyên năm huyện vì Lâm Vực đất phong bên ngoài, Dương Tử Giang Bắc bờ Hải Lăng, Hoài An, Duy Dương, Đông Dương bốn phủ, hàng năm hướng Giang Ninh chỗ cống hiến thuế má, không kém chút nào Thái Hồ ven bờ chư phủ. Chỉ cần đem Giang Hoài trước đó biến thành chiến khu, Giang Ninh hàng năm sẽ bởi vậy trên diện rộng giảm bớt, tiềm lực chiến tranh tự nhiên cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Nhạc đại nhân, Nhạc đại nhân. Lâm Vực hai lần thở nhẹ, cuối cùng gọi Nhạc Lãnh Thu lấy lại tinh thần. A, Nhạc Lãnh Thu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vực, vừa rồi thất thần, không có đem Lâm Vực nghe vào trong tai, có chút thất thố. Lâm Vực cũng là không trách tội Nhạc Lãnh Thu, Nhạc Lãnh Thu kèm chút hãm tại Nam Dương, thật vất vả đuổi tại Nam Dương cho Bắc Yên vây kín trước đó chạy đến, tâm thần bất định cũng ở đây khó tránh khỏi, nói, quân địch tại Ngạc Đông phòng tuyến, bởi vì ở giữa có cắm quân núi, Kỳ Sơn chờ ngọn núi là trời nhưng chướng ngại, phòng ngự trọng tâm thực sự hai đầu, một đầu tập trung ở Hàn Tân, nay Vũ Hán Hán Khẩu, Hoàng Pha, Thiết Môn Sơn một tuyến, một đầu tập trung Kỳ Sơn cùng Phượng Sơn ở giữa. Phượng Sơn, Cửu Liên Sông, công hãm Thiết Môn Sơn, Phượng Sơn, liền có thể vung thẳng vào Tùy Châu nội địa, tiến công Lệ Sơn, Sài Sơn, công hãm Hán Tân, Hoàng Pha, liền có thể đoạt lấy Hán Thủy Xá Miệng, tiến công Hán Thủy bờ Đông nội địa. Muốn xé mở quân địch tại Ngạc Đông phòng tuyến, bản viện coi là chỉ có thể bỏ qua Thiết Môn Sơn chi địch, chia binh hai đường tiến hành Phượng Sơn cùng Hán Tân, Hoàng Pha, Nhạc đại nhân đốc chỉ Châu quân, lấy Kỳ Xuân lấy căn cơ, hướng tây bắc tiến công Phượng Sơn, mà bản viện thì xuất Hoài Đông quân chủ lực, tiến công Hán Tân, Hoàng Pha. Nhạc đại nhân nghĩ như thế nào? Tuy nói Lâm Vực lấy Xu Mật sứ chấp trưởng thiên hạ quân chính, nhưng chỉ Châu quân tự thành hệ thống, chia binh hai đường đánh quân địch Ngạc Đông phòng tuyến hai đầu, tự nhiên là hợp lý thích hợp. Đường Hạ Đặng Vũ, Nhạc Trì chờ chỉ Châu quân chư tướng, đều là hy vọng Nhạc Lãnh Thu có thể quay về trong quân. Lúc này nghe Lâm Vực hứa Nhạc Lãnh Thu một lần nữa đốc trưởng chỉ Châu quân, tự nhiên đều là thần sắc phấn chấn. Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong đắng chát, chia binh hai đường đánh Ngạc Đông phòng tuyến hai đầu, có tốt như vậy đánh sao? Chỉ Châu quân phải vào kích Phượng Sơn, Cựu Liên Sông, là chỉ thủ Phượng Sơn tây chân núi phía nam cùng Hy Nước Sông chỗ sung yếu chi địa, Trần Hàn Tam lui giữ, bộ có 1.3-4.000 chúng. Lẽ ra chỉ Châu quân 3 vạn binh mã, tại binh lực thượng chiếm cứ ưu thế. Nhưng là xuôi theo Hy Nước Sông mà lên, càng đi bắc địa thế càng hiểm, đến Hy Nước trên sông du lịch, liền muốn đứng trước núi non trùng điệp ngăn cản, chỉ có thể từ chính diện tiến công theo hiểm trúc lũy Phượng Sơn, Cựu Liên Sông hai trại. Phượng Sơn, Cựu Liên Sông hai trại dựa vào núi hiểm mã trúc, hai trại hai đi bất quá 5-6 dặm, theo vị sử thú. Tuy nói lúc này vẹn vẹn Trần Hàn Tam 1.3-4.000 binh mã thủ ngự, nhưng phía sau vì Tùy Châu nội địa, viện binh có thể tùy thời nhanh chóng tiến vào Phượng Sơn. Theo Nam Dương rơi vào, Bắc Yên chỉ cần lưu Trần Chi hộ bộ kiểm chế Hoài Tây liền có thể, La Hiến Thành bộ đội sở thuộc binh mã có thể cấp tốc thông qua Tùy Châu nội địa xuôi nam, bổ sung đến Ngạc Đông phòng tuyến đến. Cùng Viên Châu quân khác biệt, Viên Châu quân có đại lượng quan biên, tướng lĩnh là cho uy hiếp khoảng ném xa xỉ, tại xa ra bại ra Giang Tây về sau, những người này là khát vọng quay về Giang Ninh, không chỉ có tuần thành, Vi Trung bọn người công khai ủng hộ đầu hàng. Chu Chi chính bọn người càng là sớm ngay tại âm thầm đầu nhập Hoài Đông liền có thể nhất cử đánh tan Viên Châu quân, cơ hồ không có vì thế nỗ lực thương vong gì đi. Nhưng La Hiến Thành bộ đội sở thuộc đều là giặc cỏ xuất thân, bọn hắn những năm gần đây chiếm cứ Tùy Châu không tiếp thụ chiêu an, chính là đối Giang Linh có cực sâu cảnh giác. Cái này cảnh giác không phải La Hiến Thành, trung thanh cùng số ít người, mà Tùy Châu quân tướng lĩnh phổ biến không tín nhiệm Giang Linh, lúc này lại ném phụ Bắc Yên, đặc biệt là Bắc Yên tại Kinh Tương đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, Tùy Châu binh mã càng sẽ kiên định phòng thủ Ngạc Đông phòng tuyến. Lúc này ở Phượng Sơn, Cựu Liên Sông lính phòng giữ chỉ có Trần Hàn Tam một bộ, tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ tăng đến 3 vạn, 4 vạn, thậm chí cao hơn, mà đi Phượng Sơn không đủ 40 dặm Thiết Môn Sơn, Tùy Châu binh mã đại tướng Trung Banh xuất hơn vạn tinh binh tiến thủ, bọn hắn không có dư thừa binh mã đi kiểm chế Thiết Môn Sơn, chỉ Châu quân lấy cái gì đi công hãm Phượng Sơn. Đương nhiên, Nhạc Lãnh Thu không thể trách Lâm Phược phân phối bất công, Hoài Đông quân muốn đối phó Hán Tân, Hoàng Pha hai thành cách xa nhau hơn 10 dặm, lúc này liền đã tiến vào chiếm giữ Dương Hùng, Tôn Quý Thường hai bộ gần 4 vạn binh. Lúc này Hoài Đông quân tại Kỳ Xuân phụ cận tập kết binh mã bất quá 3 vạn nước bộ quân, còn không mạnh mẽ tấn công Hán Tân. Tuy nói Hoài Đông cuối cùng có thể triệu tập binh lực đem cao tới 8 vạn trở lên nước bộ quân, nhưng cùng lúc theo Bắc Yên cầm xuống Nam Dương thành về sau, hậu kỳ tiến vào chiếm giữ Hán Tân, Hoàng Pha tiến hành phòng thủ quân địch cũng sẽ kịch liệt gia tăng. Coi như Bắc Yên cuối cùng xuất ra 12 đến 15 vạn bộ kỵ đi đánh Kinh Châu, kia tại Ngạc Đông phòng tuyến nhiều nhất liền có thể đầu nhập 15 đến 18 vạn binh mã. Tuy nói Bắc Yên tại Ngạc Đông phòng tuyến đầu nhập binh lực sẽ lấy xa, là hai nhà làm chủ, hai nhà quân tốt chiến lược yếu kém, nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người. Lại dựa vào núi xuyên chi hiểm mà thủ, Hoài Đông cùng Chỉ Châu quân tại binh lực muốn xử tại kém yếu, trong thời gian ngắn lấy cái gì đi đâm xuyên Ngạc Đông phòng tuyến, lấy cái gì đi phá hư Bắc Yên tiến đánh Kinh Châu kế hoạch, giải Kinh Châu chi vây. Mà một khi gọi Bắc Yên trước đánh hạ Kinh Châu, Bắc Yên liền có thể từ Hán thủy bờ tây rút ra đại lượng binh mã bổ nhập Ngạc Đông, đừng bảo là đâm xuyên Ngạc Đông phòng tuyến, bọn hắn đến lúc đó sẽ bị ép đổi công làm thủ, thủ cũng đem thủ đến gian nan. Tại Nhạc Lanh Thu xem ra, dưới mắt chỉ có mong đợi Hồ Văn Mục tại Kinh Châu có thể giữ vững. Kinh Thương chiến sự có thể kéo một năm trước nửa năm, tình hình liền sẽ trở nên có lợi cho Giang Ninh, có lẽ phải nói là có lợi cho Hoài Đông. Có một năm nửa năm làm Giang Tây tình thế đạt được hơi tốt khôi phục, mới có thể tốt hơn ủng hộ Kinh Tương bên này rằng có ở Trường Tá Võ, Cố Hạo mặc kệ trên thực chất có phải là con tin thân phận, bọn hắn tại Kỳ Xuân là đại biểu Lâm Châu, tự nhiên có tư cách có mặt tối cao cấp bậc hội nghị quân sự, không nghĩ tới Lâm Phược vẫn là quyết định đánh Kinh Tương hội chiến. Trường Tá Võ, Cố Hạo sở dĩ trước đó cho rằng Lâm Phược không có khả năng đánh Kinh Tương hội chiến, chủ yếu vẫn là tầm mắt của bọn họ hẹp, không nhìn thấy Kinh Tương hội chiến đem ảnh hưởng đến Nam Bắc rằng có cách cục, ảnh hưởng đến tiếp xuống thiên hạ chiến cuộc quyền chủ động sẽ rơi vào phương Nam vẫn là phương Bắc, lại một cái, bọn hắn còn không thể thấy rõ ràng Lâm Phược hùng tâm trang trí. Nhạc Lanh Thu cùng Lâm Phược đánh những năm này quan hệ, có một số việc tự nhiên muốn so Đầm Châu đám người nhìn thấu triệt, bất quá cũng chính là hắn thấy quá rõ ràng, mới lúc trước sai lầm đoán chừng Lâm Phược viện binh Nam Dương quyết tâm. Nếu có thể giữ vững Nam Dương, tiếp xuống tình thế tất nhiên có lợi cho phương Nam, chí ít tại dự trường cùng Lâm Phược gặp nhau lúc, Nhạc Lanh Thu cũng không có hoài nghi Lâm Phược thủ viện binh Nam Dương quyết tâm. Tiếp xuống tình thế phát triển, mặc dù nói rõ Nhạc Lanh Thu tại dự trương lúc phán đoán sai Lâm Phược thủ Nam Dương quyết tâm, nhưng hắn lúc này còn tin tưởng Lâm Phược sẽ không dễ dàng từ bỏ Kinh Tương, em cõi nhất cũng muốn sẽ tại Kinh Tương địa khu cùng Bắc Yên rằng co xuống dưới, trừ phi Lâm Phược trong lòng thật đều không có thôn tính thiên hạ hùng tâm. Nhất định gọi Bắc Yên hoàn toàn chiếm lĩnh Kinh Châu, khống chế Dương Tử Giang thượng du địa khu, từ thượng du uy hiếp Giang Ninh, toàn bộ tình thế đối Hoài Đông là cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, Nhạc Lanh Thu từ Nam Dương trốn tới về sau, nhìn thấy Lâm Phược như thế gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ Nam Dương, lòng tin cũng không có kiên định như vậy. Chỉ cần lúc này nhìn thấy Lâm Phược xuất trước bộ vừa sông tại Kỳ Xuân đặt chân, mới một lần nữa tin tưởng mình phán đoán. Bất kể nói thế nào, Chí Châu quân là không có đường lui. Đương nhiên, lúc này đến Kỳ Xuân, ngoại trừ Trương Tá Võ, Cố Hạo, Nhạc Lanh Thu bọn người bên ngoài, phó tướng Tạ Thừa Mặc cùng Hồ Văn Mục chi tử Hồ Văn Giải cũng chạy tới. Nam Dương rơi vào về sau, nếu là không có Hoài Đông quân chủ lực vừa sông tiến vào Ngạc Đông địa khu, từ Hán thủy bờ đông kiểm chế xuôi Nam Bắc Yên binh mã chủ lực, chỉ dựa vào Kinh Hồ quân tự thân lực lượng, là tuyệt đối không có lòng tin giữ vững Kinh Châu. Trên thực tế, Nam Dương ví dụ phía trước, Kinh Hồ đám người trong lòng cũng rất sợ cho Hoài Đông đổ bỡn, tại không có nhìn thấy Hoài Đông chính thức vượt sông, ném binh lực ném đến bờ Bắc Ngạc Đông địa khu trước đó, Kinh Hồ đám người cũng sẽ không hoàn toàn đem chủ lực binh mã đầu nhập Kinh Châu tiến hành phòng thủ. Tả Thừa Mạc một mặt là đại biểu triều đình tới bị lão quân đội, một phương diện Tả Thừa Mạc từ Kinh Hồ chế đưa sự xuất thân phó tướng, là Kinh Hồ nhất hệ tại Giang Ninh đại biểu. Kinh Châu có thể hay không giữ vững, có thể hay không cho Hoài Đông mượn cơ hội suy yếu, quan hệ đến Tả Thừa Mạc bản thân lợi ích, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Kinh Hồ quân đương nhiên sẽ không tùy tiện thả nhẹ Kinh Châu, bởi vì một khi từ bỏ Kinh Châu thối lui đến bờ Nam, chỉ có Giang Hạ nửa phủ chi địa cùng Ngạc Châu phủ có thể thủ, sẽ chỉ giống Chỉ Châu quân từng bước biến thành Hoài Đông quân phụ thuộc, liền sẽ giống Nhạc Lãnh Thu như vậy cho Lâm Phược đùa bỡn trong lòng bàn tay kem chút hãm tại Nam Dương trốn không thoát mệnh đến. Đương nhiên, nếu là Hoài Đông quân không có quyết tâm độ Giang Bắc thượng nhờ y hệ ủng chiến, Kinh Hồ quân bị tình thế ép buộc, cũng chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ Kinh Châu. Ngoại trừ trước xuất Ngưu Văn Trừng bộ độ Giang Bắc bên trên bên ngoài, tại cầm xuống Kỳ Xuân tàn thành về sau, Lâm Phược liền hạ lệnh Giang Hoài các phủ vật tư trực tiếp lấy Kỳ Xuân làm trung tâm tiến hành tập kết, lấy hành động thực tế đến cho thấy kiên quyết tiến vào Ngạc Đông, tiến công Kinh Tương quyết tâm. Lâm Phược cũng chỉ có như vậy, mới có thể gọi Kinh Hồ đám người thả lỏng trong lòng Lý Ba Phục, tập trung lực lượng giữ vững Kinh Châu, đồng thời cũng hạ lệnh Tương Đàm Trư phủ tướng tướng viện binh vật tư cùng binh mã thông qua đường thủy trực tiếp tiến về Kinh Châu. Chương 99 hư thực chương 99 hư thực, hôm nay hai trường cộng lại có một bản chữ, cho điểm phiếu đỏ đi. Tại Lâm Phược ngủ lại trong tinh xá, Tống Giai đang ngồi ở Lâm Phược trên gối, đem một bức địa đồ chậm chậm mở ra, quay đầu nhìn Lâm Phược, bị nhưng cười một tiếng, nói: "Văn Trang công nếu là nhìn thấy này tấm địa đồ, không chừng sẽ phun máu ba lần." Lâm Phược ôm trong ngực thơm ngát giai nhân, gặp nàng da thịt như dương chi ngọc mài, như quả mái tóc tại dưới đèn phảng phất lóe thủy quang thác nước, cười nói: "Thế này cũng rất hiểm, nhưng mà vì có thể sớm ngày kết thúc chiến sự, còn Thần Châu một cái tươi sáng cả khôn, có đôi khi không thể không bước lên chút hiểm." Ôm Tống Giai thân thể, cảm giác thơm ngát rượu nhân truyền đến động lòng người nở nang cảm giác, còn không phải không ổn định lại tâm thần, liền địa đồ thôi diễn tiếp xuống. Chiến cuộc phát triển, tuy nói cái bây đã thiết hạ, nhưng có thể hay không tiêu diệt quân địch càng nhiều sinh lực, còn phải xem có thể hay không nắm chắc nhất lương thời cơ. So sánh với tại nghị sự minh đường bên trong hướng Nhạc Lanh Thu, Tả Thừa Mạc chỗ biểu hiện ra địa đồ, tại này tấm triển khai chỉ có hé mở dài án lớn nhỏ trên bản đồ, còn rõ ràng đánh dấu ra Hoài Sơn sạn đạo lộ tuyến. Vì cam đoan xây dựng Hoài Sơn sạn đạo một chuyện không chuyện xảy ra trước tiết lộ ra ngoài, năm ngoái nhập hạ về sau, lấy liên trại kết bảo đảm danh nghĩa, từ Lư Châu Tây Bộ, mài đầm suối thượng du vùng núi cưỡng chế rời ra sơn dân gần 3 vạn người. Duy qua nhìn qua này tấm địa đồ, mới có thể hiểu Lâm Phược chân chính ý đồ. Tả tướng đến đây, lúc này đã trưởng thành tú lệ thiếu nữ nhập Giang thị tiến đến bẩm, nhìn thấy Tống Giai ngồi tại Lâm Phược trong ngực, tuyết nghị khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, tựa như là nàng ngồi tại Lâm Phược mang giống như. "A, mau mời Tả tướng tiến đến." Lâm Phược đứng dậy, chỉnh lý quần áo, gọi Tống Giai ở một bên tứ lập, nên đón Tả Thừa Mạc tiến đến. Tả Thừa Mạc này đến Kỳ Xuân, bên ngoài là đại biểu triều đình ủy lão quân đội, trên thực tế vẫn là lo lắng Hoài Đông sẽ hố Kinh Hồ, có Nam Dương tiền lệ phía trước, Hồ Văn Mục cùng Tả Thừa Mạc đều lo lắng Lâm Phược có khả năng sẽ tiếp lấy hố Kinh Hồ một thành. Tả Thừa Mạc đi tới, cũng không có Lâm Phược bên cạnh thân tứ lập mỹ cơ tiểu thiếp, thở dài đạo: Sùng Quốc công đêm khuya cho gọi, cần làm chuyện gì? Tả Thừa Mạc ở vào phó tướng, cùng Su Mật Sứ cùng giai, bất quá Lâm Phược thân là quốc công, Tả Thừa Mạc cũng phải đi đấu thi lễ. Tả tướng khách khí, Lâm Phược cười nói, trong tay của ta ngẫu nhiên đạt được một bức tốt đồ, nghĩ mời Tả tướng cùng một chỗ đánh giá. Tả Thừa Mạc thoáng nhìn trải tại dài trên bàn địa đồ, nhưng Tả hữu bẹn bẹn Lâm Phược cùng hai vị giai nhân, không chỉ có không gặp Nhạc Lãnh Thu ở đây, cũng không thấy Hoài Đồng Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình, Tống Phủ bọn người ở tại trận, Lâm Phược tìm mình, làm sao có thể là nghị luận quân sự? Tả Thừa Mạc trong mắt nghi hoặc, Lâm Phược tự nhiên nhìn ở trong mắt, giơ tay mời hắn phản bác kiến nghị mà ngồi. Tả Thừa Mạc từng nhận chức kinh hồ chế đưa làm, hắn vô ý cắt cứ địa phương, tự lập làm vương, Vĩnh Hưng năm đầu, Vĩnh Hưng đế tại Giang Ninh đăng cơ, kế thừa đại thống, hắn liền từ bỏ địa phương bên trên quyền thế, vào triều vì tướng, hắn khi đó vẫn là hy vọng có thể trung hưng đế thất. Tả Thừa Mạc lúc đầu cùng Trần Tây nói phối hợp ăn ý, cũng khiến cho Giang Hoài tình thế cũng rất là chuyển biến tốt đẹp, đợi cho Vĩnh Hưng đế bảo thủ, không nghe quần thần quyết bảo, kiên trì dùng Tạ Hướng Trung xuất binh Huy Nam, cuối cùng gây nên Huy Châu, Giang Ninh một đường tan tác, Trần Tây nói tại Giang Ninh thu phục về sau tinh lực hao hết mà qua, Tả Thừa Mạc liền cũng nản lòng phái trí. Lại về Giang Ninh về sau, Hoài Đông độc trưởng Giang Ninh triều chính, tuy nói Tả Thừa Mạc không có cái gì làm, nhưng so Trình Dư Khiêm bọn người, còn có thể chính trực nói sự tình, tuy nói hắn không thể đạt được Hoài Đông tín nhiệm, cũng không có đầu nhập Hoài Đông ý tứ, nhưng cùng Vĩnh Hưng đế cùng Thái Hậu nhất hệ giữa quan viên, cũng là ngày càng xa lánh, vô ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Đương nhiên, Tả Thừa Mạc tại kinh hồ lực ảnh hưởng, là người bên ngoài không cách nào thay thế, bao quát Hồ Văn Mục chờ một hệ liệt kinh hồ văn võ quan viên, rất nhiều người đều là Tả Thừa Mạc một tay để bạn. Lâm Vực từng cân nhắc qua để Tả Thừa Mạc về kinh hồ đi phân Hồ Văn Mục quyền thế, làm sao Tả Thừa Mạc không vì quyền thế mà thay đổi, ngược lại là xương cứng một thanh, dù là tại Giang Ninh cho giá không, không có việc gì, cũng không trở về kinh hồ đảo loạn thế cục. Tại nhân phẩm bên trên, Tả Thừa Mạc muốn so Nhạc Lãnh Thu đáng giá khẳng định, đáng giá tín nhiệm. Dài trên bàn này tấm địa đồ, Lâm Vực sẽ không cho Nhạc Lãnh Thu nhìn, cũng không cần thiết cho Nhạc Lãnh Thu nhìn, nhưng hắn không thể cho Tả Thừa Mạc nhìn. Toàn bộ mưu kế mấu chốt, có phải là muốn tuyệt đối gọi Yến Hồ cùng xa, La không ý thức được Hoài Đông sạn đạo tồn tại, còn có một cái liền muốn Hồ Văn Mục có thể giữ vững Kinh Châu. Làm tướng soái, bình thường bố trí quân sự đều sẽ hiện lên thê đội phối chế, chỉ có Kinh Châu thủ đến càng lâu, mà Hoài Đông tại ngạc phía đông đánh cho càng mãnh liệt, mới có thể đem Bắc Yên, xa, La chủ lực binh mã từng bước hấp dẫn đến tiền tuyến đến. Hiển nhiên Hồ Văn Mục sẽ không đem Kinh Châu giao cho Hoài Đông hành phòng thủ, mà ỷ lại tại Kinh Hồ quân tự thân lực lượng, có thể giữ vững Kinh Châu bao lâu, có thể hay không tại Yến Hồ mãnh liệt tiến công về sau, không chống đỡ được mà từ bỏ Kinh Châu rút đi. Lâm Vực lúc này đều không có niềm tin tuyệt đối. Một khi gọi Yến Hồ cầm xuống Kinh Châu, mà tại sau 9 tháng, Kinh Châu trung quanh mạng lớn ruộng lúa mạch tiến vào thu quen thu hoạch kỳ, toàn bộ kế hoạch đều sẽ giảm mất đi nhiều, khó mà đạt tới hiệu quả dự chủ. Dưới mắt, có thể thuyết phục Kinh Hồ đám người tận khả năng cố thủ Kinh Châu, cũng nói Tả Thừa Mạc. Đương nhiên, Hoài Đông cũng muốn lấy thực tế hành động, đến tăng cường Kinh Hồ đám người cố thủ Kinh Châu quyết tâm. Lâm Vực đưa tay mời Tả Thừa Mạc nhìn địa đồ. Tả Thừa Mạc biết quân chính, cấp tốc nhìn ra này tấm địa đồ cùng trời đen trước đó bọn hắn tại nghị sự minh đường bên trên nhìn thấy trên diện rộng địa đồ chỗ khác biệt. Cái này xem xét không đánh kinh, lấy Tả Thừa Mạc hầm dưỡng, cũng giật nảy mình, tay run một cái, đem cái bàn đồng ngọn đèn đụng ngược lại. Lửa diệt, nhưng nóng hổi dầu thắp tung tóe đến nhập Giang thị mu bàn chân bên trên, thiếu nữ bỏng đến kêu sợ hãi. Lâm Vực phất tay gọi nghe tiếng sông tới hô tốt ra ngoài, đem đồng ngọn đèn nhặt lên, gọi Tống Giai cầm đi một lần nữa đốt. Cũng may trong phòng bên trong nến đèn rất nhiều, ngược lại không ảnh hưởng chiếu sáng. Lâm Vực nhìn xem Tả Thừa Mạc, cười nói, Tả tướng coi là này sách như thế nào? Tả Thừa Mạc lúc này mới chấn định tâm tư đi nhìn kỹ địa đồ, trên thực tế cùng ban ngày thấy cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là tại Hoài Sơn bên trong, tiêu xuất một đầu dính liền Lư Châu Tây Bắc cùng Tùy Châu Đông Nam khúc chiếc con đường đến. Tả Thừa Mạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi Lâm Vực, xin hỏi con đường này có thể ra bao nhiêu binh? 3.000 người mà thôi. Lâm Vực đối Tả Thừa Mạc cũng không có hoàn toàn nói thật. Đầy đủ. Tả Thừa Mạc cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, có 3.000 tử sĩ chui vào tim gan, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, đủ để đoạn lương đạo. Bây giờ tương theo các vùng sinh lương đều thiếu nghiêm trọng, tiến hồ đại quân xuôi nam, 20-30 binh mã hao tổn lương cực lớn, chỉ có thể ỷ vào từ phía sau bật lương. Sùng Quốc công có thể phái tử sĩ chui vào tim gan chi địa, dù là chỉ cần chặn lại, thiêu hủy Yến Hồ một nhóm lương thảo, liền có thể gọi Yến Hồ binh ngựa ở tiền tuyến không đáng kể, Kinh Châu chi vây thực không khó giải cũng. Tả Thừa Mạc đương nhiên sẽ không nghĩ tới Lâm Phược đã Hoài Sơn bên trong tu ra một đầu xuất binh thông đạo đến, hắn có thể tưởng tượng La Hiến Thành bộ hạ đã có người gọi Lâm Phược thu mua, coi là 3.000 tinh nhuệ là từng nhóm thông qua Hoài Đông tại Tùy Châu cảnh nội ẩn nút xuống tới, chậm đợi xuất động thời cơ. Ta cũng là ý này, Lâm Phược nói, bất quá kế này quá hung hiểm, tin tức có chút để lộ, tranh luận thành công, ngược lại yếu hại đi đến ngàn tính mạng người khó đảm bảo. Cho nên ta dù hy vọng Kinh Châu có thể cố thủ, nhưng không thể hướng Kinh Hồ đám người lộ ra kế này. Tả Thừa Mạc gật gật đầu, nếu mày suy nghĩ một lát, hỏi, Sài Sơn thủ tướng là Trường Lạc Phỉ bên trong cùng Trung Bành Tịnh Sương Vương Tương. Lâm Vực gật gật đầu, ngầm cảm giác Tả Thừa Mạc tại Giang Ninh dù cho giá không, đối với thiên hạ thế cục cũng không có một chút coi nhẹ. Có Vương Tương trợ Hoài Đông, vì sao lúc này không dậy nổi xuất binh, đánh Phượng Sơn? Tả Thừa Mạc nói. Lâm Vực ngầm cảm giác đau đầu, nói một cái hoang luôn liền muốn cầm 100 người hoang luôn để che giấu, đặc biệt giống Tả Thừa Mạc dạng này kiến thức rộng rãi, tâm tư nhanh nhẹn người, nhưng lại không thể hoàn toàn đem ngọn nguồn tiết lộ cho hắn biết. Lâm Vực nói, Vương Tương sống chung Trần Hàn Tam không hòa thuận, cho nên Sài Sơn quân niệm trợ khó mà gần tập Phượng Sơn. Sài Sơn quân niệm trợ chỉ có thể dùng một lần, một kích không thành, này sách thất bại. cùng nó lúc này mạo hiểm tập Phượng Sơn, không bằng đợi địch sơ sẩy lúc cắt đứt lương đạo. Tả Thừa Mạc cân nhắc phía dưới, cảm thấy Lâm Phược lời nói có lý, mà hiển nhiên đợi Yến Hồ đại quân tập trung đến Nam tuyến về sau cắt đứt lương đạo, loạn trận cước càng phù hợp Hoài Đông lợi ích. Tả Thừa Mạc đản thành bẩm báo, nói: Kinh Châu vẫn kinh hồ căn bản, không tuân thủ mà giang hạ, Ngạc Châu đều thành tản, văn mục chỗ buồn, lo Sùng Quốc công tiến công Ngạc Châu có tiến tối hai sách, đã ta đã biết Sùng Quốc công tại Sài Sơn có dấu phục binh, sẽ khuyên văn mục không cần quá lo. Hết thệ còn muốn nghỉ lại Tả tướng nói tốt cho người. Lâm Phược nói, lại nói một hồi lời nói, liền để Tả Thừa Mạc rời đi về dịch quán đi nghỉ ngơi. Lâm Phược còn không thể nghỉ ngơi, vẫn là ngồi xuống nghiên cứu địa đồ. Vì sao không cần Tả tướng? Tống Giai theo tới hỏi. Lão nhân này tính tình quá thẳng, ngược lại không phải là chuyện tốt. Lâm Phược cười nói, muốn Tống Giai lại ngồi hắn trên gối đến, cùng một chỗ nhìn kỹ địa đồ, chỉ vào Tùy Châu thành phương vị, nói, không nên nhìn La Hiến thành những năm này vốn tại Tùy Châu không có cái gì đại hành động, bất quá thực lực cũng không cho khinh thường a. La Hiến thành trước kia cùng Lưu An Nhi nổi danh, tung hoành Trung Nguyên tương sở, đánh cho quan binh địa phương ném cho vứt bỏ giáp. Lưu An Nhi xuất bộ tiến vào Hoài Tứ lúc, Hoài Đông cùng Dài Hoài quân cùng Lương gia liên thủ, còn may mắn dụ đến Trần Hàn Tam phản bội, mới tại ngoài thành Từ Châu thành công dụ sát Lưu An Nhi, đem Hoài Tứ lưu dân quân tan rã rơi. Mà từ xưa tới nay, ngoại trừ kinh hồ bên ngoài, vô luận là Hoài Đông vẫn là Hoài Tây, vẫn là Lư Châu binh mã, đều đằng không xuất thủ đến tiến tổ La Hiến thành, vẹn vẹn dựa vào kinh hồ binh mã, chỉ có thể cùng La Hiến thành bộ đội sở thuộc tại Ngạc Đông, Hán Thủy hai bên bờ tiến hành giằng co. Tại khá nhiều thời gian bên trong, tuy nói kinh hồ quân chiếm cứ bờ bắc tới gần Dương Tử Giang Hán Tân, Hoàng Pha, Hoàng Châu chờ thành trì, nhưng Ngạc Đông đại bộ phận khu vực đều biến thành kinh hồ cùng La Hiến thành ở giữa giảm sóc khu, biến thành tàn. Từ Đại Hồng Sơn Nam Lộc đến Tiết Sơn Môn cùng đến Cắm Quân núi, Kỳ Sơn một tuyến, đều trở thành La Hiến thành phòng ngự kinh hồ quân, khống chế Tùy Châu bên ngoài phòng tuyến. La Hiến thành lúc đầu liền uốn tại cái phòng tuyến này về sau hưu sinh dưỡng tức, trong 2 năm qua thực lực mạnh, cũng đã vượt qua thời kỳ cường thịnh Hoài Tứ lưu dân quân. Mà Ngạc Đông địa khu góc đông nam bên trên Kỳ Xuân, Hoàng Mai, cách Tùy Châu khu vực trung tâm khá xa, La Hiến thành tiểu cố ý làm này triệt để biến thành tàn, mãi cho đến Trần Hàn Tam xuất bộ tiến vào, mới thoáng khôi phục chút sinh cơ. Xa ra bắc độ sau, ngoại trừ đem Ngạc Ý tứ bộ Kỳ Xuân, La Duộng, ba sông chờ tản thành khống chế nơi tay, còn từ kinh hồ trong tay đoạt được Hán Tân, Hoàng Pha, Hoàng Châu trở thành, mới tính hoàn toàn chiếm cứ Ngạc Đông địa khu. Lần này, Trần Hàn Tam từ bỏ Kỳ Xuân, Hoàng Châu tới gần Dương Tử Giang thành trì, liền e ngại Hoài Đông quân nhị vào thủy doanh vùng ven sông tiến công cường đại lực công kích, mà đi tây bắc rút khỏi hơn trăm dặm, trên thực tế là tại Ngạc Ý tứ tuyến thối lui đến trước đó La Hiến thành phòng ngự kinh hồ quân phòng tuyến bên trên, có hiện tại phòng trại có thể lợi dụng, địa thế cũng hiểm trở, phía sau có Tùy Châu nội địa có thể dựa vào, còn cùng Dương Tử Giang kéo ra thọc sâu, để tránh bị Hoài Đông thủy doanh trực tiếp công kích. Bất quá, tại đầu tây, xa ra từ kinh hồ trong tay đoạt đến Hán Tân, Hoàng Pha trở thành đều hoàn mỹ không hủy, liền không có thối lui đến Đại Hồng Sơn tây chân núi phía nam, mà là lân cận lợi dụng Hán Tân, Hoàng Pha sơn thủy địa thế, phong tỏa Hán thủy xá miệng cùng từ Hoàng Pha tiến vào Đại Hồng Sơn tây lộc Hán thủy lòng trào sông chỗ sung yếu. Hán Tân, nay Vũ Hán Hán Cẩu, là Hán thủy chạy vào Dương Tử Giang hình thành đồng bằng phù sa, bên kia đầm tung hành, tích cắt liên miên, tình hình nước dị thường phức tạp. Xa ra vô ý cũng không có đảm lượng dùng thủy quân cùng Hoài Đông tại Dương Tử Giang bên trên tranh hùng, nhưng đục thuyền thuyền đám, mật đánh cọc ngầm, phong tỏa ngăn cản từ Dương Tử Giang tiến vào Hán thủy chủ yếu đường thủy, vẫn là có thể làm được. Nếu như Sa Gia không tuân thủ Hán Tân, chỉ cần Hoài Đông quân bộ tốt có thể đi vào Hán thủy hai bên bờ, nhiều nhất tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thời gian, liền có thể thanh trừ Hán thủy miệng chướng ngại vật, đả thông đường thủy, làm Hoài Đông chiến thuyền có thể tiến vào Hán thủy tác chiến. Cái này hiển nhiên không phải Sa Gia cùng Yến Hồ hy vọng nhìn thấy, cho nên phong tỏa đường sông nhất định phải gần bờ trúc bảo thủ vững mới thành. Sa Gia tại Hán thủy miệng phong tỏa đường thủy, Hán Tân thành chính là Sa Gia tất thủ chi địa. Nếu không, Hoài Đông chiến thuyền có thể thông qua Hán thủy trực tiếp đánh tới tương phản đi. Đương nhiên, Sa Gia có thể phong tỏa Hán thủy hạ du phong tỏa đường sông địa phương, cũng không chỉ có Hán Tân một chỗ. Từ Hán Tân đi tây bắc 300 dặm chỗ thành, nay trung tường cũng là Hán thủy bờ đông chỗ sung yếu thành lớn, lại ở vào Đại Hồng núi Muốn Lộc, kiêm hữu phong tỏa Hán thủy lòng trào sông tác dụng. Nhưng là thạch thành bờ bên kia Kinh Môn, là Kinh Châu bắc bộ chỗ sung yếu, trấn giữ tại Gai Sơn Đông Lộc cùng Hán thủy bờ tây ở giữa, là phòng thủ Kinh Châu bên ngoài cửa ải hiểm yếu. Bởi vì cân nhắc đến Kinh Môn chưa hẳn có thể rất thuận lợi đánh xuống, Yến Hồ binh ngựa chủ lực muốn vòng qua Kinh Môn cửa ải hiểm yếu trực tiếp đi đánh Kinh Châu, liền không thể sớm phong tỏa thạch thành phụ cận Hán thủy đường thủy. Bắc Yên tại cầm xuống Nam Dương sau đó phải trực tiếp tiến công Kinh Châu, tại Hán Tân, Hoàng Pha, Thiết Môn Sơn cùng Phượng Sơn một tuyến cấu trúc bảo hộ cánh phòng tuyến, là Lâm Phược bọn hắn chối trước đó có thể dự liệu được. Mà Lâm Phược lần này, căn bản nhất mục đích chính là muốn làm Yến Hồ tại đột kích Kinh Châu đồng thời, đem cùng Sa Gia, La Hiến thành bộ đội sở thuộc càng nhiều binh mã hấp dẫn đến Ngạc đi về đông. La Hiến thành đồng thời sẽ tại Đồng Bách Sơn phía bắc giữ lại một bộ phận binh mã phối hợp Trần Chi Hồ bộ đội sở thuộc kiểm chế Hoài Tây Đồng Nguyên bộ đội sở thuộc. Dạng này, Yến Hồ, Sa Gia cùng La Hiến thành ba bộ tổng binh lực đạt 40 vạn đại quân thực tế liền hình thành đi về phía nam. Bắc hai mặt tập trung mà khu vực trung tâm chống rông cách cục. Không chỉ có La Hiến thành tại Tùy Châu tim gan rất nhiều thành trì trú binh sẽ trên diện rộng giảm bớt, Yến Hồ xuôi nam về sau, chỉ cần không có ý thức được cánh sẽ thụ uy hiếp, tại Tương Dương, Phàn Thành, Tân Giã, Nam Dương trở thành cũng không có khả năng lưu lại nhiều ít binh lực phòng thủ. Từ Sài Sơn hướng tây, trải qua Lệ Sơn, Tùy Châu, Táo Dương, mai cho đến Tương Phàn nội địa, không sai biệt lắm thọc sâu đạt 600-700 dặm khu vực, đều sẽ thành vô binh đóng giữ giống ruột khu. Mà Hoài Sơn sạn đạo thì có thể đem đồn trú tại Lư Châu tây bắc mấy vạn Hoài Đông tinh nhuệ, trực tiếp thông qua Sài Sơn, ném đưa đến cái này giống ruột khu vực bên trong đi. Hết thể kế hoạch thỏa đáng, kém cỏi nhất kết quả, coi như không thể cầm xuống Tùy Châu thành, có một chi mấy vạn tinh nhuệ đột nhiên từ sau hông rẽ ra, chặt đứt đường lui, cũng có thể gọi tiến vào Ngạc Đông phòng tuyến địch binh trận cướp đại loạn. Lại phối hợp Hoài Đông quân chủ lực liên hợp Trì Châu quân từ chính diện công kích mãnh liệt Ngạc Đông phòng tuyến, bại diệt tiến vào Ngạc Đông phòng tuyến địch binh, liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Lâm Vực lần này chờ mong lớn hơn một chút, muốn gọi Yến Hồ cũng tại kinh tương bên trong cắm ngã nhào một cái, nhất cử thay đổi Nam Bắc rằng có lực lượng so sánh cùng cách cục. Đương nhiên, nếu là Yến Hồ chủ lực tại cầm xuống Nam Dương về sau, không đánh Kinh Châu, mà là tất cả binh mã trực tiếp chạy Ngạc Đông mà đến, muốn cùng Hoài Đông quân chủ lực đánh hội chiến, vậy sẽ càng thêm như Lâm Vực chi ý Yến Hồ chủ lực tiến đánh Kinh Châu, lương đạo tại Hán Thủy bờ Tây, lương đạo tương đối cũng ngắn mà thẳng. Trừ phi Lư Châu binh mã trừ phi có thể trực tiếp cầm xuống Tương Dương, Phàn Thành mới có thể đoạn lương đạo, mà Yến Hồ chủ lực thẳng đến Ngạc Đông mà đến, thì lương đạo tại Hán Thủy bờ Đông, đúng sai mà dài rằng giặc, Lư Châu kỳ binh đoạn lương đạo liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Hoài Đông cùng Trì Châu quân liên hợp lại cũng có mười mấy vạn chi cự, theo sông mà thủ, Yến Hồ coi như dốc hết 40 vạn binh mã cùng một chỗ xuôi nam, muốn đem Hoài Đông 10 vạn tinh nhuệ ăn sạch sẽ, cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể làm được sự tình, mà Yến Hồ chủ lực đều gom lại Ngạc Đông, lương đạo một khi cho đoạn, nghĩ đến kiên trì 10 ngày nửa tháng, vậy liền rất khó. Cân nhắc đến Yến Hồ đi về phía Nam thua lương rất là không dễ, mà Thủy Châu nội địa có thể cho bọn hắn chỗ trinh chủ lương thực cực kỳ có hạn, còn nữa Hoài Đông quân theo Dương Tử Giang mà chiến, có tiến có thối, Lâm Vực tin tưởng Yến Hồ không có khả năng lốc đến thẳng đến Ngạc Đông mà đến mà đi đoạt Kinh Châu chi thế. Coi như không có Hoài Đông sạn đạo có thể ra kỳ binh, Yến Hồ nếu là tập trung binh lực thẳng đến Ngạc Đông mà đến, Hoài Đông quân cùng lắm thì hướng Kỳ Xuân, Hoàng Mai một tuyến co bảo, nhất định có thể gọi Yến Hồ không công mà lui. Lâm Vực cùng Tống Giai Chính nghiêm túc thôi diễn chiến cuộc, đúng lúc này, Cao Tông Đình xông vào thất đến, cũng không lo được tránh hiểm nghi, thở hồng hộc nói, Nam Dương thành phá, Lương Thành xung xuất bộ hướng Bí Dương đột phá, tại đường Hà Bắc cho đánh tan, không rõ sống chết đạo, Diệp Tế La Vinh vào ngày trước hạ lệnh đổ Nam Dương thành 3 ngày. Chương 100 đổ thành về sau, chương 100 đổ thành về sau, câu phiếu đỏ, Diệp Tế La Vinh đổ thành khiến là muốn kích thích công thành quân tốt hung lệ thị sát chi khí, tự nhiên là muốn để toàn quân đều biết, nhưng cũng rất nhanh chuyển đến Nam Dương trong thành, ngược lại là kích thích Nam Dương quân dân toàn lực ý chí chống cự. Tại Lương Thành xung 16 ngày bỏ thành đông trốn trước đó, Nam Dương tưởng thành mặc dù nhiều lâu cho ném thạch nỏ đánh sập, nhưng quân dân đều có thể dùng song gỗ lấp đầy thổ túi ngăn chặn, tiến binh xuôi theo mạ đạo hoặc trói thang lây, mềm tắt trèo lên thành, đầu tường lính phòng giữ cùng dân dũng cũng là tiện thể như mưa, ra sức trùng sát, ý chí không gãy, đánh cho so giai đoạn trước càng dũng cảm, càng kiên quyết. 14, 15 ngày Nam Dương cảnh nội mưa rào xối xả, tiến binh công thành không dứt, mà thành nội quân dân cũng không giới thành lũy, không nhìn thương vong, đội mưa chống cự. Lúc đó nổi lên gió lớn, vậy mà đem hai phe địch ta đều từ đoạn tản lỗ châu mai phá rơi dưới thành. Dưới thành cho nước mưa cọ rửa tương bùn cũng đã sớm nhuộm thành huyết hồng. Tại Diệp Tế La Vinh trong lòng hơi có chút hối hận gọi đồ thành khiến truyền ra lại để Nam Dương quân dân thủ thành ý chí càng kiên thời điểm, Lương Thành xung lại không nhìn thấy quân dân ý chí chống cự trở nên kiên định, mà là sau cơn mưa rục ràng, đường Hà Thượng du suối nước sông thế lớn trướng, có khả năng thay hắn ngăn cản cánh chi địch, quả quyết quyết định tại 16 ngày thừa dịp mưa phùn chi dạ vứt bỏ Nam Dương đông trốn. Nhưng mà từ Nam Dương hướng Bí Dương con đường cũng cho nước mưa xông hủy, Lương Thành xung thừa dịp đêm mưa đông trốn, cũng không có cho hắn tranh thủ bao nhiêu thời gian. Đại đội binh mã hãm tại đường Hà huyện cảnh nội tiến thối trong trạng, mà cho Tử Phương thành xuất kích Bắc Yên kỵ binh tại đất hoang đánh tan. Lương Thành Sung sống chết không rõ, mà tại Lương Thành Sung từ bỏ Nam Dương đông trốn về sau, tham gia vây thành mới phụ quân Hán lần lượt tấn công vào trong thành, đối cho vứt bỏ tại Nam Dương bên trong gần 10 vạn quân dân dơ lên đồ đao. Tại Giang Ninh lúc, Sa Văn Trang cũng tung binh đồ cướp, bất quá lúc đó chủ yếu ý đồ ở chỗ gây ra hỗn loạn, cướp bóc vật tư, thực tế bị đồ sát bình dân nhân số có hạn. Lần này, Chu Phồn chủ trì công thành, đồ thành sự tỉnh tự nhiên cũng từ hắn đến chủ trì. Hắn muốn cũng vô ý đuổi tận giết tuyệt, lúc đầu chỉ là tung bộ cùng điện thường chỗ xông vào thành cướp bóc, phóng túng quân kỷ, làm đem tốt đạt được phát tiết. Nhưng mà thuộc cấp đầu ngạn tại quân nghị thời điểm, ngay trước Diệp Tế La Vinh mặt, hướng Chu Phồn hiến kế đạo, Nam Dương việc quan hệ lương đạo, nếu không diệt tuyệt, lúc này đổ cướp bất quá làm cửu hận tích đến càng sâu, cũng càng dễ sinh biến. Đầu ngạn nguyên do lương tập thuộc cấp, tại Đông Bình trạm lương tập mà xuất bộ hàng yến, ý đồ kia đối Nam Dương quân dân đuổi tận giết tuyệt, tự có dụng tâm hiểm ác của hắn tại. Lúc ấy mới phụ quân Hán liền có tầng dưới quan lại quách phổ không đành lòng, ở trước mặt thẳng khiển trách đầu ngạn, mặt người dạ thú. Chó chuột không bằng. Chỉ là lời này truyền đến Diệp Tế La Vinh trong lỗ tai, Diệp Tế La Vinh lúc này hạ lệnh đem Quách Phổ chém ở ngoài doanh trại. Chu Phồn liền hạ lệnh muốn đầu ngạ, Điền Thường lại dẫn binh vào thành, dần dần rào sát Nam Dương thành nội quân dân, đuổi tận giết tuyệt, bảo đảm không một lọt lưới, duy có thể đào thoát người, chính là cho bắt xung nhập kỹ doanh tuổi trẻ các nữ tử cùng thừa dịp loạn chạy ra Nam Dương cực thiểu số quân dân. Đương nhiên, Nam Dương thành phá đi sau, thành nội cũng có linh tinh chống cự, nhưng loại này chống cự đang huấn luyện có làm giết chóc quân đội trước mặt, lộ ra phi thường bất lực. Hoài Đông quân bộ thự tại Nam Dương trong thành ám tuyến, cũng chỉ có lẻ kẻ hai, ba người chạy ra, không sai biệt lắm có gần 10 người mất đi tin tức, không rõ sống chết. Đồ sát sự tình truyền đến Bí Dương, chẳng những không có có thể khích lệ lên Nguyên Quy Chính, Lương Thành Dực, Lương Thành Đống, Lương Đại, Nguyên Cẩm Sinh chờ Nam Dương còn sót lại tướng lĩnh thủ vững Bí Dương thành quyết tâm cùng dũng khí, ngược lại khiến cho bọn hắn sợ hãi tại huyết tinh đồ sát, táng đảm mất hồn, không còn dám thủ thành cùng Yến Hồ đối kháng. Tại theo Lương Thành Sung đông đảo binh ngựa cho đánh bại, Lương Thành Sung sống chết không rõ thời điểm, gặp từ phương thành Nam Hạ chi địch nhiều như hồng thủy, Nguyên Quy Chính bọn người ở tại Yến binh chạy đến vây kín trước đó, vứt bỏ Bí Dương, từ cửa thành đông hướng Đồng Bách Sơn trên núi chạy trốn. Bí Dương ở vào đường Hà Thượng Du, Đồng Bách Sơn Tây Lộc, Nam Bắc hai bên đều có Đồng Bách Sơn nhánh sinh ra dư mạch che đậy, nếu không phải quá trệ hướng Nam Dương buồn địa chủ dòng sông Dục Giang, Bí Dương đơn thuần trên mặt đất thế bên trên, muốn so Nam Dương thành dễ thủ khó công được nhiều. Bất quá, Yến Hồ tàn sát Nam Dương thành về sau, Nguyên Quy Chính cùng Lương Thành Dực chờ đem, cũng đánh mất xuất 9000 binh mã, mấy vạn dân chúng cố thủ tòa này ba mặt núi vây quanh thành trì rút khí. Tuy nói Đồng Bách Sơn tung hoành mấy trăm dặm, còn có cốc đạo hướng đông có thể thông Hoài Tây đại tướng Tiêu Khôi An chỗ thủ chính Dương, nhưng là gần vạn quân mã, hơn vạn đem tốt vợ con cùng mấy vạn kêu loạn tranh trốn mà ra Bí Dương bách tính. Tất cả mọi người không có kế hoạch loạn trốn một mạch, bất quá gọi Yến Hồ kỵ binh thu hoạch được thừa dịp sau trắng trận đánh lén cơ hội. Từ Bí Dương thành hướng đông, mãi cho đến Đồng Bách Sơn thâm cốc lão lâm bên trong, chỉ cần kỵ binh có thể thông qua địa phương, khắp nơi đều là thây nằm, suối sông cũng theo đó nhiễm đỏ, thậm chí cho tích thi ngăn chặn. Yến Hồ kỵ binh truy kích một mực lan tràn đến chính Dương huyện cảnh nội, tại Tiêu Khôi An xuất bộ phản kích về sau, mới thu liễm lại đối đảo vòng quân dân đổ sát. Tại Tây tuyến chủ lực toàn bộ chiếm lĩnh Nam Dương về sau, tại Tín Dương mặt phía bắc, Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc cung cấp tốc làm ra điều chỉnh, từ bỏ cùng qua Dương, chính Dương quân coi giữ chính diện dây dưa, binh tướng ngựa đi phía tây hoàn toàn chính sát núi, như nam các vùng chuyển di. 23 ngày, Thọ Châu cảnh nội mưa to như màn, những năm qua nhập thu được về, Hoài Tây khó được hạ mưa lớn như vậy. Mưa lớn có mưa lớn chỗ tốt, từ Đồng Bách Sơn Đông Lộc cùng Hoài Sơn chân núi phía bắc chạy ra suối nước sông thế lớn trướng, cũng khiến cho sông Hoài thượng du thủy thế hung đẳng, khiến cho Yến Hồ kỵ binh hướng Hoài Tây nội địa đâm vào cơ hội giảm bớt. Lại thêm Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc binh mã trọng tâm mấy ngày nay đến rõ ràng tây gì, gọi Thọ Châu hơi lỏng một hơi. Mười mấy khoái mã tại trong nước mưa lao vụt, đạp nước dâm đoa, giọt nước văng khắp nơi. Mưa lớn như vậy, người tại trong mưa cởi khoái mã mà đi, mưa toa căn bản cũng không được việc, Nguyên Quy Chính xôi đến cùng ngất xuống đồng dạng. Chạy ra Bí Dương lúc, Nguyên Quy Chính cùng Lương Thành Dực bọn người trốn bán sống bán chết, cũng có chút hoảng hốt chạy bừa. Nguyên Quy Chính lựa chọn đi Bí Dương cùng Chính Dương đụng vào nhau cốc đạo, tuy nói cái này một tuyến cho kỵ binh địch truy sát chặt nhất, nhưng Nguyên Quy Chính vẫn là trước một bước trốn vào Chính Dương trong thành cùng Tiêu Khôi An tụ hợp. Yến Hồ kỵ binh tiến công Chính Dương bất lợi, về sau co vào, nhưng cũng không có từ bỏ hiện lên ở phương đông Đồng Bách Sơn cốc đạo. Sau đó, liền truyền đến phản tướng Đầu Ngạn đảm nhiệm Bí Dương thủ tướng tin tức. Diệp Tế La Vinh dùng Đầu Ngạn thủ Thẩm Dương, ý đồ minh xác, một là làm Đầu Ngạn tận tâm thanh tổ trốn vào Đồng Bách trên núi Nam Dương quân dần, một là làm Đầu Ngạn khống chế hiện lên ở phương đông Đồng Bách Sơn thông đạo, kiểm chế Chính Dương thành Tiêu Khôi An Châu binh mã, lấy cùng mặt phía bắc Trần Chi Hổ phối hợp. Cũng chính là như thế, cái khác trốn vào Đồng Bách Sơn Nam Dương quân dần, tạm thời cho cắt đứt trốn vào Chính Dương cảnh nội cơ hội. Nguyên Quy Chính tại Chính Dương đợi không được Lương Thành Dực bọn hắn trốn qua truy sát tin tức, đành phải cùng Lương Đại trước một bước chạy đến Thọ Châu gặp Đồng Nguyên. Sở Vương Nguyên Hàn Thành cùng Lưu Đình Châu sớm một bước tại cửa thành phía tây chờ, Nguyên Quy Chính điểm chặt ngựa, chân nhũn ra thân mệnh, xuống ngựa lúc cho dây cương đẩy ta một chút chân, lăn xuống tới, rơi xuống vũng bùn bên trong. Nguyên Quy Chính cho Tả Hữu quân tốt dịu lên đến, một thân bùn ô, phát loạn như cái, nhìn thấy Nguyên Hàn Thành, Lưu Đình Châu, lên tiếng khóc lớn, "Sở Vương gia, Lưu đại nhân, Nam Dương 20 vạn quân dân, chết được oan uổng a." Nguyên Hàn Thành, Lưu Đình Châu không ngờ tới Nguyên Quy Chính sẽ như thế thất thố. Tuy nói Nam Dương bị đồ một chuyện truyền đến Thọ Châu, cũng để bọn hắn lúc ấy tức giận dị thường, lòng đầy căm phẫn, nhưng bọn hắn dù sao muốn so thường nhân ý chí sắt đá một chút, Nguyên Quy Chính ở cửa thành chuyển xuống âm thanh khóc lớn, để bọn hắn ý thức đạo Nguyên Quy Chính đây là muốn đem Nam Dương bị đồ một chuyện trách nhiệm quy tội đến Hoài Đông viện quân chưa đến đi lên. Hoài Đông không có phái viện binh, Hoài Tây cũng không có phái viện binh, so sánh với mà nói, Hoài Tây càng có phái viện binh trách nhiệm, Nguyên Quy Chính lên tiếng khóc lớn, Nguyên Hàn Thành, Lưu Đình Châu đều không tốt ứng hắn, coi như phái viện quân, Nam Dương mới trông mấy ngày, có thể để Hoài Đông, Hoài Tây có phái viện binh cơ hội sao? Cho dù đến lúc này, Hoài Đông tại Giang Tây nội địa binh mã cũng không có tại Giang Châu hoàn toàn tập kết, lại như thế nào có thể viện binh Nam Dương? Coi như trách nhiệm đều tại Hoài Đông trên đầu, lúc này Nguyên Quy Chính trong tay không có một binh một tốt, mà Giang Ninh lại đều ở Hoài Đông không chế phía dưới, Nguyên Quy Chính lấy cái gì đi chỉ trích Hoài Đông? Lâm Phược dễ dàng như thế đánh tan Viên Châu quần, lại tại sau đó chu sát Hoàng Bình Hao cùng dòng chính, làm trái nó trước mời chào, lôi kéo tác phong, giết Hoàng Bình Hao là giết cho một ít người nhìn. Chỉ coi Nguyên Quy Chính bị kích thích, Lưu Đình Châu hảo luôn trấn an hắn, chiêu thảo sứ mấy ngày chưa chợp mắt, thân thể có nhiều khó chịu, lúc đầu miễn cưỡng tới đón Nguyên Hầu gia, vẫn là cho chúng ta mạnh khuyên ngăn đến, Nguyên Hầu gia vẫn là tiền tiến thành nghỉ ngơi một chút, đem Nam Dương chuyện xảy ra kỹ càng nói cho chúng ta nghe. Nguyên Quy Chính hốc mắt hám sâu xuống dưới, con mắt bố lượn tơ máu, nghe Lưu Đình Châu nói Đồng Nguyên thân thể khó chịu, nắm đấm bóp chặt chẽ, không nghĩ tới Đồng Nguyên sẽ tránh mà không gặp. Lưu Đình Châu đem lời nói đến lại huyền chuyện, nhưng Nguyên Quy Chính cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, làm sao có thể nghe không hiểu. Nguyên Quy Chính từ Bí Dương đào mệnh ra, dưới trận mưa to rẽ rủa lấy chạy đến Thọ Châu thành, thân thể cho mưa to tới đấu, với hắn mà nói, lúc này cũng là sức cùng lực kiệt, gặp Đồng Nguyên tránh mà không gặp, trong thân thể chút sức lực cuối cùng cũng cho có tận, lúc này nôn một ngụm máu lớn, ngã đầu liền hướng sau cầm đi. Tả Hữu cũng không kịp đem hắn đỡ lấy, Lưu Đình Châu cùng Nguyên Hàn Thành hơi liếc mắt ra hiệu, Nguyên Hàn trưởng thành thán một tiếng, phân phó người đem Nguyên Quy Chính nâng bên trên xe ngựa của hắn cùng gọi theo Nguyên Quy Chính đến Thọ Châu Nguyên Cẩm Sinh, Lương Đại bọn người hắn đi Sở Vương phủ đi. Lưu Đình Châu thì tiến đến gặp Đồng Nguyên. Tại Đồng Nguyên hành dinh bên trong, Đinh Chi Nho, Trần Cảnh Vinh bọn người ngồi tại đường hạ, cùng Đồng Nguyên cùng một chỗ nghe Lưu Đình Châu nói Nguyên Quy Chính ở cửa thành hạ thổ huyết hôn mê sự tình. Trần Cảnh Vinh nói, viện binh sự tình đoạn không thể nhắc lại, Nam Dương thất thủ, chính là Lương thị thủ ngữ bất lực, đương gánh chiến bại chi trách. Đinh Chi Nho luôn luôn có chút bất thương kỳ loại cảm giác, mặc kệ Lương Thành Sùng, Lương Thành Dực cuối cùng có thể hay không trốn được tính mệnh, nhưng bọn hắn trong tay không còn một binh một tốt, đó chính là chó nhà có tang, rơi canh chi quyển, cái này chiến bại trách nhiệm không về đến bọn hắn trên đầu, còn có thể về đến ai trên đầu. Thật muốn gọi Nguyên Quy Chính đi Giang Ninh khóc hiện trách viện binh không đến mà gây nên Nam Dương bại tổn thương, trên thực tế chỉ trích không đến Hoài Đồng đầu bên trên, ngược lại gọi Hoài Đồng có lấy cớ để chất vấn gần trong gang tấc Hoài Tây vì sao không ra biệt binh. Đồng Nguyên phất phất tay, nói, không nói việc này, trước gọi Vĩnh Xương Hầu tại Thọ Châu nghỉ chút mấy ngày, nếu như muốn hắn đi Chính Dương thu nạp tàn binh, kia mai trừ Khê Thượng Du Phương ra thung lũng liền nhờ với hắn phòng thủ. Lưu Đình Châu biết đây là Đồng Nguyên cho Nguyên Quy Chính ngậm miệng không đề cập tới viện binh sự tình điều kiện trao đổi. Phương gia thung lũng đối Hoài Tây tới nói là một chỗ dâu ria trại, ở vào Đồng Bách Sơn Đông Lộc Khê Cốc bên trong, giao cho Nguyên Quy Chính. Nguyên Quy Chính cùng Lương Thị nếu có thể thu nạp đến một chút tàn binh chỉnh đốn một chút, dù sao cũng so không có gì cả về Giang Ninh mạnh hơn một chút. Lưu Đình Châu gật gật đầu, nói, Nam Dương đã thua, mười mấy vạn quân dân đã cho đổ sát, lúc này không phải truy cứu ai là chiến bại gánh trách thời điểm, cái này chiến sự còn xa xa không có ngừng nghỉ, cái này tiếp xuống cục diện đem càng gian nan. Dưới mắt, phản tướng Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc binh mã thoát ly cùng qua Dương cùng Chính Dương quân coi giữ chính diện tiếp xúc, binh mã trọng tâm đi phía tây chuyển di, tại kiềm chế Hoài Tây binh lực thời điểm, càng thiên về bảo hộ Nam Dương, Như Châu, Lạc Dương cánh. Tình thế rất rõ ràng, Lạc Dương, Như Châu cùng Nam Dương chính là Yến Hồ Tây tuyến đại quân đi về phía nam thẳng đến Kinh Châu đường lui lương đạo. Tại Diệp Tế La Vinh xuất chủ lực xuôi nam, tại dự Tây địa khu cũng chỉ có Trần Chi Hổ một bộ binh mã, tại cục diện địa khu so sánh với Hoài Tây liền ở thế yếu, Trần Chi Hổ hướng tây co vào, biến kiềm chế Hoài Tây vì để bảo vệ cánh làm chủ. Tự nhiên là không thể bình thường hơn được chiến thuật điều chỉnh. Cùng lúc đó, giặc cỏ La Hiến thành bộ đội sở thuộc binh mã cũng hướng Hoài Sơn chân núi phía bắc co vào, tại đốt giết gian cướp đạt nửa tháng lâu sau, La Hiến thành từ bỏ hơi thở huyện, Hoàng Xuyên chờ Hoài Tây nội địa thành trì, lui giữ La Sơn, ngựa phán, chắc chắn càng chờ gần tiếp Hoài Sơn chân núi phía bắc thành lũy. Giặc cỏ La Hiến thành hướng Hoài Sơn chân núi phía bắc co vào ý đồ cũng rất rõ ràng, hắn phải phối hợp Yến Hồ tướng càng nhiều binh mã điều đi nam tuyến, tại Hoài Tây binh lực tự nhiên muốn trên diện rộng giảm bớt. Muốn phòng ngừa bởi vì binh lực giảm bớt sẽ cho Hoài Tây bắt được cơ hội, La Hiến thành chỉ có thể từ bỏ hắn giai đoạn trước chiếm cứ Hoài Tây nội địa, hướng Hoài Sơn chân núi phía bắc co vào. Coi như Diệp Tế La Vinh xuất tiến Hồ Tây tuyến quân chủ lực cùng xa ra, La Hiến thành bộ đội sở thuộc chủ lực xuôi nam đánh Kinh Châu, bao quát chuyển qua Sắc Sơn, Nhượng Châu Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc cùng thủ bí Dương Tiến diệt Đồng Bách Sơn Đồ Ngạn bộ đội sở thuộc cùng La Hiến thành lưu tại Hoài Sơn chân núi phía bắc bộ đội sở thuộc, quân địch tại bắc tuyến tổng binh lực cộng lại cũng kém không nhiều sẽ có 10 vạn nhiều. Tiến Hồ cuối cùng sẽ lưu tại bắc tuyến binh lực, đem cùng Hoài Tây tương đương, khiến cho Hoài Tây trong thời gian ngắn vẫn như cũ tìm không được chuyển thủ làm công cơ hội. Đồng Nguyên sẽ không bởi vì Yến Hồ đánh xuống Nam Dương sau không có tiếp lấy Đông Tiến đánh Hoài Tây mà là xuôi Nam đi đánh Kinh Châu liền buông lỏng một hơi hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì Yến Hồ đánh xuống Kinh Châu về sau, bị ngăn trở tại Dương Tử Giang, trong thời gian ngắn đem không có tiếp tục xuôi Nam, liền sẽ xoay đầu lại đánh Hoài Tây. Nếu là không thể để cho Yến Hồ đánh Kinh Châu kế hoạch sinh non, tại Yến Hồ đánh xuống Kinh Châu về sau, Hoài Đông binh mã là không cách nào tại bờ bắc đặt chân, đem chỉ có thể thối lui đến Giang Châu đi. Khi đó, Yến Hồ tại Kinh Châu, Hán Tân các vùng lưu lại 10 vạn binh mã liền đầy đủ cùng Hoài Đông tại Giang Châu. Lưu Châu binh mã hình thành ngắn hạn rằng có cách cục, kia Yến Hồ liền có thể đưa ra gần 30 vạn binh mã đến đánh Hoài Tây, đến lúc đó, Hoài Tây còn muốn làm sao phòng thủ? Có phải là mời Xu mật sứ đem bố trí tại Sơn Dương Linh Tắc Thần bộ đội sở thuộc điều nhập Thọ Châu? Đinh Chi nhỏ hỏi. Hoài Đông tướng soái, Lâm Vượng không tính, Phó Thanh Hà, Tào Tử Ngang, Tần Thừa Tổ không tính, còn có một Phượng Cửu Hổ, phân biệt là Lưu Diệu Trinh, Chu Phổ, Triệu Hổ, Tôn Trắng, Ngao Thương Hải, Chu Đồng, Triệu Thanh Sơn, Linh Tắc Thần, Cắt Tôn Tín, Cắt Tôn Hùng. Linh Tắc Thần bộ đội sở thuộc Phượng Ly quân 2 vạn binh mã là Hoài Đông trong quân thực sự 2 vạn tinh nhuệ. Nếu là Lâm Vực đem Linh Tắc Thần điều nhập Hoài Tây, cùng Hoài Tây quân liên hợp tác chiến, cũng chí ít có thể đem càng nhiều Yến Hồ binh lực kiểm chế tại Bắc tuyến, giảm bớt Nam tuyến áp lực. Đồng Nguyên lắc đầu, nói, sợ là không kịp a. Trung Vinh xuôi Nam, La Hiến thành tức hướng Hoài Sơn chân núi phía bắc co vào, chúng ta đuổi đến gấp, hắn sẽ hướng Hoài Sơn bên trong, hướng Tùy Châu co vào, chúng ta phải có bao nhiêu binh mã mới có thể giết đi vào. La Hiến thành những năm này không có cái gì đại hành động, nhưng là thực lực không đủ khinh thường a. Đồng Nguyên không biết Lâm Vực tại Kỳ Xuân Tản trong thành cũng đã nói lời giống vậy, Đồng Nguyên trong 2 năm qua không có liên hợp kinh hồ đối La Hiến thành ra tay, dĩ nhiên không phải bởi vì La Hiến thành biểu hiện, chủ yếu là bởi vì một mặt là Hà Nam tình thế không thể lạc quan, một phương diện chính là La Hiến thành đóng vai thành như heo, chưa hẳn không có ăn láo hổ thực lực. Lưu Đình Châu khẽ thở dài một cái, Đồng Nguyên không có sách Trần Chi Hổ, không có sách Đồ Ngạn, mà là sách La Hiến thành, thật sự là Hoài Tây nghị chuyển thủ làm công, chỉ có thể đánh La Hiến thành. Trần Chi Hổ tại Sắc Sơn, những nam có 5 vạn binh mã, chiến lược mạnh nhất, liền xem như đem Hoài Tây 10 vạn binh mã đều để lên đi, đều chưa hẳn có thể gặm động Trần Chi Hổ. Đồ Ngạn thủ Bí Dương, một mặt là từ Chính Dương tiến công Bí Dương thông đạo chỉ có một cái lối đi này lại không chống trải, mà lại từ cốc đạo vừa đi ra ngoài, liền cho Bí Dương thành ngăn trở, binh mã lại nhiều, cũng rất khó triển khai thế công, huống chi cách Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc lại quá gần, không đủ 200 dặm, hơi không cẩn thận, liền sẽ cho Trần Chi Hổ chép giết đường lui. Trần Cảnh Linh nện tay thương tiếc nói, Bí Dương không chiến mà bại, Nguyên Quy Chính cũng có mặt đến Thọ Châu tố khổ. Nếu là Bí Dương không mất, tình thế chưa hẳn khó coi như vậy. Bí Dương cùng Chính Dương các chỉ thủ Đồng Bách Sơn chân núi phía tây cùng chân núi phía đông, ở giữa còn có cốc đạo đụng vào nhau. Bí Dương không mất, dù là Bí Dương chỉ có 1 vạn lính phòng giữ, nhưng bởi vì Bí Dương trực tiếp uy hiếp Nam Dương bổ địa, lại Bí Dương một thành, liền chí ít kiểm chế lại Yến Hồ 5 vạn binh mã, mà Bí Dương thất thủ, Yến Hồ thậm chí chỉ cần hơn vạn chú binh, liền có thể đem cái này lỗ hổng chắn. Khác 4 vạn binh mã, đối Nam tuyến áp lực ảnh hưởng chính là to lớn. Lưu Đình Châu lắc đầu cười khổ, hỏi Đồng Nguyên, La Hiến Thành thật sự không thể đánh. Chiếu Yến Hồ bố trí, Trần Chi Hổ không thể đánh, Đầu Ngạn không thể đánh, muốn đánh chỉ có thể đánh La Hiến Thành tại Hoài Sơn chân núi phía bắc binh mã. Đồng Nguyên lắc đầu, nói, khó đánh. La Hiến Thành thanh thế lớn nhất lúc, danh xưng hùng binh 20 vạn, cùng Lưu An Nhi tịnh xưng lưỡng hùng, đại hắn tại Tùy Châu đặt chân về sau, giải trừ quân bị đồn điền, chiến binh giảm bớt đến 8 vạn, tại La Hiến Thành binh mã giảm bớt đồng thời, La Phỉ thực lực trên thực tế là một mực lên cao. Lưu đại nhân, ngươi năm đó cũng tham gia vây đánh Lưu An Nhi, cảm nhận được đến nhẹ nhõm sao? Lưu Đình Châu đắng chắc lắc đầu, không thể bởi vì La Hiến Thành lao thực liền khinh thị hắn, cùng Lưu An Nhi nổi danh Lưu Phỉ, làm sao có thể là dễ tới bối. Tuy nói Hoài Tứ Lưu dân quân đã sớm tan rã, nhưng Lưu Đình Châu còn nhớ hắn cho Hoài Tứ Lưu quân đánh cho thảm bại đau nhức, bây giờ tại Hoài Đông trong quân, Lưu Diệu Trinh, Tôn Tráng, Mã Lan Đầu, Trở Tý, Trương Cẩu, Lý Lương trở dũng tướng trên thực tế đều xuất thân từ Hoài Tứ. La Hiến Thành đã có thể cùng Lưu An Nhi nổi danh, dưới trướng cũng một lần có 20 vạn binh mã, thủ hạ năng thần dũng tướng, lại chỗ này sẽ tại số ít. La Hiến Thành chiếm cứ Tùy Châu thời gian 4-5 năm bên trong, tại Tùy Châu bên ngoài, một cái là mặt phía nam xuôi theo Đại Hồng Sơn Nam Lộc cùng Kỳ Sơn một tuyến xây dựng đại lượng phòng thủ, một cái chính là tại mặt phía bắc, tại Hoài Sơn bên trong tu trúc đại lượng phòng lũy, tại Hoài Sơn phòng tuyến chính là nhằm vào Hoài Tây phòng tuyến. Ai cũng sẽ không ngây thơ cho rằng La Hiến Thành có được 20 vạn binh mã tại Tùy Châu sẽ chỉ chiếm Tùy Châu một tòa thành trì. La Hiến Thành khống chế Tùy Châu, thực tế phạm vi hướng đông thì xâm nhập đến Hoài Sơn Tim Gan Sài Sơn, hướng tây khống chế Tương Dương, Phàn Thành cùng mãi cho đến Đan Giang nhập Hán Thủy Xá miệng thành lũy, hướng đông nam thì khống chế Đại Hồng núi, đi về phía nam thì khống chế Cắm Quân núi, Kỳ Sơn, hướng bắc thì khống chế Hoài Sơn Bắc Mạch nội địa. Khu vực này không sai biệt lắm bao quát có 15 cái huyện. Bởi vì Đồng Nguyên tiến vào Hoài Tây thời cơ muốn muộn rất nhiều, trên thực tế ra vào Hoài Sơn cốc đạo đều ở vào La Hiến Thành khống chế phía dưới. Tại Hoài Tây cùng Tùy Châu ở giữa, Tùy Châu là chiếm cầm quyền chủ động, huống chi bây giờ Hoài Sơn chân núi phía bắc một chút trọng điểm thành lũy cũng đều gọi La Hiến Thành đoạt được. Tại mặt phía bắc có Trần Chi Hổ kiềm chế tình huống, Hoài Tây có thể rút ra nhiều ít binh lực đánh La Hiến Thành tại Hoài Sơn chân núi phía bắc binh mã. Coi như Lâm Phược đem Linh Tắc Thần điều nhập Hoài Tây phối hợp tác chiến, khó mà hình thành binh lực thượng ưu thế à? Trong đường không có người ngoài, Trần Cảnh Binh đè ép thanh âm hỏi, Sùng Quốc Công có thể hay không lại đi muốn tung cho nên bắt lấy kế? Dụ Cầm cổ túng. Lưu Đình Châu hơi nghi hoặc một chút, nghĩ lại rõ ràng chính mình nghe lầm. Trần Cảnh Minh là ngược lại nói, là lo lắng Hoài Đông lúc này lại đem Kinh Châu hy sinh, vô ý tại ngạc đông cùng địch hội chiến. Lưu Đình Châu cũng có điểm ấy lo lắng, hắn nhìn về phía Đồng Nguyên. Đồng Nguyên lắc đầu, nói, Lâm Vực trong lòng cất dấu ý chí, không yếu đến liền Kinh Tương một trận chiến đánh cũng không dám đánh. Đối Hoài Đông tới nói, Nam Dương là có thể hy sinh, mà Kinh Châu thì là không có khả năng hy sinh. Còn nữa, Lâm Vực có hay không tại Kinh Tương cùng Yến Hồ hội chiến, chúng ta lại có thể có lựa chọn gì? Đúng vậy à, bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng Hoài Đông kiên quyết tiến binh ngạc đông, bảo đảm Kinh Châu không mất. Chỉ có Hoài Đông cùng Yến Hồ tại Kinh Tương hình thạch thể nhờ rằng co, Hoài Tây mới có thể trốn qua một kiếp, không phải Hoài Tây tiếp xuống liền muốn trực tiếp đối mặt 30 vạn Yến Hồ đại quân tràn vào ác liệt cục diện. Ta lưu tại Thọ Châu, cũng không có chỗ đại dụng, không bằng ta đi Kỳ Xuân đi một chuyến. Lưu Đình Châu nói, tận mắt qua, mới có thể yên tâm. Chương 101 Thâm Cung Oán Giận. Chương 101 Thâm Cung Oán Giận, cầu phiếu đỏ, Giang Linh trong thành cũng là mưa thu liên miên, đứng tại cung dưới mái hiên, thông qua tí tách màn mưa nhìn ra bên ngoài, vẻ lo lắng bầu trời nhìn không ra một điểm thu tinh dấu hiệu. Nguyên Yên xuyên đủ ngực bay ngắn, lộ ra tuyết nị cái cổ, ngoài điện đã lên trời thu mát mẻ, ngoài định mức chuẩn kiện hà lục sắc ngắn mở áo khoác áo, nhìn xem thị nữ miễn cưỡng khen toái bộ đi tới, hỏi, Hoài Tây đưa tới đông thả những cái này, thật đúng là từ Nam Dương trốn tới người. Hai người thị nữ hốc mắt nước mắt chưa tiêu, xoa lại đỏ vừa sưng, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Nam Dương thật sự là quá thẳng rồi, có thể trốn tới người, 100 cái bên trong đều không có một cái, nô tỳ đều không đành lòng nói. Làm sao lại không đành lòng nói? Nói. Một cái thanh âm khàn khàn từ phía sau vang đến, Nguyên Yên quay đầu nhìn lại, gặp Thái Hậu đứng tại cánh cửa bên trong, tuy nói cho hai cái cung hầu đỡ lấy, nhưng chú ngoặt tay vẫn là run rẩy không ngớt, phản phất khí lực toàn thân đều chống tại tay phải cây kia thọ tinh mà lên. Lao tổ tông, bên ngoài trời lạnh, thân thể của ngươi làm sao trải qua được hóng gió? Nguyên Yên bận điệu đi vào cửa hạm muốn đem Thái Hậu dịu đến tầm địa bên trong đi. Ta chết đi, trời sập không hạ, hàng ngày như những người kia ý. Lương thị trong mắt tuy nói thấy vật không rõ, nhưng chiêu đầu xem ra, lại tựa như đao dốc thịt qua mây chỉ trước chỗ đứng hai tên cung nữ mặt, chỉ là sau đó một trận ho kịch liệt, tựa hồ hao hết nàng toàn bộ khí lực. Nguyên Yên ngựa móc ra tuyết cũng giống như lụa trắng khăn thay nàng tiết đàm, gọi lớn cung hầu đem Thái Hậu nâng đi vào, nhìn xem trên cái khăn ho ra đến máu, lông mày sầu kết. Nghĩ đến Thái Hậu, Nguyên Yên nu ruột sầu kết thầm nghĩ, ngươi sẽ hy vọng Thái Hậu chết sao? Lúc này Trương Yến, Thẩm Nhung hai người đi tới, cho Nguyên Yên hành lễ nói, Nguyên Yên công chúa. Nguyên Yên cũng không biết muốn hay không ngăn cản ngoại nhân tiếp kiến Thái Hậu, ngẫm lại coi như thôi, nói, lao tổ tông lại ho ra máu, thân thể càng kém, ngựa y cũng mở không ra biện pháp gì hay, chỉ nói muốn lao tổ tông tĩnh tâm điều dưỡng, cái này rối bởi sự tình đùn kéo đến, làm sao lại có thể tĩnh tâm điều dưỡng? Đúng vậy à, Trương Yến thuận miệng đáp, cũng không muốn cùng Nguyên Yên nói thêm cái gì, liền hướng tẩm điện đi vào trong. Tuy nói Trương Yến trong lòng cũng rõ ràng Thái Hậu thân thể chịu không được dãy rủa, chịu không được kích thích, nhưng Nam Dương cục diện đều đã tại dạng này, ngoại trừ Lâm Phược lập tức thay thế Nguyên Thị, cũng không có người nào khác tin tức lại có thể kích thích thái hậu. Là Trương Yến. Lương Thị dãy rủa từ trên giường em chống lên thân thể, tầm điện bên trong tia sáng không tốt, con mắt của nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm cái bóng. Là Lao Thần Trương Yến, Thẩm Dung, Trương Yến đáp, liền đem hắn thám thính đến tin tức dốc túi bẩm báo, Nguyên Hầu gia người đã đến Võ Châu, Đồng Nguyên có ý tứ là muốn Nguyên Hầu gia tại Tín Dương thu nạp từ Nam Dương trốn tới hội binh, tuy nói hiệu quả sẽ không quá lớn, nhưng là có thể thu lũng một chút là một chút. Cũng may mắn Nguyên Hầu gia chưa có trở về Giang Ninh, chỉ gọi Nguyên Cẩm Sinh trở về. Nguyên Cẩm Sinh hiện tại người cho trụ tại Su Mật Viện bên trong, trình tướng ra đi gặp qua, nhưng ở Bí Dương thất thủ việc này trên có nói không rõ ràng địa phương. Lúc này Su Mật Viện muốn đem người trước giữ lại, Hoàng thượng cũng không có cách nào thay hắn giải vây. Người chăn nuôi heo mà không sợ trong tay dính đầy huyết tinh lưu lại tiếng xấu thiên cổ, đều gọi hắn giết chết tốt. Lương Thị tức giận đến ho ra máu, cũng mặc kệ bên người cung hầu cực có thể là Lâm Phược an bài tiến đến nhà tuyến, chỗ thủng liền đâm Lâm Phược xẻo cũ. Trương Yến cũng quản không quá sau tức giận vô cùng thất luôn, tiếp tục nói, Su Mật sứ mô phỏng gãy, muốn nghiêng triều chính người cùng bật cùng bắt tương chiến, ở đây gãy tại Kỳ Xuân liền từ Tả Thừa Mạc, Nhạc Lanh Thu phó thự, đến Giang Ninh, Lâm Tục Văn cùng Trình tướng ra đều lần lượt phó thự, hiện lên đến trước mặt Hoàng thượng. Có bí văn tương truyền, tại Hoàng thượng tại tẩm điện không có tỏ thái độ, là Lưu Trực kia gian định tự mình đóng dấu ban chiếu. Này chiếu một ban, thiên hạ quân chính sự tình liền tất từ Su Mật sứ nắm giữ, Hoàng thượng hôm nay Lâm triều hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng văn võ ba quan tại sùng bắn trong điện, đều xin chiến. Người chăn nuôi heo mà cầm xuống Giang Tây, mặt phía Bắc chiến sự đánh cho lại thế nào nát, cũng sẽ không lại uy hiếp được Giang Ninh. Những cái này ngu như lợn, nhát như chuột văn võ bá quan, gặp bản thân không nhận uy hiếp, lại không cần bọn hắn đi chiến trường đi chém giết, lúc này sao có thể không biểu hiện ra một điểm thấy chết không sờn dũng khí ra? Lương Thị chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đem cả triều văn võ bá quan đều mắng đi bảo. Trương Yến trong lòng im lặng. Tại tháng 7 thời điểm, cứu viện Nam Dương cùng trước Bình Định Biên Châu, là Hoài Đông lúc ấy đối mặt hai lựa chọn. Đối với Giang Ninh văn võ bá quan tới nói, Viên Châu việc quan hệ Giang Tây ổn định, việc quan hệ Giang Ninh cánh an toàn, đặc biệt là tại năm trước Giang Ninh cho Sa gia công hãm, bọn hắn thả Giang Dương tử Giang Bắc bờ đánh cho nháo loạn, cũng sẽ không hy vọng Giang Ninh lại thụ một điểm uy hiếp. Cho nên Nam Dương rơi vào đều là bởi vì Hoài Đông không phái viện binh chỉ trích, tại Giang Ninh căn bản không có thị trường, nếu ai dám sách, chính là ngàn người chỉ trỏ. Lòng người a. Lâm Phược tại Cao Tông đỉnh, tống phủ bọn người phụ tá phía dưới, không chỉ cầm đánh cho xinh đẹp, đối Giang Ninh lòng người nắm giữ cũng là phi thường đến hòa hậu. Vĩnh Hưng đế vứt bỏ Giang Ninh mà bắt trốn, liền đem Nguyên Thị không nhiều hy vọng thua trận hơn phân nửa, lúc này đột nhiên chống đỡ đế thất tiến tuổi, cũng đã bắt không được lòng người. Trong hai năm qua, có vô số đế đảng nhất hệ quan viên tại đối đế thất thất vọng về sau, hướng Hoài Đông dựa sát vào, Nhạc Lanh Thu, Tả Thừa Mạc lần này biểu hiện ra thái độ, càng là để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là hai người này đều gọi Hoài Đông lôi kéo quá khứ, còn có thể trông cậy vào Trình Dư Khiêm bọn người có thể độc chống đỡ đế thất không ngã. Bây giờ Nguyên Quy chính lưu tại Thọ Châu, phái Nguyên Cẩm Sinh về Giang Ninh bẩm báo Nam Dương chiến bại tường tình, Su Mật Viện lấy Bí Dương thất thủ sự tình, trước đem Nguyên Cẩm Sinh giam xuống tới, cả triều văn võ bá quan không có một cái nói không phải. Lâm Phược tại binh bộ bên ngoài tổ kiến Su Mật Viện, hắn tự mình đảm nhiệm Su Mật sứ nắm giữ triều đình quân chính sự tình. Bất quá tại trên danh nghĩa, Su Mật Viện cùng lục bộ cùng tồn tại, địa vị cũng không có cao thấp có khác, khuất tại chính sự đường phía dưới. Lâm Phược lúc này ở Kỳ Xuân chỗ hiện lên sổ gấp, bên ngoài là muốn Giang Ninh quân thần quyết định dốc hết thể nhân lực, vật lực, tại kinh thương địa khu cùng Yến Lỗ quyết nhất tử chiến, nhưng trên thực tế yêu cầu Su Mật Viện tại thời chiến nắm giữ quản hạt lục bộ quyền lực, thời gian chiến tranh lục bộ thượng thư đem hướng Su Mật sứ phụ trách, đây cơ hồ là muốn đem tất cả quyền lực đều tập trung vào Su Mật Viện hệ thống phía dưới. Tuy nói Lâm Phược yêu cầu giới hạn tại thời gian chiến tranh, nhìn qua cũng là lúc này chỗ tất yếu, cho nên cả triều văn võ Hán Hưu không hỗ trợ, chỉ là Lương Thị cùng Lĩnh Hưng Đế lại thế nào nguyện ý nhìn thấy thiên hạ quyền hành tiến một bước tập trung đến Lâm Phược trên thân. Không nguyện ý lại như thế nào? Lương Thị phát tiết giống như mang qua, tâm tình hơi bình định chút, hỏi Trương Yến, Đồng Nguyên tại Thọ Châu thật liền không rên một tiếng. Su Mật sứ muốn nghiêng triều chính chi lực đánh kinh tương hội chiến, Đồng Nguyên làm sao lại cự tuyệt? Thẩm Dung ở bên cạnh nói tiếp nói, nếu là Su Mật sứ từ bỏ Kinh Châu, tiếp xuống Hoài Tây liền đem đứng trước 30 vạn địch binh như hồng triều lũ lụt xâm nhập, đối Su Mật sứ tới nói, cùng lắm thì từ bỏ từ tứ không tuân thủ, thối lui đến Hoài Nam, làm Giang Hoài chi điệu biến thành chiến khu, nhưng ít ra còn có thể bảo đảm Giang Nam nửa bên sơn hạ. Người trong thiên hạ tính toán cũng không sánh bằng cái này người chăn nuôi heo con a. Trần Tây nói cái này lão hồ đồ, thế mà không biết hắn cái này lão hồ đồ ở dưới Cựu Tuyển là như thế nào mắt nhìn hạ tình hình. Lương Thị tức giận vô cùng mà cười. Nguyên Yên đứng tại tầm điện bên trong rốt cuộc nghe không vô, tìm cái cơ rời đi, chỉ là ngoài điện châu mưa như màn, bảo nàng muốn chạy trốn ra thế giới này cũng không có cách nào. Lúc này một đội giáp tốt hộ vệ một thừa gấm xe tới, Nguyên Yên đứng tại điện dưới mái hiên. Lúc này có thể thừa gấm xe từ giáp tốt hộ vệ trực tiếp tiến cung ngừng đến vạn thọ trước điện, chỉ có chú ý huyện quân Cố Quân Huân. Chú ý huyện quân. Nguyên Yên chào hỏi một tiếng. Về phần Cố Quân Huân bên người cái kia thành thục tốt tươi nữ tử, Nguyên Yên tự nhiên cũng nhận ra, nàng là Cố Quân Huân đường tỷ Cố Doanh Tụ. Nguyên Yên công chúa đứng ở chỗ này a? Cố Quân Huân liễm thân hành lễ nói, nàng vốn không giỏi về miếu đường phía trên lục đục với nhau, nhưng nàng thân là Lâm Phượng chính thất, thái hậu thân thể khiêm an, xung quốc công nội phủ cần phải có người mỗi ngày tới quan sát thái hậu, đây là nàng trốn không thoát trách nhiệm. Nhìn thấy Nguyên Yên một mặt mệt mỏi, có nàng loại này tuổi tác thiếu nữ không nên có tiểu thụy, Cố Quân Huân nội tâm hổ thẹn ý, chỉ là tại thiên hạ bá quyền trước mặt, nữ nhân chỉ là phụ thuộc vật, chỉ là đồ trang trí. Cố Quân Huân tính tình yếu đuối, nhưng không có nghĩa là nàng không có kiến thức, nàng từ nhỏ thông minh, lại thêm lo cho gia đình những năm gần đây chìm chìm nổi nổi, trải qua quyền lực huyết tinh tranh đoạt, khiến cho nàng kiến thức cùng ý chí muốn xa xa siêu việt đương thời bình thường nữ tử. Tuy nói nàng kiến thức, nhu lực cùng kiên cường không bằng Tống Giai, cũng không bằng Tommy, cũng không bằng Đường Tỷ Cố Doanh Tụ, nhưng thiên hạ gió nổi mây phun đem Lâm Phược đẩy lên thời đại này đỉnh phong, đứng tại Lâm Phược sau lưng, Cố Quân Huân làm sao có thể không có cảm giác được, làm sao có thể không biết một khi Lâm Phược từ nơi này đỉnh phong trở xuống, mang đến chính là cỡ nào huyết tinh. Cố Quân Huân từ bốn tên vũ trang kiện phụ cùng đi tiến tẩm điện cho Thái hậu Thịnh An, Cố Doanh Tụ canh giữ ở tẩm điện hạ, Nguyên Yên cũng lười đi vào, cuối cùng là nhịn không được hỏi Cố Doanh Tụ, Nam Dương mười mấy vạn quân dân đều bị tàn sát. Nguyên Yên công chúa thật sự là trạch tâm nhân hậu, Cố Doanh Tụ cười cười, nàng cả đời này kinh lịch sóng gió muốn so Nguyên Yên hiểm ác được nhiều, có mấy lời nàng đoạn ở phía trước, không cứ gọi Nguyên Yên có cơ hội đem trong lòng chất vấn nói ra miệng, nói, Sùng Quốc công tại Kỳ Xuân cũng vì việc này phẫn hận, hắn hôm trước mang hộ thư về Giang Ninh, ở trong thư nói hắn một hận Yến Lỗ tàn bạo, hai hận phản hàng táng tận Thiên Lương, ba hận thủ tướng nhát gan dũng, bắt địch tàn bạo, Nguyên Yên công chúa cũng là biết đến, trong tim ta, càng hận hơn lớn càng Nam Nhi nhát gan dũng, không thể khiến Nam Dương thành Dương thư. A. Phản phất gọi Cố Doanh Tụ một câu phát tận tâm bên trong mê vụ, Nguyên Yên hai tròng mắt trong lúc đó sáng ngời lên, đúng vậy à, Tế Nam thành bị công hãm sau, toàn thành quân dân cũng lọt vào đổ sát, nàng phụ vương, mẫu phi cùng bên người cơ hồ tất cả người quen biết, đều chết tại Tế Nam trong thành, nàng theo thúc vương tại Lục Kính Nghiêm chờ quân tướng bảo vệ dưới chạy trốn tới Dương Thư, nhưng là Dương Thư lại sau đó cho mấy vạn bắt binh vây quanh. Là ai tại không có viện binh tình huống dưới giữ vương Dương Thư như thế một tòa thành nhỏ? Không ai hẳn là đem thiên hạ tất cả trách nhiệm đều đam hạ đến. Cố Doanh Tụ gặp Nguyên Yên thần sắc biến hóa xem ở đáy mắt, nói: "Nghe nói Thái hậu hai ngày này đối Sùng Quốc công cực kỳ bất mãn, chỉ là không biết Thái hậu là Nam Dương gặp đồ mười mấy vạn quân phẫn hận bất bình, vẫn là nguyên nhân gì khác?" Nguyên Yên cũng không rõ ràng, Nguyên Yên trong lòng đương nhiên biết rõ, chỉ là nàng sẽ không ở phía sau nói Thái hậu không phải. Thái hậu phẫn hận, bất quá là phẫn hận Lương Thị một điểm cuối cùng vũ lực tại Nam Dương thì chúng bại bên trong tan thành mấy khói, bất quá là phẫn hận Giang Ninh quan sự, quân dân đối đế thất đã đánh mất lòng tin, bất quá là phẫn hận liền liền nhạc lãnh thu, Tả Thừa Mạc bọn người có đảo hướng Hoài Đông quân hướng. Bất quá là phẫn hận Hoài Đông thay mặt Nguyên một chuyện nhìn lại khó ngăn cản. Tại thiên hạ loạn lưu trước đó, Nguyên Yên cảm giác mình chỉ là một lá bất lực lục bình mà thôi, ám đạo, chỉ cần biết tâm niệm nơi nào, sự tình khác cũng không xen vào. Chương 102 đi về phía Tây, chương 102 đi về phía Tây, Lưu Đình Châu từ Thọ Châu xuôi nam, trải qua Lư Châu dục gặp Tào Tử Ngang, nhưng mà Lư Châu chi phủ Trần Hoa Văn nói cho Lưu Đình Châu, nói Tào Tử Ngang đã gọi Lâm Phược Triệu đi Kỳ Xuân. Lưu Đình Châu cũng không tại Lư Châu trì hoãn, ngựa không dừng vó trải qua Lư Giang, Nghi Thành, Tung Dương, Hoàng Mai trở thành, đuổi tới Kỳ Xuân. Lưu Đình Châu đổi tới Kỳ Xuân lúc, Lâm Vực đã theo quân đi Hoàng Châu, hắn tại Kỳ Xuân chỉ thấy được Lưu tại Kỳ Xuân đốc hạt chỉ châu quân tác chiến Nhạc Lãnh Thu. Nhạc Lãnh Thu cùng Lâm Vực hình thành chia binh hai đường, tiến công địch Ngạc Đông phòng tuyến quyết nghị, từ Kỳ Xuân đi tây bắc tiến công phản tướng Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc, trở thành chỉ châu quân trách nhiệm. Kỳ Xuân trước mắt đã trở thành chỉ châu quân tiến công Phượng Sơn đại doanh, Nhạc Lãnh Thu tự mình tại Kỳ Xuân trong thành tọa trấn, Đặng Vũ tạm thời cũng tại Kỳ Xuân trong thành, Nhạc Chi thì xuất 8000 binh mã, đã vượt qua kỳ nước sông tiến vào tây ngựa, xách núi các vùng, binh phong đã thẩm thấu tiến hy nước Hà Đông mở. Vây quanh Hy nước sông, cùng Trần Hàn Tam ở ngoại vi binh mã dây dưa trục giết, tranh đoạt đối Hy nước trên sông du lịch địa khu quyền khống chế. Coi như Trần Hàn Tam lui giữ Phượng Sơn, Bạch Liên sông, cũng đoạn không có khả năng dễ dàng buông tha đối ngoại vây Hy trên nước du lịch, đặc biệt là bờ Tây khu vực khống chế, nếu là có thể hữu hiệu hạn chế chỉ châu quân chủ lực đại quy mô tiến vào Hy nước bờ Tây, liền có thể phòng ngừa Phượng Sơn, Bạch Liên sông hai trại nhận trực tiếp công kích. Cho dù là kéo dài thời cơ, đối ngoại vây khu vực tranh đoạt cũng là tất yếu. Rất hiển nhiên, từ Hy nước Hà Tây bờ thượng du phương hướng, con đường làm hỏng, suối sông trước đó cũng không cầu đối. Tiền trạm binh mã không thể cấp tốc tiến vào, đem địch tướng từ khu vực này đuổi ra ngoài, không thể cấp tốc trải cầu tạo đường, chủ lực binh mã là khó mà đi lên, trực tiếp vây đánh địch trại. Sùng Quốc công tại Kinh Tương cùng Yến Lỗ quyết chiến quyết tâm mạnh bao nhiêu? Đứng lên Kỳ Xuân đầu tường, Lưu Đình Châu thấy hai bên ngoại trừ Đặng Vũ, không có cái khác không cho phép ai có thể, để ép thanh âm hỏi Nhạc Lãnh Thu. Tuy nói tại Nam Dương một chuyện bên trên, Nhạc Lãnh Thu phán đoán có sai lầm lầm chỗ, nhưng lần trở lại này chỉ châu quân liên quan thân trong đó, Lưu Đình Châu vẫn nguyện ý nghe một chút Nhạc Lãnh Thu phán đoán. Tung Dương đại bại sau, Chỉ Châu quân tuy nói tiến vào Ngạc Đông cùng phản tướng Trần Hàn Tam cấp trì, nhưng bất quá là tại Hoàng Mai, Tung Dương đừng đổ nguyên khí, bởi vì Hoàng Mai cùng Giang Châu cách sông gắn bó, cũng không sợ Trần Hàn Tam cùng Sa Gia dám đến giáp công. Nhạc Lãnh Thu nói, tuy được tính dưỡng, nhưng cũng chỉ có 3 tháng thời điểm, gần đủ đem tốt dưỡng tương thôi. Đình Châu, ngươi xem một chút Kỳ Xuân chung quanh trại cầu ô thuyền, là Chỉ Châu quân lúc này có khả năng bị. Kỳ Xuân cách bờ sông rất xa, cách sông bãi có hơn 20 dặm, nhưng lâm kỳ nước sông mà trúc, thành đông lại là An Huy núi, Hoài Sơn Nam Mạch, Tây Nam Lộc Đổi Sơn Trường Lĩnh. Tuy nói tại Trần Hàn Tam rời khỏi lúc, phóng hỏa thiêu hủy Kỳ Xuân thành, nhưng muốn từ Kỳ Xuân tiến công Phượng Sơn, không có một cái càng thích hợp địa phương làm đông tuyến binh mã hậu phương đại doanh. Dưới mắt, tại thanh trừ kỳ nước trong lòng sông thuyền đám, có gỗ chở chướng ngại vật sau, Dương Tử Giang bên trong thuyền liền trực tiếp có thể lái vào kỳ nước nước sông đạo. Ngay tại Kỳ Xuân thành tây bên ngoài nội hà trên bến tàu, Lưu Đình Châu cùng Nhạc Lãnh Thu đứng tại đầu tường mắt thường liền có thể trông thấy, có vài chục chiếc Dương Tử Giang bên trên phổ biến kho thuyền liền đậu ở chỗ đó, hơn ngàn lao công ở nơi đó hối hả không ngừng đem vật tư từ trên thuyền chuyển tháo xuống. Lưu Đình Châu không rõ ràng đặng rũ, Nhạc Chi xuất bộ tiến vào tẩy ngựa, xét núi các vùng tình huống cụ thể, nhưng là ở trước mắt, ngoại trừ mấy trăm tượng công tại Kỳ Xuân đầu tường tu bổ tàn ngoại thành, tại kỳ nước sông bờ Tây, tại Hoa núi, Diều Hâu lĩnh hai nơi chỗ sung yếu chi địa, có thể nhìn thấy hai nơi doanh trại bộ đội đã chỉ đứng ở Lâm Sơn ở giữa, cùng Kỳ Xuân thành cộng đồng khống chế kỳ nước dưới sông du lịch, ở bên Hà Trung bến tàu thượng du dù hai dặm hứa, có bốn tòa cầu tàu. Vượt ngang kỳ trên nước, cầu thông hai bên mở. Tại kỳ nước bên kia bờ sông, có vài chỗ giản dị lều có cột khói bay lên không, lại nhìn gần bờ bãi sông bên trên, chất đống đen xì than đá thạch, nhìn tình huống bên kia bờ sông tựa hồ tại đốt hầm lò chế gạch. Sông núi sườn núi dựng nên là gạch thành. Lưu Đình Châu hỏi. Trước tu giao doanh, lại bổ tường gạch Nhạc Lãnh Thu nói. Lưu Đình Châu cùng Nhạc Lãnh Thu đồng dạng, đối chiến sự cũng hết sức quen thuộc. Đốn thủi vì rào, dựa vào núi xuyên chi hiểm tạo một tòa giao doanh, chỉ cần 3 năm ngày thời gian, đốt gạch tường thì là đại công trình, cũng không phải ngục nhưng có thể thành, nhưng trình độ chắc chắn xa không phải giao doanh có thể so sánh. Tại Tung Dương sau khi đại bại, Lâm Vực mặc dù không có xé rất chỉ châu quân, nhưng nổ cho chỉ châu quân thuế ruộng, giảm mạnh đến hàng năm 60 vạn lượng, Nhạc Lãnh Thu lời nói đến mức rất rõ ràng, lấy chỉ châu quân từ hộ bộ trực tiếp phát đến thuế ruộng, tại Tung Dương thì chúng bại về sau, hưu sinh dưỡng tức còn chưa đủ, căn bản không có năng lực tại đặng rũ, Nhạc Chi xuất chức bộ binh mã vượt qua kỳ nước sông tiến sát Phượng Sơn một tuyến đồng thời, tại kỳ xuân quy mô lớn như vậy xây. Dựng phòng ngự hệ thống, công thủ chi đạo, công bên trong dấu thủ, thủ bên trong giác công. Mặc kệ đặng rũ, Nhạc Chi phía trước trận đánh cho như thế nào, đại doanh phòng ngự nhất định phải vững chắc, vững vàng. Dạng này, đặng rũ, Nhạc Chi chờ trước bộ binh mã dù cho gặp khó, còn có thể cấp tốc lui ra đến chỉnh đốn, chờ thu thập về sau lại tiếp tục hướng Phượng Sơn phương hướng tiến công, mà không phải đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một lần tiến công bên trên. Tung Dương bại trận, Thu Sa Văn Trang chỗ dịu, Nhạc Lãnh Thu phái tử Nhạc Đốc Minh xuất quân tiến công Hoàng Long lĩnh quá qua loa, tự nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng là nhỏ kho sơn doanh trại quá đơn bạc, Nhạc Đốc Minh tại giã chiến cho đánh tan về sau, Nhạc Lãnh Thu không thể theo nhỏ kho sơn doanh lũy mà thủ, thì là thương vong khó mà khống chế nguyên nhân chủ yếu. Nếu như lúc ấy Nhạc Đốc Minh tại tiến công Hoàng Long lĩnh lúc tan tác, mà Nhạc Lãnh Thu có thể giữ vững nhỏ kho núi, chí ít có thể bảo chứng đại bộ phận binh hội binh sẽ không cho Trần Hàn Tam cùng Sa Gia liên hợp đánh lén. Dưới mắt đánh quân địch ngạc đông phòng tuyến, cũng là đạo lý này. Chưa thắng mà trước lo bại, đây là tướng soái lãnh binh yêu cầu cơ bản nhất. Mặc kệ quân địch lúc này ở ngạc đông phòng tuyến bên trên binh mã yếu bao nhiêu, vô luận là chỉ châu quân vẫn là tinh nhuệ vì thiên hạ trước Hoài Đông quân, không có đánh trước đó, đều không có niềm tin tuyệt đối nói có thể nhất cổ tác khí đánh hạ Hàn Tân, Hoàng Pha, Thiết Sơn môn cùng Phượng Sơn các vùng, mở ra quân địch tại ngạc đông cánh lỗ hổng. Kia tại tiến công đồng thời, nhất định phải cân nhắc như thế nào đi ứng đối tiến công bất lợi của diện. Lại một cái, dưới mắt là phán đoán Yến Hồ chủ công phương hướng là Kinh Châu, cho nên Hoài Đông quân cùng Chỉ Châu quân tụ tập gần 10 vạn binh mã vừa xông đến bờ bắc, tiến công quân địch ngạc đông phòng tuyến, toàn lực lấy kiểm chế Yến lỗ cánh, lấy không thể đem hết toàn lực đánh Kinh Châu. Nếu như Yến Hồ chủ lực vứt bỏ Kinh Châu không công, từ Hán thủy bờ đông thẳng đến ngạc đông mà đến, kia tại Dương Tử Giang bắc bờ Hoài Đông quân, Chỉ Châu quân là tiến vẫn là lui. Trên thực tế, lúc này đang có đại cổ bắt cơi xuôi theo Hán thủy bờ đông tiến vào Đại Hồng Sơn Tây Lộc Thạch thành phụ cận, bắt cơi tiến vào Thạch thành, vị Hán thủy trung du, Vu Hán Hán khẩu tây bắc, nay trung tưởng có thể từ Thạch thành vượt qua Hán thủy vây đánh Kinh Châu mặt phía bắc Kinh Môn, cũng có thể trực tiếp cắm vào ngạc đông, phối hợp trước tại ngạc đông phòng tuyến Dương Hùng, Tôn Quý Thường, Trung Anh, Trần Hàn Tam đẳng bộ địch binh tiến đánh Hoài Đông cùng Chỉ Châu quân. Trước vừa sông binh mã. Vào lúc này, Hoài Đông quân, Chỉ Châu quân trước vừa sông binh mã đã không thể gấp rút cân nhắc triển khai, mà là muốn cân nhắc co vào, để tránh tại cắm quân núi, Kỳ Sơn phía nam đổi núi khu vực, an yến lỗ kỵ binh thiệt thòi lớn. Lúc này, xuôi theo Dương Tử Giang bắc bờ, lấy Kỳ Xuân, Hoàng Châu hai thành làm tâm, nhanh chóng xây dựng đa trọng nhét lũy phòng ngự nhét lũy. Nếu như thật đem yến lỗ chủ lực hấp dẫn đến ngạc đi về đông, kia Hoài Đông quân, Chỉ Châu quân liền co vào đến vùng ven sông nhét lũy bên trong, lương tựa Dương Tử Giang, tiêu hao yến lỗ binh mã cùng tác chiến nhuệ khí. Nếu như yến lỗ chủ công Kinh Châu kế hoạch không thay đổi, kia Hoài Đông quân, Chỉ Châu quân liền có thể dựa vào vùng ven sông nhét lũy, hướng quân địch ngạc đông phòng tuyến tiến công, lấy cứu đánh xuyên qua cánh khả năng, đến giải Kinh Châu chi bay. Dù cho Kinh Châu bất hạnh thất thủ, Hoài Đông quân, Chỉ Châu có vùng ven sông nhét lũy vì dựa vào, cuối cùng từ bờ bắc rút khỏi đến, cũng tương đối dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có dạng này, Hoài Đông quân cùng Chỉ Châu quân mới có thể thoáng nắm giữ kinh tương hội chiến quyền chủ động, không đến mức lâm vào triệt để bị động bên trong. Đương nhiên, vì thu hoạch được dạng này quyền chủ động, mang ý nghĩa nhân lực cập vật lực khoản đầu tư khổng lồ. Không có Hoài Đông quân, dựa vào hộ bộ cho Chỉ Châu quân hàng năm tổng ngạch 60 vạn lượng nổ khoản, Nhạc Lãnh Thu như thế nào tại tu bổ Kỳ Xuân tàn thành đồng thời, tại kỳ nước bờ tây cùng một chỗ kiến tạo hai tòa kiên cố nhét lũy. Lúc này có một viên mặc áo bào xanh quan văn trèo lên thành đến, một thân má phải có một khối lớn ban, tướng mạo xấu xí, mắt thấy rất quen thuộc, Lưu Đình Châu nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Nhạc Lãnh Thu giới thiệu nói, Đình Châu, đây là Su Mật Viện doanh ruộng trái bí Chu Ngải, thủ Su Mật sứ ra lệnh, quyền chi Kỳ Xuân, lĩnh 5.000 truy binh tiến vào Kỳ Xuân, cái này trại cầu ổ thuyền chờ sự tình, thì từ Chu đại nhân chốt thi. A, ta nói làm sao nhìn quen mắt rất. Lưu Đình Châu nhớ tới Chu Ngải là ai đến, không nghĩ tới trước kia thẳng Lưu Lang, bây giờ cho Lâm Vừa ủy nhiệm vì Kỳ Xuân làm. Tuy nói Lưu Đình Châu cuối cùng không thể nâng hắn vì lại, nhưng dù sao cũng là ban sơ khẳng định hắn mới có thể người, Chu Ngải đối Lưu Đình Châu cũng rất là thân thiết. Chu Ngải bái kiến Nhạc đại nhân, Lưu đại nhân, Đặng tướng quân. Chu Ngải tới cho Nhạc Lãnh Thu, Lưu Đình Châu, Đặng Vũ hành lễ. Chu đại nhân khách khí. Lưu Đình Châu trả lời, nghĩ thầm Lâm Phược làm Chu Ngải xuất 5.000 truy binh tiến vào Kỳ Xuân, lại tại Kỳ Xuân đầu nhập đại lượng vật tư, trợ giúp Chỉ Châu quân tướng phòng thủ hậu phương nhét lũy cấp tốc xây dựng, không có cái này càng có thể cho thấy hắn đánh vào kinh tương cùng yến lỗ hội chiến quyết tâm. Lâm Phược sớm sơ tại Lư Châu đầu nhập đại lượng tài nguyên, có đề phòng động nguyên chi ý, nhưng cũng có cùng Thọ Châu chun răng gần bó, chống cự yến lỗ binh mã chủ lực tiến vào Hoài Tây ý đồ, như Hà Yến lỗ tại Nam Dương binh mã đã bắt đầu xuôi nam. Kia Lâm Phược đem Lưu Châu tài nguyên hướng bên này điều, cũng là đương nhiên. Tuy nói tại Kỳ Xuân, Lưu Đình Châu trong lòng lo lắng liền đánh tan hơn phân nửa, bất quá đã tới, cũng không thể liền Lâm Phượng một mặt cũng không thấy, liền về Thọ Châu đi. Hoài Tây muốn làm sao kiểm chế Yến Lô tại Bắc Tuyến binh mã, Hoài Đông Ninh tắc thần bộ đội sở thuộc muốn hay không xuôi theo sông Hoài Tây tiến, những mấu chốt này sinh vấn đề, còn muốn làm mặt cùng Lâm Phượng thương thảo. Nhạc Lanh Thu cũng đúng lúc muốn hướng Hoàng Châu đi một chuyến. Hoàng Châu tại Kỳ Xuân phía tây lệ bắc, cùng Ngạc Châu thành cách sông đối lập, ở địa lý vị trí bên trên, Hoàng Châu vừa lúc cũng bảo hộ lấy Kỳ Xuân cánh, tương đối mà nói, Chỉ Châu quân phụ trách từ Kỳ Xuân xuất binh đánh Phượng Sơn, quân sự áp lực muốn so Hoài Đông quân thiếu được nhiều. Nhạc Lanh Thu rời đi Kỳ Xuân, liền do Đặng Dũ lưu lại chủ trì quân chính, không có cái gì trở ngại. Bởi vì hy nước Hà Tây bờ còn chưa đủ an toàn, tại Yến Lô công hãm vũ quan về sau, chủ lực kỵ binh cũng không đến, nhưng điều rút đại lượng chiến mã bổ nhập Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc, khiến cho Trần Hàn Tam khống chế kỵ binh, di tăng gần gấp đôi, khiến cho đối đồi núi khu vực năng lực hoạt động tăng cường. Mà Hoài Đông thủy doanh lúc đầu muốn trước đem người cùng thiết yếu vật tư trở vào bờ bắc, kỵ binh cùng đại lượng chiến mã, ngược lại hơi chậm một chút trệ, khiến cho trong thời gian ngắn, đối giảm sóc khu năng lực thẩm thấu, ngược lại bất quá quân địch. Nhạc Lanh Thu cùng đi Lưu Đình Châu tiến đến Hoàng Châu, đi đường bộ không an toàn, chỉ có thể ngồi thuyền đi Hoàng Châu. Từ Kỳ Xuân lên thuyền, hạ kỳ nước sông tiến vào Dương Tử Giang, Lưu Đình vừa mới phát hiện Dương Tử Giang ngàn khả đua thuyền, cơ hồ muốn đem toàn bộ mặt sông che khuất. Trên mặt sông, ngoại trừ Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền, vận binh thuyền cùng thân tàu khổng lồ cho lâm thời trưng dụng thương thuyền bên ngoài, còn có đại lượng mái chèo thuyền buồm, ô đồng mái chèo thuyền chở cỡ nhỏ thuyền đánh cá, có chút đầu thuyền còn mang theo chưa thu lưới đánh cá. Lưu Đình Châu một mặt nghi hoặc, các hướng Hoàng Châu gót, làm cái gì? Nhìn Lưu Đình Châu nghi hoặc, Nhạc Lanh Thu nói, Đình Châu một đường từ Thọ Châu chạy đến, có chút mới nhất tình huống còn không rõ ràng lắm. Xu mật sứ rời đi Kỳ Xuân trước đó, mời ta cùng tả tướng cùng một chỗ ký tên thụ ruộng kiến, Giang Hoài chi dân, tự hành vượt sông theo quân phó quốc nạn người, thích công người thụ vô chủ chi ruộng 30 mẫu, vĩnh nghiệp, theo rời nhưng vô công người, 2 năm sau hứa 1-2 ngân một mẫu ruộng mua vĩnh nghiệp ruộng, lấy 30 mẫu ruộng làm hạt định. Ngoài ra, xu mật sứ lại ký khiến quên nho sinh nhập doanh ngũ tham chiến, thích công liền có thể bổ lại, hoặc tại doanh ngũ phục dịch 2 năm, cũng có thể bổ nhập lại quan. Nghe đến đó, Lưu Đình Châu sửng sốt một chút. Gai tương chi loạn đã có rất nhiều năm tháng, khắp nơi đều cho đánh thành tàn. Đợi thu phục sau, kinh thương vô chủ chi ruộng đem nhiều vô số kể, đến lúc đó khai hoang đồn điền đem để cho người ta nhức đầu không thôi. Lúc này ký phát thụ ruộng kiến, chỉ có thể lấy tương lai thụ ruộng đến chiêu mộ theo quân dân phu phụ trợ tác chiến. Nhưng là quên nho sinh nhập doanh ngũ, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Từ Vĩnh Hưng đế tại Giang Ninh sau khi lên ngôi, khoa cử vốn nhờ chiến sự bị ép bỏ dở, đoạn mất thiên hạ nho sinh nhập sĩ con đường. Bây giờ Giang Tây, Đông Mân, Hai Chiết, Tương Đàm, Quảng Nam các vùng đều lần lượt bình phục, mặc kệ kinh thương hội chiến đánh cho như thế nào, chỉ cần có thể giữ vững Dương Tử Giang, khôi phục khoa khảo cũng là chiều hướng phát triển. Lâm Phượng quên nho sinh nhập doanh ngũ, có chút nho sinh sẽ chẳng thèm nó tới, nhưng có chút nho sinh, đặc biệt một chút tuổi trẻ nho sinh, vì Nam Dương gặp đồ một chuyện mà phẫn nộ khó tiết, lúc này vì phó quốc nạn chính nhiệt huyết sôi trào, hận không có xếp bút nghiên theo việc binh đao cơ hội, Lâm Phượng cử động lần này đánh lớn cánh cửa tiện lợi, những này nho sinh tuy nói cũng sẽ có ném chỉ châu quân, Hoài Tây quân, nhưng tuyệt đại đa số đều sẽ tiến vào Hoài Đông quân, tiến vào Lâm Phượng trong khống chế dê. Chương 103 định sách, chương 103 định sách, nghe Nhạc Lanh Thu nói nho sinh nhập doanh ngũ tích công có thể bổ lại, Lưu Đình Châu trố mắt ở nơi đó. Lưu Đình Châu dùng tay ra hiệu mời Nhạc Lanh Thu vào khoang thất nói chuyện. Tại lờ mờ trong khoang thuyền, đẩy cửa sổ nhìn bên ngoài, một phái nước sông thanh bích giống như lam, tả hữu thuyền bè dày đặc như rừng. Lưu Đình Châu nhìn về phía Nhạc Lanh Thu, nói: "Có việc đến nay, đế thất, huân quý cùng sĩ phu cũng trị thiên hạ, khoa cử chính là thiên hạ nho sinh nhập sĩ chi long môn, này chế rủ xuống lập thiên hạ hơn 200 năm. Năm gần đây sơn hà vỡ vụn, khoa cử vì đó gián đoạn, làm tuyển lại bổ lại sự tình, cũng kiệt độ nhiều khó khăn." Lập tức, lại bộ từ Vĩnh Hưng năm trước đó khoa cử xuất thân sĩ tử bên trong tuyển lại, nhiều bộ nhập trung ương lục bộ, mà phủ huyện quan lại thì thao chi địa phương. Tuy nói thời gian chiến tranh không thể không đến ngộ biến tùng quyền, nhưng cuối cùng tuyển lại sự tình, muốn thao chi tại lại bộ chi thủ, mới hợp luật chế, nay sùng quốc công quyên nho sinh nhập vũ doanh, hứa lấy bổ lại kỳ hạn, tương lai đưa lại bộ ở chỗ nào? Nhạc Lanh Thu trầm mặc. Lưu Đình Châu lại hỏi, có truyền ngôn nói xu mật viện muốn lấy chính sự đường mà thay vào, chẳng lẽ đây là thật? Nhạc Lanh Thu thản nhiên cười, nói, kinh tương chi chiến, không biết được muốn điển vào đi nhiều ít huyết nhục chi khu, Đình Châu có phải là có chút quá lo? Lưu Đình Châu nhíu mày suy nghĩ Nhạc Lanh Thu. Lấy trước mắt ra thức, Lâm Phượng tại Ngạc Đông không thể nào là giả đánh. Mười mấy vạn binh mã cùng không sai biệt lắm cùng số lượng đẳng cấp truy binh, theo quân dân phu, đều đem vượt sông lấy Kỳ Xuân, Hoàng Châu lưỡng địa làm trung tâm tiến hành tập kết, Lâm Phượng nghĩ giả đánh cũng không thể. Tiến hồ chủ lực tất nhiên đều đem hấp dẫn đến Nam Tuyền đến. Không ngoài dự liệu, hai quân tại kinh tương địa khu chiến sự sẽ phát triển thành cực kỳ tàn khốc đánh giằng co. Lâm Phượng có lẽ là đối này có trô đoán trước, mới muốn cực điểm hết thảy khả năng đi động viên càng nhiều binh lực vượt sông tham chiến. Lâm Phượng yêu cầu xu mật viện nắm giữ càng lớn chiến tranh động viên quyền lực, bao quát thụ ruộng khiến cùng quyên nho sinh nhập doanh ngũ khiến, đều là tại cái này một bối cảnh phía dưới ban bố, hết thảy đều lộ ra hợp tình hợp lý. Đương phản quân đột kích Giang Ninh lúc, Vĩnh Hưng đế cùng văn võ chư thần vứt bỏ Giang Ninh bắt trốn, là Lâm Phượng xuất Hoài Đông tinh nhuệ cầu Giang Ninh tại trong nước lửa, đương Nam Dương quân, Tào Gia quan trung quân, Chỉ Châu quân liên tiếp bại trận, mà Hoài Tây quân, Kinh Hồ quân, Tương Đàm quân không có chút nào làm thời điểm, là Lâm Phượng xuất Hoài Đông tinh nhuệ, nhất cử bình định Giang Tây, triệt để tiêu trừ Giang Ninh cánh uy hiếp, Lâm Phượng bất quá là lúc trước hắn quyền lực cơ. Sở bên trên lại hơi nhiều yêu cầu một điểm, để tốt hơn chỉ huy toàn bộ chiến cuộc, ai có thể cự tuyệt? Vĩnh Hưng Đế không thể cự tuyệt, Thái Hậu không thể cự tuyệt, Lưu Đình Châu Minh Bạch hắn càng không có lập trường đứng ra nói này nói kia. Trái lại nghĩ, Kinh Tương địa khu đánh rằng co đánh cho càng tàn khốc, thời gian kéo diên đến càng dài, đối Hoài Tây cũng càng có lợi. Đương nhiên, đây cũng là Nhạc Lãnh Thu ý tứ trong lời nói. Lưu Đình Châu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nước sông, trong lòng lại lên nhất niệm, hỏi Nhạc Lãnh Thu, nếu là gọi Sùng Quốc công tại Kinh Tương lại lấy được đại thắng, làm như thế nào chỗ chi? Lại lấy được đại thắng. Nhạc Lãnh Thu nghe Lưu Đình Châu hỏi như vậy, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía ngoài cửa sổ nước sông, trong lòng lại nổi sóng, thật chẳng lẽ như Lưu Đình Châu sở liệu, quyền sĩ tử nhập ngũ doanh là Lâm Phược thay mặt Nguyên Tự lập một nước cờ. Đế thống truyền tiếp mà luật chế lập, thiên hạ người đọc sách ủng hộ đế thống truyền tiếp, ủng hộ luật chế, là bởi vì chỉ có như vậy, người đọc sách thông qua khoa cử nhập sĩ thông đạo mới có thể thông suốt. Nếu như Lâm Phược thật có lòng nghĩ mưu quốc xoán bị, thay mặt Nguyên Tự lập, đối với nông hộ tới nói, bất quá là đồng dạng giao nộp thuê nạp phú, mà trước mặt Giang Hoài trước đó mới phát công nghiệp và khai thác mỏ thương hộ, đại khái là ngóng nhìn Lâm Phược có thể thay Nguyên Tự lập, nhưng thiên hạ mong chờ lấy thông qua khoa cử một khi có thể càng long môn người đọc sách, bọn hắn nhìn thấy Hoài Đông những năm gần đây thu nạp quá nhiều dị loại làm quan vì lại, đối khoa cử luật chế cực điểm. Phá hư chi năng, đối với mong chờ lấy Giang Ninh có thể mau chóng khôi phục khoa khảo bọn hắn tới nói, làm sao có thể hy vọng nhìn thấy Lâm Phược thay mặt Nguyên Tự lập. Nhưng là Lâm Phược lần này quên nho sinh nhập ngũ doanh, kỳ lấy tích công lấy bổ lại, mặt ngoài là hấp thu một chút nhiệt huyết người đọc sách xếp bút nghiên theo việc binh đao, bổ sung lính không đủ, nhưng từ trên căn bản văn hóa có thể sẽ phản đối hắn thay mặt Nguyên Tự lập người đọc sách quân thể, lôi kéo một nhóm đọc sách sĩ tử ủng hộ hắn thay mặt Nguyên Tự lập. Nếu có thể hình thạch thầy nhờ rằng co, tình thế cũng là không xấu. Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, nói, có thể bảo trụ Kinh Châu không mất, liền đã gọi người vui vẻ, nghĩ lấy được đại thắng, khó à. Lưu Đình Châu cũng cảm thấy có chút quá lo lắng, toàn bộ chiến cuộc nhìn qua gian khổ cùng hiểm cự, chỉ Châu quân tại Kỳ Xuân, trên thực tế vẫn là bảo vệ ở bên trong bên cạnh, quân sự áp lực không lớn, Hoài Đồng quân chủ lực muốn từ Hoàng Châu hướng Hán Tân, Hoàng Pha, Thiết Môn Sơn tiến công, không sai biệt lắm đem toàn bộ Ngạc Đông phòng tuyến đại bộ phận áp lực đều gánh chịu tới. Một khi Yến Hồ chủ lực vứt bỏ Kinh Châu không đánh, xuôi theo Hán thủy bờ đông chạy Ngạc Đông mà đến, Hoài Đồng quân cũng đúng lúc ở vào công kích chủ yếu phương hướng bên trên. Tiến Tây đem Mạnh An Tiền xuất 1 vạn kỵ binh phối hợp Tô Đình Chiêm xuất 2 vạn bộ tốt tiến vào thành thành, liền không có động tác, Lâm Phược tự mình duỗi dài tay, đem bộ kỵ đánh dấu tại xa bản bên trên di động, lấy ghi rõ quân địch các bộ tại Kinh Tương địa khu mới nhất phân bố tình huống, Diệp Tế La Vinh bản bộ kỵ binh cùng Chu Phồn, Điền Thường 2 bộ binh mã, đều còn tại Tương Dương một tuyến không có xuôi nam. Liền trước mắt tình hình, chúng ta có phải là trực tiếp mệnh lệnh Hồ Văn Mục khí thủ Kinh Môn, Phó Thanh Hà hỏi, để Diệp Tế La Vinh xuất chủ lực trực tiếp từ phản thành vượt qua Hán thủy, thông qua Kinh Môn đi đánh Kinh Châu. Lâm Phược nhìn về phía vây quanh ở xa bàn trước đám người, Tào Tử Ngang mới vừa vào Lư Châu chạy đến, Cao Tông Đình, Tống Phủ, Ngao Thương Hải, Cắt Tôn Hùng cùng Xuyên Nho Sam dự thính quân nghị Tống Giai, đều là lần này Kinh Tương hội chiến hoạch tâm quyết sách người. Nếu là không từ bỏ Kinh Môn, Tiến Hồ chủ lực không thể nhanh chóng cầm xuống Kinh Môn, chỉ có thể từ Hán thủy bờ đông xuôi nam, đến Thạch Thành về sau lại độ Hán thủy đi tiến công Kinh Châu. Kia Thạch Thành tất nhiên sẽ trở thành Yến Hồ binh ngựa đi về phía nam triển khai hoạch tâm bên trong kế điểm, đặc biệt là vây công Kinh Châu thành, sẽ lấy bộ binh làm công thành chủ lực. Diệp Tế La Vinh tất nhiên sẽ lưu lại đại lượng kỵ binh tại Thạch Thành giám thị chi phối chiến cuộc. Thạch Thành cùng Kinh Môn cách sông mà đứng, có thể nói đều ở vào Kinh Tương địa khu địa lý trung tâm bên trên, cách Hán Tân thẳng tắp khoảng cách đều không khác mấy tại khoảng 300 dặm. Khác nhau lớn nhất là Kinh Môn tại Hán thủy bờ tây, Thạch Thành tại Hán thủy bờ đông. Diệp Tế La Vinh tiến đánh Kinh Châu thành, tất nhiên lấy Chu Phồn, Điền Thường trở bộ doanh chủ lực, mà đem giã chiến quyết định lực lượng lưu tại sau đó vị trí giám thị toàn bộ chiến trường. Nếu là Diệp Tế La Vinh kỵ binh chủ lực đồn tại Kinh Môn, cách một đầu Hán thủy, đối Hán thủy bờ đông chiến cuộc lực khống chế sẽ yếu tại rất nhiều. Cái này vừa vặn là Lâm Phược bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Tống Phủ nói, nếu là chúng ta đối Kinh Hồ không có lực ước thúc, kia Hồ Văn Mục chủ động từ bỏ Kinh Môn là Hồ Văn Mục sự tình, hiện tại sợ có chút không ổn. Chúa công từ bỏ Kinh Môn lý do có chút miễn cưỡng, một khi từ bỏ Kinh Môn có khả năng sẽ dẫn Diệp Tế La Vinh xa văn trang cảnh giác. Ta coi là Kinh Môn là Hán thủy phía tây chỗ suy yếu, tiếp Tương Dương, Kinh Châu. Tại Hán thủy thượng du, Tương Dương cùng Phản Thành cách sông mà đứng, Tương Dương là thành lớn, Phản Thành thì phải ít hơn nhiều. Mà Tương Dương cùng Phản Thành sang sông thông đạo là có sẵn, là Hiến Thành theo tương phản lúc ngay tại Lượng Giang ở giữa xây cầu đổi. Tuy nói hiện hữu tương phản cầu độ không đủ khả năng, nhưng có thể cấp tốc tăng cường, tại A Tế cách vào ở sau cũng chính là làm như vậy. Tại Yến Lô vật tư tiếp tế khẩn trương như vậy tình huống dưới, ta cho rằng bọn hắn thà rằng làm công đánh Kinh Môn lấp nhập hơn vạn cái nhân mạng, cũng không lớn khả năng từ bỏ tương phản có sẵn sang sông thông đạo. Cái này vẫn là phải nhìn Diệp Tế La Vinh làm sao đi cân nhắc cường công Kinh Môn cùng từ Thạch Thành đường vòng ở giữa lợi hại. Lâm Phục nói, bất quá từ toàn bộ chiến cuộc tới nói, Diệp Tế La Vinh cường công Kinh Môn độ khó không lớn, mặt khác Kinh Môn là hàng là bại, đối với chúng ta cũng không có căn bản tính ảnh hưởng, kia Kinh Môn bên kia cũng tùy theo đi tốt. Chiến cuộc thôi động, chúng ta càng nhiều cũng chỉ có thể đi theo tùy cơ ứng biến, không tất yếu mọi chuyện liệu cơ tại trước, không phải gọi mọi người đánh một cầm trên đầu nhiều mấy cây tóc trắng, tội lỗi của ta liền lớn. Tất cả mọi người cười cười. Tao Tử Ngang nói, nếu như gọi Diệp Tế La Vinh thuận lợi đánh hạ Kinh Châu, đợi tại Hán thủy bờ tây bộ kỵ chủ lực di chuyển về phía trước đến Kinh Môn phía nam địa khu, vậy bọn hắn tại tiếp tế lương đạo bên trên binh lực phân bố, tại tương phản địa khu, tất nhiên là nặng như Tương Dương, mà tại nhẹ phản thành, trực tiếp buôn tập phản thành. Cao Tông Đình hỏi, từ Sài Sơn xuất binh đến Phản Thành, tuy nói có thể tránh thoát quân địch chủ lực, nhưng lưỡng địa ở giữa có 700 dặm, như thế nào cam đoan không gọi quân địch phát giác? Chia binh đột kích. Tào Tử Ngang nói, có vương cùng phối hợp, trước phái 3.000 tinh nhuệ tập đoạt phản thành, cái khác binh mã chỉ hoãn tiến vào, dạng này liền có thể che đậy địch hai mắt. Muốn che giấu hai mắt người trước, Sài Sơn binh mã chủ lực tất nhiên muốn kéo dài 3 đến 4 ngày mới có thể ra động. Cao Tông Đình hỏi, mà tiền trạm 3.000 binh mã tập phản thành dễ, nhưng sau đó liền sẽ lập tức đứng trước từ Tương Dương cùng Nam Dương chi địch mãnh liệt giáp công, có thể hay không thủ đến Sài Sơn binh mã chủ lực tiến đến? Mà 3-4 ngày ở giữa cũng đủ để gọi Diệp Tế La Vinh từ Kinh Môn điều một bộ binh mã hướng tương phản, Trần Chi Hổ cũng có thể là từ Nam Dương Bắc điều binh xuôi nam, toàn bộ kinh tương địa khu đều đem cuốn vào chiến đoàn. Coi như Sài Sơn binh mã chủ lực có thể thuận lợi tiến vào phản thành, cũng không thể thuần túy thủ thành, còn muốn khống chế phản thành lấy đông đến Táo Dương Bắc khu vực mới có thể đạt tới đóng cửa mục đích. Tào Tử Ngang nói, cái này liền muốn nhìn chúa công cùng chư vị tại Hán Tân có thể lấy cỡ nào tốc độ nhanh mở ra thiếu khẩu bắc bên trên, chỉ cần đem Yến Hồ tại tương phản phía nam chư bộ binh mã trận cước đều xáo trộn, dù là Sài Sơn binh mã đều vì này hy sinh, cũng là đáng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vượng. Phản thành là toàn bộ kinh tương địa khu lớn ngọn nguồn, nhưng là vẹn vẹn chiếm lĩnh phản thành không đủ. Nếu là Tào Tử Ngang xuất Sài Sơn binh mã tập đến phản thành, nhưng lại cho từ bắc tuyến nhanh chóng xuôi nam Trần Chi Hổ phong tại trong thành, Yến Hồ binh ngựa căn cứ có thể từ Tương Dương độ Hán thủy cùng từ phản thành cùng Táo Dương ở giữa gò đất mang rút khỏi. Muốn đạt tới đóng cửa đánh cho mục tiêu, Sài Sơn binh mã liền muốn triệt để khống chế phản thành trung quanh địa khu. Nhưng ở Trần Chi Hổ cùng từ Kinh Môn các vùng bắc viện binh Yến Hồ kỵ binh chủ lực giáp công phía dưới, Sài Sơn binh mã tại phản thành có thể thủ mấy ngày, thật sự là một cái cực lớn khảo nghiệm. Lấy Tào Tử Ngang, kết quả xấu nhất, khả năng Sài Sơn quân niệm trợ toàn bộ đều có thể hy sinh hết. Đã cùng sắp tiến vào Sài Sơn binh mã, là Sùng Thành quân hai cái chấn sư chủ lực tăng thêm Tôn Tráng cùng Hoàng Tổ Vũ cùng Sài Sơn tuần bân bộ đội sở thuộc, tổng binh lực không phải người khác dự đoán 3 vạn người, mà là dòng dã 56.000 người, trong đó bao quát 5.000 kinh kỵ. Tống Giai đứng tại Lâm Phượng bên cạnh thân, đưa tay đem trước người Phượng Ly quân đánh dấu từ xa bàn bên trên cầm lên, trực tiếp phóng tới chính dương vị trí, hỏi, như thế, liệu sẽ tốt một chút? Làm Linh Tắc Thần xuất Phượng Ly quân cấp tốc nhập Hoài Tây, buộc Đồng Nguyên phối hợp từ chính dương Tây kích Bí Dương, mọi người tại đây đều có thể nhìn ra Tống Giai muốn nói gì. Cao Tông Đỉnh khẽ nhíu mày, nói, vậy thì có khả năng đem Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc từ sát sơn hấp dẫn ra đến, kiểm chế quay rối chính dương mặt phía bắc, là có thể kéo riêng Trần Chi Hổ xuất bộ viện binh phản thành thời gian, nhưng làm Phượng Ly quân rời xa sân dương, tiến vào Hoài Tây nội địa tác chiến, Đồng Nguyên muốn động thủ chân, Phượng Ly quân tướng nhập hiểm cảnh. Đồng Nguyên muốn động thủ chân, không có gan trực tiếp đánh lén Phượng Ly quân, nhưng hắn chỉ cần cố ý làm Phượng Ly quân lâm vào Trần Chi Hổ cùng Đầu Ngạn hai bộ vây quanh về sau, Phượng Ly quân tình cảnh liền nguy hiểm. Ta lại cảm thấy có thể thực hiện, Tào Tử Ngang nói, tại Sài Sơn binh mã xuất kích trước đó, Đồng Nguyên không có khả năng đoán được chúng ta tại kinh tương bố trí, liền sẽ không trước đó đối Phượng Ly quân động tay chân gì, đợi đến Sài Sơn binh mã đột kích phản thành, Đồng Nguyên muốn động thủ chân, thời gian cũng là cấp bách. Phó Thanh Hà nói, muốn bảo hiểm một chút, gọi Ninh Tắc Thần xuất bộ tây kích, nhưng đến Tín Dương phủ cảnh nội về sau, không theo chính dương hướng Bí Dương, mà là từ Tín Dương thành đi về phía nam đánh La Hiến thành tại Hoài Sơn chân núi phía bắc binh mã, có thái gia tại Tín Dương trong thành, Đồng Nguyên muốn động cái gì tay chân, phải khó khăn hơn nhiều. Lâm Vượng gật gật đầu, đối Tào Tử Ngang nói, Sài Sơn binh mã vẫn lấy hành sự tùy theo hoàn cảnh làm đầu, phản thành không thể đoạn, không được cưỡng đoạn, người dẫn theo Sài Sơn binh mã có thể đi vào Đại Hồng núi một tuyến, liền đủ bảo vệ chúng ta bất bại. Đại Hồng núi là Ngạc Đông phòng tuyến sau hồng, có 4-5 vạn binh trực tiếp cắm vào Đại Hồng núi, địch tại Hoàng Pha, Thiết Môn Sơn lính phòng giữ liền sẽ cho chặt đứt đường lui, trận cướp tự loạn. Lúc này, có hô vệ tiến đến bẩm, Nhạc đại nhân cùng Hoài Tây Lưu Đình Châu vào thành. Chương 104 binh lực phép tính chương 104 binh lực phép tính Lưu Đình Châu cùng Nhạc lãnh thu tại Hoàng Châu thành nam sông cảng lên mở. Hoàng Châu cùng Ngạc Châu cách sông mà đứng, hai thành khác bất quá 11-12 bên trong, đều xây dựng tại tiếp cận Dương Tử Giang bờ đồi mang lên. Đồi núi gần bờ, nhiều nhai ngạn ít thứ bãi, cho nên là thiên nhiên ưu lương sông cảng, mà dễ dàng cho cỡ lớn thuyền trú đỗ. Hoàng Châu, Ngạc Châu, trải qua thời gian dài, đều là Dương Tử Giang trung du trọng yếu lâm giang cảng thành, cũng là gai tương vật tư hướng ra ngoài địa khu chuyển vận chủ yếu nơi tập kết hàng một trong. Có càng hơn 200 năm đến nay, Hoàng Châu, Ngạc Châu đều là kinh hồ chi thành lớn, nếu là vẹn vẹn lấy thương khách phồn bình tương đối, Hoàng Châu, Ngạc Châu cùng Giang Hạ đều muốn so Kinh Châu lóa mắt được nhiều. Nhưng ở chiến lược bên trên, bởi vì Giang Hạ đang lúc Hán thủy cửa sông, mà Hoàng Châu cùng Ngạc Châu cách Giang Hạ rất gần, cho nên địa vị không quá trọng yếu, càng xa không thể cùng Kinh Châu đánh đồng. Chính vì vậy, tuy nói tại Hoàng Châu thành Nam Lâm cảng địa khu bởi vì phồn bình thương khách hình thành gấp theo Hoàng Châu thành sông phụ thị trấn, nhưng Hoàng Châu thành bản thân lại thấp lại nhỏ. Như thế, phồn binh sông phụ thị trấn tận thành tàn, mà Hoàng Châu thành cũng tàn tật phá không chịu nổi. Lưu Đình Châu vào thành sau, phát hiện Hoài Đông quân tại Hoàng Châu thành trực tiếp trú binh không nhiều, càng nhiều là thụ ruột kiến, quân nho sinh nhập doanh ngũ kiến chỗ khích lệ vừa sông đến Hoàng Châu hưởng ứng chiêu mộ bình dân, sĩ tử. Lưu đại nhân. Lưu Đình Châu nghe hình như có người gọi hắn, dừng bước lại hướng trong đám người nhìn lại, liền gặp một nho sinh cách đắn mặc, tướng mạo bất phàm thanh niên sĩ tử hướng bên này thở dài hành lễ, lại hướng bên này sải bước đi đến. Hộ vệ nhìn một chút Lưu Đình Châu phản ứng, để sĩ tử tới gần. Học sinh Ninh Du Thành, bái kiến Lưu đại nhân, Nhạc đại nhân. A, Mối Khinh huyện cử tử Ninh Du Thành. Lưu Đình Châu nhận ra người vẫn là hắn mặc cho Mối Khinh chi huyện lúc Mối Khinh tham gia khoa khảo thu hoạch được công danh cử tử Ninh Du Thành. Trải qua Lưu Đình Châu cái này vừa giới thiệu, Nhạc Lanh Thu cũng có chút ấn tượng, là sùng quan 5 năm Giang Đông cử tử. Sùng quan 5 năm, sùng quan 8 năm, sùng quan 11 năm, Giang Đông quận trùng trúng tuyển gần 500 tên cử tử, Nhạc Lãnh Thu sở dĩ nhớ kỹ Ninh Du Thanh năm này, là hắn tại sủng quan trong 5 năm nâng lúc mới năm gần 17 tuổi, là tại Trần Minh Triệt trước đó thành danh Giang Hoài tài tử, danh khí không nhỏ. Dù cho đến hôm nay, Ninh Du Thanh cũng bất quá 30 tuổi vừa ra mặt một điểm. Bất quá sủng quan 6 năm Ninh Du Thanh vào kinh đi thi là khó, sủng quan 9 năm lại bởi vì bệnh không thể vào kinh, 12 năm bởi vì Bắc địa tình thế đã tiếp cận sụp đổ, kinh thi đầu đoạn, Ninh Du Thanh vẫn dừng ở cử tử công danh bên trên chưa thể tiến thêm một bước. Tuy nói chúng cử liền có làm quan tư cách, Lâm Phượng cũng là từ tổng cửu phẩm ti ngục tiểu lại quan chức leo đến hôm nay địa vị cực cao địa vị, chỉ là Giang Đông quận là vừa làm ruộng vừa đi học chi hương, chúng tuyển cử tử nhiều, mà chống chỗ không bị ít, cử tử nghĩ ra sĩ, chỉ có thể xếp hàng chờ đợi, đại đa số người chờ cả một đời đều làm không được quan, Ninh Du Thanh liền trong đó điển hình. Lưu Đình Châu, Nhạc Lãnh Thu bọn người không nghĩ tới Ninh Du Thanh nhân vật như vậy đợi không được Giang Ninh khôi phục khoa khảo, cũng xếp bút nghiên theo việc bình nào, thưởng ứng chiêu mộ độ đi về đồng nhập ngũ. Ninh Du Thanh bên đường tướng gọi, tự nhiên là muốn thông qua Lưu Đình Châu tiến cử, có thể tại Hoài Đông trong quân thu hoạch được một phần tốt sai sự, mà không phải cùng cái khác sĩ tử nhất cử, cho sắp xếp chư bộ. Lưu Đình Châu mời Ninh Du Thanh đồng hành, nghĩ đến có cơ hội có thể tại Lâm Phược trước mặt sách một tiếng, cũng coi là giúp người hoàn thành ước vọng. Ninh Du Thanh tự nhiên không thể cùng Lưu Đình Châu, Nhạc Lãnh Thu đồng hành, mà lại tùy bọn hắn phụ ta cùng đi. Lưu Đình Châu biết Hoài Đông quân ngu văn trường, Trần Tý hai bộ gần 3 vạn bộ tốt đã vượt sông tiến vào bờ Bắc, nhưng gặp Hoàng Châu trong thành trú binh không nhiều, bên đường cảnh vệ còn nhiều vì kỵ binh, xác nhận cấm doanh kỵ quân binh mã, nghi ngờ hỏi Nhạc Lãnh Thu, Hoài Đông quân không tại Hoàng Châu trong thành, có phải là đã hướng Hoàng Pha, Thiết Môn Sơn tiến sát? Ngu Văn Trường, Trần Tý hai bộ đã tiến vào Hoàng Châu Tây Bắc Ngũ Vân trại cùng Hoàng Châu chính Tây Phượng Hoàng Sơn, khống chế nâng nước hai bên bờ sông, xác thực đã hình thành tiến công Thiết Môn Sơn cùng Hoàng Pha thế thái. Nhạc Lãnh Thu nói, Hoài Đông quân cùng Trì Châu quân tại Ngạc Đông liên binh tác chiến, binh mã động thái tự nhiên muốn tùy thời tương thông biết, còn các phái quan sát quan võ theo quân tiến thối, nếu không có nhất định tín nhiệm, liên binh tác chiến chính là hư thoại. Lưu Đình Châu tới trước đó, đối Ngạc Đông địa lý có nghiêm túc nghiên cứu, đối Ngạc Đông sông núi địa danh tự nhiên quen thuộc, biết Phượng Hoàng Sơn cùng Ngũ Vân trại, cách Hoàng Châu thành đều có 6-70 dặm khoảng cách, lấy Hoàng Pha thành cùng Hoàng Châu thành kéo một đường thẳng, Phượng Hoàng Sơn liền ở vào đầu này thẳng tắp trung điểm bên trên. Phượng Hoàng Sơn địa hình ưu thế thì Lâm Giang, cùng Ngạc Đông thành Đông Miếu lĩnh núi cách sông tương vọng, là khống chế Hoàng Châu thượng du Dương Tử Giang chỗ sung yếu. Tại Phượng Hoàng Sơn hơi hạ du, Dương Tử Giang bên trong có một tòa Sa Châu tên Lão Long Ngai, đang lúc Dương Tử Giang thượng du đến nước, cũng đang lúc nâng nước cửa sông. Lưu Đình Châu đối chiến sự cũng là hết sức quen thuộc, hỏi Nhạc Lãnh Thu, nói như vậy đến, Hoài Đông thủy quân chú doanh có một chỗ ngay tại Lão Long Ngai. Nhạc Lãnh Thu gật gật đầu, nói, không tệ, tại Lão Long Ngai là có một chỗ chú doanh. Mặt khác kinh hồ tại Ngạc Đông thủy quân toàn bộ Tây Di đi viện binh Kinh Châu, Su Mật Sứ thật không có trực tiếp gọi Hoài Đông quân tiếp quản Ngạc Châu thành, bất quá tại bờ Nam Miếu lĩnh giả mà mổ tổ có một chỗ dịch trạm. Su Mật Sứ phái ra một bộ binh mã lấy Miếu lĩnh dịch tăng trúc doanh trại bộ đội, chỉ thủ bờ Nam, từ Lão Long Nhai hướng Tây, Dương Tử Giang thụ Miếu lĩnh núi cùng Phượng Hoàng Sơn chỗ kẹp, mặt sông chật hẹp vẹn vẹn 5 dặm nữa. Lưu Đình Châu gật gật đầu, tất cả mọi người là biết chiến sự người, Lâm Vực như thế bố trí, đem Hoàng Châu bên ngoài doanh trại bộ đội xây đến cách Hoàng Châu thành 6-70 dặm bên ngoài chỗ sung yếu chi địa, đem Hoàng Châu trực tiếp khống chế thọc sâu triển khai gần 100 dặm, cũng khống chế Dương Tử Giang thượng du, thủy doanh binh phong trực tiếp hán thủy cửa sông, rõ ràng là làm tốt cùng Yến Hồ tại Ngạc Đông đánh kéo ngồi chiến chuẩn bị. Dù là Kinh Châu bất hạnh cho Yến Hồ đánh xuống, chỉ cần Hoàng Châu kinh doanh thật tốt, vẫn như cũ có thể gắt gao khảm tại bờ Bắc, đem Yến Hồ đại lượng binh lực kiểm chế Ngạc Đông địa khu, khiến cho không thể tập trung binh lực đi đánh Hoài Tây. Đương nhiên phải làm đến một bước này, Hoài Đông cũng muốn hướng Hoàng Châu địa khu đầu nhập đại lượng binh lực cùng tài nguyên. Tài nguyên cùng binh lực luôn luôn có hạn, một khi song phương tại Ngạc Đông giằng co kéo theo, Hoài Đông nghĩ đằng mở tay đi khắc khai chiến trận liền đem trở nên dị thường khó khăn. Linh Du Thanh cùng Lưu Nhạc nhân viên tùy tùng đi ở phía sau, cũng mơ hồ có thể nghe được bọn hắn ở phía trước trò chuyện, chen vào nói hỏi, lấy học sinh ngu kiến, kinh tương một trận chiến, lúc này lấy thủ Kinh Châu làm quan trọng. Nhưng mà Kinh Hồ chiêu thảo sứ bộ đội sở thuộc binh mã chiến lược yếu đuối, Su Mật Sứ vì sao không phái một chi tinh nhuệ tiếp quản Kinh Châu thành phòng? Linh Du Thanh đột nhiên chen vào nói, là rất thất lễ, nhưng hắn thiếu niên thành danh, có chút ngạo khí cũng không kỳ quái. Nhạc Lãnh Thu quay đầu cười một tiếng, nói, Kinh Hồ chiêu thảo sứ sợ là chưa hẳn tán đồng ngươi, đương nhiên, hắn hiểu được dù cho Hồ Văn Mục đồng ý đem Kinh Châu phòng ngự giao ra, Hoài Đông quân cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận. Lại tinh nhuệ binh mã, cũng muốn tập trung lại sử dụng, muốn tại Kinh Châu trong thành lại phân tán 2-3 vạn tinh nhuệ, Lâm Phược tại Hoàng Châu có thể tụ họp lại sử dụng tinh nhuệ binh lực đem càng ít. Chia binh là binh gia tối kỵ. Huống chi, Hồ Văn Mục lại thế nào khả năng dễ dàng buông tha binh quyền, đem khu vực phòng thủ giao ra. Hồ Văn Mục bây giờ có thể đưa ra tay, đem Kinh Hồ quân chiến lược chủ yếu đều tập tại Kinh Châu, Kinh Châu lại theo sông mà đứng thành lớn, không sợ đường lui cho đoạn. Nói thật, thủ Kinh Châu có kiên thành nhưng theo, coi như địch đến nhiều lính thế lớn, chỉ cần thủ thành quân dân có thể đồng tâm, ý chí kiên định, có 3 vạn lính phòng giữ như vậy đủ rồi. Binh lực lại nhiều, ngược lại không tốt, phí công tiêu hao thủ thành vật tư. Chỉ cần bên này có thể kiềm chế càng nhiều Yến Hồ binh ngựa, Hồ Văn Mục hẳn là có nhất định nắm chắc giữ vững Kinh Châu. Lưu Đình Châu cũng là quay đầu cười cười, lại cùng Nhạc Lãnh Thu cảm khái nói một câu, đối Yến Lỗ tới nói, dù cho không hạ được Kinh Châu, đại khái cũng sẽ muốn gọi Hoài Đông binh mã chủ lực đều kiểm chế tại Ngạc Đông đi. Nhạc Lãnh Thu gật gật đầu, Lâm Vực quật khởi tại Hoài Đông, nhưng hắn quật khởi lúc đầu, phát triển bộ doanh chiến lược 10 phần tiết chế, ngược lại là thủy doanh phát triển 10 phần cấp tốc. Tại Vĩnh Hưng năm đầu, Hoài Đông thủy doanh ngay tại trên biển Đông lấy được triệt để áp chế Sa Gia thủy sư địa vị, đến Mân Đông chiến sự về sau, liền đem Sa Gia tại Đông Hải bên trên thủy sư lực lượng hoàn toàn phá hủy. Yến Hồ làm sao có thể chú ý không đến điểm ấy? Một khi gọi Hoài Đông quân thu phục Giang Tây sau, rảnh tay, Yến Hồ từ Sơn Đông đến Yến Kỳ, đến hai liêu gần 2-3 ngàn dặm đường bên biển, như thế nào đi phòng bị Hoài Đông quân gần 10 vạn bộ tốt tinh nhuệ phối hợp 3-5 vạn thủy doanh chiến lược đột kích? Dưới mắt Yến Hồ cầm xuống Kinh Châu, chính là muốn đem Hoài Đông quân bộ doanh cùng thủy doanh chủ lực mười mấy vạn binh mã một mực kiểm chế tại Tây tuyến không thể động đậy. Trừ Trần Tý, Ngô Văn Trường hai bộ bên ngoài, Phủ Châu Trương Cầu bộ đội sở thuộc cũng hẳn là Bắc Thượng đi. Lưu Đình Châu đối Hoài Đông chư tướng cũng là hết sức quen thuộc, chỉ là hắn mới từ Thọ Châu xuôi nam, đối Hoài Đông quân gần nhất điều động cùng bố trí, còn không có Nhạc Lãnh Thu quen thuộc. Xa ra tại Kiến An tàn quân dù sao còn không có triệt để tiêu diệt, sẽ có hay không có thai hoàng ẩm. Sa Văn Trang ném phụ Yến Hồ về sau, lại có lại bắt đầu chi thế, cái này kêu là tại Mân Bắc tàn quân còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng bất diệt. Kiến An ở vào Mân Giang thượng du lịch, sông núi tung hành, lúc trước Ngu Vạn Cảo xuất tàn quân lui vào Thâm Sơn ở giữa, thời gian 3 năm cũng không có để cho Sa gia tiêu diệt, mà Sa gia tại Kiến An tàn quân trốn vào trong núi sâu, Triệu Thanh Sơn dù cho chiếm lĩnh trọng yếu nhất Kiến An thành, muốn triệt để tiêu diệt Sa gia tàn quân cũng không chuyện dễ. Xu mật sứ làm Triệu Thanh Sơn trấn thủ Đông Mân, đã điều trương cầu bộ đội sở thuộc Bắc Thượng, nên có yên ổn Đông Mân thế cục nắm chắc. Có 5-3 ngàn tàn binh trốn vào Thâm Sơn, không ảnh hưởng được đại cục. Chính là tại Ngạc Châu mặt phía nam, Hoàng Bình Hao thuộc cấp Trần Tử Thọ tại Mạn Phụ núi tụ họp một đạo nhân mã, còn không chịu hàng, nhiều ít cũng coi là phiền phức. Nhạc Lãnh Thu nói. Lưu Đình Châu nhìn Nhạc Lãnh Thu một chút, lúc trước vẫn là Nhạc Lãnh Thu thả cọp về núi, gọi Trần Tử Thọ có cơ hội đầu nhập Sa gia, cùng Hoàng Bình Hao hợp lưu. Viên Châu quân đánh cho đại bại, coi như Trần Tử Thọ tại Mạn Phụ núi thu nạp 5-3 ngàn tàn quân, sĩ khí sẽ không tỉnh lại, cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Dương Tử Giang Nam bờ thế cục không sai biệt lắm xem như an định lại, Lưu Đình Châu chỉ là lo lắng Lâm Phược có thể tụ tập đến Hoàng Châu binh lực có đủ hay không dùng. Lâm Phược tại Hoàng Châu có thể điều động bộ doanh có Ngô Văn Trường, Trương Quý Hằng, Trương Cẩu, Trần Tý bốn bộ, tổng binh lực vì 6 vạn, nhưng Giang Châu, dự trương các vùng đều phải để lại chút ít cảnh vệ binh mã cùng Viên Châu chiến sự trong lúc đó thụ thương chưa khỏi hẳn đem tốt còn có một số, Lâm Phược tại Hoàng Châu có thể triệu tập bộ tốt ước chừng chỉ có hơn 5 vạn điểm. Thủy doanh phương diện, Giang Ninh cấm doanh thủy quân Hồ Du mà bộ đội sở thuộc đã phụ mệnh tây tiến, cùng Giang Châu thủy quân cắt tổn hùng bộ đội sở thuộc tụ hợp, ước chừng 3 vạn binh mã. Kỵ binh phương diện, tức là Giang Ninh cấm doanh kỵ quân Chu Phổ bộ đội sở thuộc, cũng là Lâm Phược hộ vệ tinh kỵ, có 5000 người. Trừ cái đó ra, chính là Hoài Đông tại Lư Châu chú binh Lưu Trần Trì, Đường Phục Quan hai bộ 3 vạn người. Lưu Đình Châu cho rằng, một khi xác nhận Yến Hồ binh ngựa chủ công phương hướng về Kinh Châu, mà không cách nào chuyển hướng đánh Hoài Tây thời điểm, Lâm Phược tất nhiên sẽ đem Lư Châu binh mã điều nhập Hoàng Châu. Hoài Đông quân tại Tây tuyến có thể sử dụng nước bước mã quân chủ lực cộng lại, cũng không đến 12 vạn người. Tuy nói Lâm Phược có kiên định đánh Kinh Tương hội chiến quyết tâm, Lưu Đình Châu vẫn là ngầm cảm giác khó đánh, quá khó đánh, Hoài Đông quân không thể tại binh lực đối Yến Hồ hình thành ưu thế, lấy tiến đánh thủ, làm sao có thể kiểm chế Yến Hồ chủ lực. Hoài Đông quân tuy nói là thiên hạ khó đạt đến tinh nhuệ, nhưng thượng nhiều chiến sự trong lúc đó, lấy tiến đánh thủ, Lâm Phược vẫn là tập trung thượng nhiều quân coi giữ hơn gấp 2 cường đại binh lực cùng không sai biệt lắm ngang nhau số lượng truy binh, theo quân dân phu, mới nhất cử đem xa ra ở thượng nhiều phòng tuyến đánh hạ. Lưu Đình Châu cùng Nhạc Lãnh Thu vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác liền đi vào Lâm Phược phòng giữ xâm nghiêm hành dinh. Bọn hắn tùy hành hỗ binh đều lưu tại hành dinh bên ngoài, văn chức tùy tùng tùy bọn hắn tiến vào hành dinh. Lâm Phược đứng tại nghị sự minh đường trước, biết được Nhạc Lưu nhị người đã vào thành, còn cố ý sẽ tại Hoàng Châu xem quân phó tướng Tạ Thừa Mạc mời đến, hướng Nhạc Lãnh Thu, Lưu Đình Châu nói, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Nhạc đại nhân, Lưu đại nhân không khách khí, vừa mới nhận được tin tức, còn muốn nói cho Nhạc đại nhân một tiếng, La Hiến thành bộ đội sở thuộc, lại có 2 vạn binh mã từ bắc tiến xuôi nam, tiến vào cửa sát núi. A, Nhạc Lãnh Thu, Lưu Đình Châu đều khẽ giật mình. La Hiến thành thanh thế thịnh nhất bên trong, ủng binh 20 vạn, sau đem vượt qua một nửa phỉ binh cắt đi loại khó khăn, vẹn vẹn giữ lại chiến binh 8 vạn. La Hiến thành ném bắt sau, lại đem đại lượng đồn tốt sắp xếp doanh ngũ, ra Hoài Sơn tiến công Tĩnh Dương, kiềm chế Hoài Tây binh mã, thực tế binh lực rất có thể vượt qua 12 vạn. Tuy nói La Hiến thành bộ đội sở thuộc chiến lực chưa hẳn so ra mà vượt xa ra tàn quân, nhưng thắng ở nhân mã đông đảo, cũng khó đối phó. Bây giờ tại Thiết Sơn môn tụ tập La Hiến thành bộ đội sở thuộc binh mã, lấy trung binh là đã vượt qua 4 vạn người. Tin tưởng hậu kỳ sẽ còn tiếp tục gia tăng, mà tại Hàn Tân, Hoàng Pha hai thành, Dương Hùng, Tôn Quý Thường cùng sau đó chạy đến bắt đem An Thắng Lương xuất lĩnh kỵ binh, tổng binh ngựa cũng đạt tới 5 vạn người. So sánh với, Trần Hàn Tam tại Phượng Sơn binh mã không có đạt được bổ sung, nhưng Phượng Sơn, Bạch Liên sông địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, Chỉ Châu quân tuy có gấp 2 tại binh lực, lại hoàn toàn không có lòng tin có thể cường công xuống Phượng Sơn, Trần Hàn Tam bản thân chính là một viên hán tướng, mà lại là một viên đường lui cho phá hỏng hán tướng, bộ hạ cũng đều là tội ác tày trời, cùng hung cực ác chi đồ. Nhìn thấy Nhạc Lãnh Thu, Lưu Đình Châu trên mặt không tỉnh lại thần sắc, Lâm Vực biết sự lo lắng của bọn họ, nhếch miệng mỉm cười, mời bọn họ đi vào nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, muốn so binh lực, Hoài Đông quân tăng thêm Chỉ Châu quân không có chút nào chiếm ưu. Đương nhiên, Hoài Đông quân binh lực cũng không giống mặt ngoài như vậy khuyết thiếu. Bởi vì Hoài Đông quân tăng cường quân bị cấp tốc, khiến cho lúc đầu quy mô đạt 10 mấy vạn người chi cự công truy doanh tại năm ngoái cấp tốc thu nhỏ, một lần không đủ 5 vạn người. Nhưng ở Giang Ninh chiến sự về sau, Hoài Đông quân chủ yếu nhất một hạng công việc chính là một lần nữa đại quy mô mở rộng công truy doanh, để bảo vệ dự trữ lính sung túc. Công việc này, lấy Từ Châu, Lư Châu, Tấn An Tam rất là trọng tâm, cố gắng muốn đem Từ Châu, Lư Châu, Tấn An truy binh quy mô đều mở rộng đến 5 vạn người trở lên. Ở thượng nhiều chiến sự về sau, Trương Cầu xuất bộ từ Phủ Châu Nam tiến đánh Thiệu Võ, phối hợp Mân Đông Triệu Thanh Sơn xuôi theo Mân Giang Tây tiến công đánh Kiến An Phủ. Xa ra tại Mân Bắc tàn quân chỉ có 1 vạn người, tại 4 vạn binh mã giáp công phía dưới, chỉ có thể từ bỏ Mân Giang duyên bờ thành trì, lui vào rừng sâu núi thẳm. Lâm Vực Lưu Triệu Thanh Sơn tại Kiến An tòa trấn, tiếp tục tiến diệt Xa ra tại Mân Bắc thế lực còn sót lại, khiến Trương Cầu xuất bộ Bắc Thượng tham chiến. Trên thực tế, cùng lúc đó, Lâm Vực mật lệnh Đông Mân hành dinh quân Trần Định Bang bộ đội sở thuộc ngay tại chỗ sắp xếp giải sơn doanh trấn thứ 2 sư, cùng một chỗ Bắc Thượng. Trương Cầu xuất bộ Bắc Thượng tham chiến, binh lực trên thực tế không phải ngoại nhân đoán đo 5 lữ đẩy biên 1.5 vạn người, mà là 7 lữ vượt biên chế 2.4 vạn tinh nhuệ. Trần Tý bộ đội sở thuộc ở thượng nhiều chiến sự bên trong tiếp nhận đến rất lớn thương vong, chiến tử đem tốt gần 2.000 người, thụ thương đem tốt nhiều đến hơn 4.000 người, cho nên Lâm Vực ở thượng nhiều chiến sự về sau, liền đem Trần Tý bộ đội sở thuộc điều đi Cán Châu chỉnh đốn. Trừ chỉnh đốn bên ngoài, Trần Tý xuất bộ tiến vào chiếm giữ Cán Châu một cái khác mục đích, chính là muốn đem Cán Nam chống cự thế lực hấp thu tiền đến. Tại tăng cường Trần Tý bộ đội sở thuộc đồng dạng, tiêu hao địa phương trị an thai hoàng ẩm. Trần Tý xuất bộ Bắc Thượng tham gia, thực lực binh chắn cũng không phải bên ngoài viên dự đoán 5 lữ đẩy biên 1.5 vạn người, mà là 6 lữ vượt biên chế 2.2 vạn trận chiến tốt. Tại Giang Châu, dự trương cảnh vệ binh mã, Lâm Vực đều là điều truy binh tiến bảo, đem tinh nhuệ chiến tốt thay thế ra. Tại Ngu Văn Trường, Trương Quý giống hệ bộ tại trải qua Giang Châu độ Giang Bắc lên tới Kỳ Xuân, lại tiến Hoàng Châu, cũng đều bổ nhập bộ phận truy binh vì chiến tốt. Tuy nói hai cái chấn sư 5 lữ biên chế không thay đổi, nhưng mỗi một lữ, mỗi một doanh đều vượt mức 2 thành chiến tốt. Tại Lư Châu Đường Quốc Quan, Lưu Trấn Chi, Tôn Tráng, Hoàng Tổ Vũ chờ bộ binh mã làm quân nhiệm trợ không tính bên ngoài, Lâm Vực tại Hoàng Châu có thể triệu tập bộ doanh chiến lực, bao quát Trương Quý Hằng, Ngu Văn Trường, Trương Cầu, Trần Tý 4 bộ chấn sư, thực tế cao tới 85.000 người. Chu Phổ xuất lĩnh kỵ binh vì 5.000 người. Các Tôn Hùng, Túc Phẩm Hiếu, Hồ Du mà xuất lĩnh thủy quân, cũng không phải trên danh nghĩa 3 vạn người, thực tế muốn vượt biên chế 1 vạn, chung 4 vạn người. Ngoài ra, Lâm Vực đã hạ lệnh, lấy Triệu Hổ xuất Giang Ninh cấm doanh bộ quân 1 vạn binh mã lập tức tây tiến, chỉ cấp Tần Thừa Tổ tại Giang Ninh lưu lại 1 vạn binh mã lấy tọa trấn trung tâm. Bất quá Giang Ninh trung quanh không có uy hiếp, 1 vạn lính phòng giữ đầy đủ. Không tính chỉ châu quân, không tính Sài Sơn quân nhiệm trợ, Lâm Vực tại Ngạc Đông phòng tuyến chính diện, có thể đem tụ tập binh lực, đem đạt tới 14 vạn chúng. Nếu là mang Sài Sơn quân nhiệm trợ tính đến, Lâm Vực tại Kinh Tương có thể trực tiếp điều động binh lực, liền đem gần 20 vạn, tính đến chỉ châu quân, kinh hồ quân, toàn bộ nam tuyến tập kết binh lực thực tế cũng không so Yến Hồ thấp nhiều ít. So sánh với trước đó, Lâm Vực có thể điều đến Hoàng Châu phụ trợ tác chiến truy binh, cũng chỉ có 2 vạn người, cho nên mới ban bố thụ rủ kiến, hấp dẫn, khích lệ bình dân, tá điển cùng dân nghèo thành thị đến Hoàng Châu đến hiệp trợ tác chiến, lấy bổ sung theo quân dân phu không đủ. Vì một trận chiến này, Lâm Vực dụng tâm lương khổ, tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu, tự nhiên muốn đem hoa văn chơi hết, bày ra địch lấy yếu, bất quá là cơ bản nhất thủ đoạn. Chương 105 quyết tâm cùng lòng tin. Chương 105 quyết tâm cùng lòng tin. Tuy nói Su Mật Viện Tổng đốc Thiên Hạ binh mã có quyền thiết chế chư hành dinh, chư chế đưa làm thi, chư trấn, chư quân phủ, nhưng Hoài Tây cùng Kinh Hồ đồng dạng, quân chính đều tự thành nhất hệ, binh lương thuế ruộng thậm chí vũ khí chiến giới chủ bị đại đa số là ỷ lại tự sản, thụ Su Mật Viện kiểm chế không sâu. Chư quân cùng nó nói là phụ thuộc quan hệ, không bằng nói là liên binh tác chiến. Liên quân tác chiến tiền đề chính là muốn tin tưởng lẫn nhau, tất cả mọi người là thường thấy huyết tinh, cũng đều thường thấy ngươi lừa ta gạt, đều biết khả năng có tín nhiệm cơ sở, cũng sẽ không xây dựng ở một tờ văn thư phía trên, cũng sẽ không xây dựng ở người khác hứa hẹn phía trên. Tả Thừa Mạc làm phó tướng, đại biểu triều đình lưu tại Hoàng Châu lấy xem quân dung trên danh nghĩa là cái giám quân làm phân công, trên thực tế càng nhiều đại biểu kinh hồ thế lực tại Hoàng Châu dám nhìn Hoài Đông quân đối Hán Tân, Hoàng Pha cùng Thiết Môn Sơn chi địch tác chiến biểu hiện. Ngoài ra, Hồ Văn Mục chi tử Hồ Học Trưởng đi Ngạc Châu, một phương diện phụ trách xuất Ngạc Châu binh mã vây quét theo màn vụ núi chân núi phía bắc thu nạp tản binh Trần Tử Thọ bộ đội sở thuộc, một phương diện tại Ngạc Châu cảnh nội vì Hoàng Châu Kỳ Xuân chiến khu trưng mua lương thảo. Càng quan trọng hơn một phương diện, cũng là bởi vì Ngạc Châu ở vào Hoàng Châu, Kỳ Xuân về sau, Hồ Học Trưởng đại biểu Hồ Văn Mục tọa trấn Ngạc Châu, nếu như Hoài Đông quân cùng Trì Châu quân nghị không cáo mà đi, Hồ Học Trưởng nhất định có thể sớm phát giác, kinh hồ quân chủ lực liền có thể phòng ngừa lâm vào cô thủ kinh châu hiểm cảnh. Lưu Đình Châu đến, là đại biểu Hoài Tây đến đây giải nam tuyến Hoài Đông quân, Trì Châu quân cùng kinh hồ quân chuẩn bị chiến đấu tình huống. Muốn làm Hoài Tây yên tâm binh tướng lực tập trung đến Tín Dương một tuyến, đi kiểm chế yến quân tại bắc tuyến Trần Chi Hổ, đầu ngạn chư bộ, lấy giảm bớt nam tuyến quân sự áp lực, Lâm Vực tất nhiên muốn đem Hoài Đông quân tại Hoàng Châu một tuyến bố trí quân sự, gọi Lưu Đình Châu nhìn cái rõ ràng, gọi hắn tin tưởng Hoài Đông quân có đánh Kinh Tương hội chiến quyết tâm. Vì Nhạc Lanh Thu, Lưu Đình Châu đến, Lâm Vực đặc địa chuẩn bị mỏng yến. Lưu Đình Châu này đến, ngoại trừ hơn 100 hố binh bên ngoài, còn có 10 mấy tùy hành phụ tá, dù sao muốn tại ngắn ngủi 3-5 ngày thời gian bên trong quan sát Hoài Đông quân tại Hoàng Châu một tuyến toàn diện chuẩn bị chiến đấu tình huống, không phải Lưu Đình Châu hai con mắt có thể thấy qua đến. Có chức quan mang theo phụ tá, vẹn vẹn 4-5 người theo Lưu Đình Châu, Nhạc Lanh Thu cùng một chỗ nhập sảnh ăn uống tiệc rượu. Hoài Đông quân đến Hoàng Châu thành, cũng là tàn tạ không chịu nổi, Lâm Vực tuyển một chỗ thoáng chỉnh đốn viện lạc trú vì hành dinh, nhưng cũng đơn sơ rất, Lưu Đình Châu bọn người đi vào trong đại sảnh, đều có thể nhìn thấy trên cây cột có bị bỏng vết tích. Đương nhiên, cũng không thể hy vọng xa với Lâm Vực chuẩn bị yến có thể có cái gì sơn chân, hải vị cũng không thiếu, thậm chí vừa tiến tới, đều có thể nghe được nhàn nhạt mùi cá tanh. Có ít người đối biển mùi tanh mất cảm, nhìn xem Lưu Đình Châu sau lưng mấy tên tùy hành văn lại cũng hơi nhíu mày, Lâm Vực cười nói, Hoàng Châu bên này, có thể nhất đủ tiền trả ăn thịt chính là ướp cá ướp muối, đều tại yến khách đặc sản, Nhạc đốc cùng Lưu đại nhân không muốn ghét bỏ. Hoài Đông tại Sương Quốc, Thạc Tứ cùng Hạc Thành các vùng, đại quy mô phát triển gần biển đánh bắt, lấy bổ sung trong quân ăn thịt không đủ. Bây giờ mới là tháng 9, hải ngư tại Sương Quốc, Thạc Tứ, Hạc Thạch thấy nhờ bắt ướp gia vị sau, đi đường thủy vận đến Hoàng Châu, trước sau làm sao cũng muốn thời gian 10 ngày. Có thể ăn liền thành, sao có thể trông cậy vào một chút cũng không có tanh hôi. Đương nhiên, nếu là Hoàng Châu cũng bắt đầu đại quy mô ăn ướp gia vị hải ngư, đã nói lên Hoài Đông từ Giang chết duyên hải đến Hoàng Châu chiến khu đường tiếp tế liền đã tạo dựng lên. Chỉ cần lương thực cùng với các tác chiến vật tư có thể từ phía sau liên tục không ngừng vận đến Hoàng Châu chiến khu, Hoài Đông binh mã cũng cấp tốc điều đi lên, tại Hoàng Châu hoàn thành tập kết, cho dù ở trong chiến tranh, quân tốt cho đại quy mô tiêu hao hết, cũng có thể từ thụ ruộng khiến khích lệ vừa sông tham chiến dân phu bên trong bổ sung chiến tốt. Lúc này, Lưu Đình Châu cảm giác được lớn càng hướng kinh mạch đều là thông suốt, dù cho kinh tương hội chiến giai đoạn trước sẽ có bất lợi, nhưng thời gian kéo đến càng dài, thế cục cũng sẽ biến được đối lớn càng có lợi, chỉ tiếp đây hết thảy đều tại Lâm Phược nắm giữ phía dưới. Lâm Phược đem Cao Tông Đình, Tào Tử Ngang chờ cùng Lưu Đình Châu từng có kết giao người gọi qua cùng đi ăn uống tiệc rượu, tự nhiên cũng là một phen hàn huyên. Trong bữa tiệc, Lâm Phược vừa cười cùng Lưu Đình vừa mới nói, kính đường bọn hắn đều tại Ngũ Vân trại, không kịp gấp trở về vì Lưu đại nhân tẩy trần, bất quá cũng không có việc gì, Lưu đại nhân đến một chuyến Hoàng Châu không dễ, Ngũ Vân trại bên kia cũng muốn đi một chuyến. Hoài Đông lập công truy doanh lấy ti đồn tốt chiến huấn, doanh ruộng công tạo, Tôn Kính Đường một mực là Hoài Đông ở phương diện này nhân vật trọng yếu, trước kia tại Hoài An, cùng Lưu Đình Châu tiếp xúc rất nhiều, trước đó một mực tại Từ Tứ tọa trấn. Những năm này, Hoài Đông đem Từ Châu phòng tuyến kinh doanh đến như thùng sắt, một mặt là Lưu Diệu Trình, Ninh Tắc Thần, Cắt Tôn Tín, Cảnh Tuyển Sơn chư tướng xuất tinh binh cường tướng tọa trấn, một mặt là Lý Vệ chờ quan văn phủ tế lưu dân, dàn xếp địa phương có công, một phương diện khác chính là Tôn Kính Đường xuất công truy doanh tại Từ Tứ một tuyến trắng trận kiến tạo phòng lũy, xây dựng con đường, cảng sông. Bây giờ Lâm Phược muốn tại kinh tương cùng Yến quân làm một bộ lớn, ngoại trừ thủ hạ người dẫn dắt nổi tiếng dũng tướng bên ngoài, Tôn Kính Đường, Cát Ti Ngu, Chu Ngải chờ tinh thông kiến tạo nhân vật tự nhiên cũng không thể thiếu trợ. Ngoại trừ chiến khu phòng lũy, đường cầu chờ sự tỉnh kiến tạo bên ngoài, lương thảo chiến giới cùng với hắn vật tư chiến lược gom góp, vận chuyển cũng là chiến tranh hoạch tâm sự vụ, chi độ làm Lâm Mộng có thể cùng hộ bộ thượng thư Lâm Tục Văn bọn người tự nhiên là tại Giang Ninh tọa trấn, phụ trách tổng điều hành Giang Hoài, chiết mân các vùng lương thảo vật tư hướng kinh tương đâu vận, Lư Châu chi phủ Trần Hoa Văn cùng Giang Châu chi phủ Dương Tử Thẩm, lần này đều kiêm lĩnh chi độ phó sứ. Lấy phụ trách Lưu Châu, Giang Châu hai cái này chuyển vận điểm mấu chốt vận vụ. Mà tại Hoàng Châu chiến khu, Phó Thanh Hà tổng ty trước doanh lương thảo, Tôn Văn Bính, Dương Túc Hồng, Tống phủ chờ Hoài Đông quan lại có tài, cũng đều bị điều đến Hoàng Châu, phụ tá chuyển tàu sự tình. Tiền tiêu đã tiếp chiến, Hoài Đông cho điều nhập Hoàng Châu đám người đều bận rộn xoay quanh, Lưu Đình Châu mặc dù cùng Hoài Đông nhất hệ quan viên có rất nhiều người từng có kết giao, nhưng cũng không thể trông cậy vào bọn hắn có thể buông xuống trong tay sự tình tới bội yến. Lâm Phược thuận miệng nói cùng Tôn Kính Đường bọn người tại Hoàng Châu, cũng là muốn hướng Lưu Đình Châu nói rõ Hoài Đông đánh kinh tương hội chiến quyết tâm mạnh. Trong bữa tiệc, Lưu Đình Châu lại hỏi hưởng ứng chiêu mộ tiến vào doanh ngũ sĩ tử an bài. Cái này à, Lâm Phược nói, Nam Dương thất thủ một chuyện truyền đến Giang Ninh, Giang Ninh sĩ tử oán giận sục sôi, rất nhiều sĩ tử khấu cung môn tình nguyện, một lòng nghĩ tổng quân giết tặc, diện mạo rừng, trình tướng viết thư đến hỏi việc này, ta cùng tả tướng, nhạc đốc hợp nghị, cuối cùng mới ban khiến quyết tuyển, không nghĩ tới ứng người tụ tập. Giang Ninh, Duy Dương, Bình Giang các vùng sĩ tử, theo thuyền đến Hoàng Châu người, đã có 500 số lượng. Trong quân kiến tạo, chuyển đâu chờ sự vụ thiếu quyết tính nhớ chi văn lại, sĩ tử nhập ngũ doanh, ngược lại là giải quyết rất nhiều đau đầu chỗ. Mặt khác sẽ có một chút nhập ngũ doanh tạm khuất tại quan tướng phụ tá lấy học tập chiến sự, tương lai cũng chưa hẳn không có lãnh binh tác chiến cơ hội. Đương thời tướng soái đều sẽ quên mời người đọc sách phụ trách lương thảo bút toán chờ sự vụ, nhưng là những người này chỉ có thể coi là tướng soái tư nhân tương thỉnh phụ tá, là tư lại, tương lai những người này muốn làm quan, tướng soái có thể tiến cử, nhưng ghi chép không mấn người còn phải xem tướng soái mặt mũi có đủ hay không lớn, nhưng coi như tướng soái mặt mũi đủ lớn, cũng tuyệt không có khả năng lập tức tiến cử 3 năm bách mộ liêu đi làm quan. Lâm Vượt quên sĩ tử nhập ngũ doanh, chủ yếu cũng là phụ trách hậu cần sự vụ, vậy liền cùng mời phụ tá không có quá lớn khác nhau, chỉ là quy mô phải lớn một chút. Bất quá tại ban hành thiên hạ công hàm bên trong, Minh Sắc viết xuống lấy ngày sau bổ lại mong đợi, đây chính là muốn biến tư lại vì công lại. Bao quát trước đó đi theo Lâm Vượt tư lại, sau đó đều có thể chính thức thụ nhậm chi huyện, huyện thừa, huyện úy, chi phủ, thông phán này địa phương chức quan. Mà trước đó, Lâm Vượt muốn tiến cử ai nhậm chi huyện, đều muốn đơn độc viết sổ gấp, trải qua hộ bộ, chính sự đường phê hoạch, mới tính hoàn toàn bộ chương trình. Lưu Đình Châu trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân, trong bữa tiệc liền không có hướng Lâm Phược đề cử mối khinh tài tử Ninh Du Thanh, tiến hậu về dịch bỏ liền mời hắn đi Hoài Tây vì lại. Lưu Đình Châu, Nhạc Lanh Thu tiến vào Hoàng Châu về sau nhất cử nhất động, Lâm Phược tự nhiên là rõ ràng. Nghe Cao Tông Đình nói đến Ninh Du Thanh cho Lưu Đình Châu lâm thời lôi kéo đi Hoài Tây, Lâm Phược chỉ là cười cười, Hoài Tây có thể lôi kéo đi một cái, ta có thể lôi kéo 500 cái, tùy theo hắn đi thôi. Nhạc Lanh Thu bồi Lưu Đình Châu lưu tại Hoàng Châu 2 ngày, đều là thương nghị Hoài Tây binh mã tại Bắc tuyến phối hợp sự tình. Lâm Phược cũng chính thức thông cáo Lưu Đình Châu, Linh Tắc Thần đem xuất vượng ly doanh một bộ tiến vào Hoài Tây hiệp đồng tác chiến. Từ Diệp Tế Đa đích tọa Trấn Sơn Đông binh mã, tại sau 7 tháng, cũng toàn diện hướng từ tứ phòng tuyến tiến sát, Viên Lập Sơn, Na Hách Hùng Kỳ chờ đem đều phân biệt xuất chủ lực binh mã không sai biệt lắm gần 10 vạn chúng, tiến vào Tế Linh, Lâm Củ phía nam giảm sóc khu. Nó ý ngay tại ở muốn đem Hoài Đông tại từ tứ phòng tuyến bên trên binh mã kiểm chế lại không thể tây biệt binh. Tại từ tứ phía bắc, Lưu Diệu Trinh, Nô Thể, Mã Lan Đầu, Lý Lương, Cảnh Tuyển Sơn, Sở Tranh chờ sẽ tại từ tứ phòng tuyến tổng binh lực, tại bộ phận bổ sung truy binh về sau, cũng chỉ có 6 vạn người. Tuy nói Sơn Dương, Thang Mây quan một tuyến, Hoài Đông còn có Phượng Ly doanh 3 vạn tinh nhuệ, Tỉnh Hải thứ 2 thủy doanh 2 vạn thủy quân, nhưng Sơn Dương, Thang Mây quan là từ tứ phòng tuyến sau tuyến, tiến hộ tại đông tuyến, ngoại trừ Viên Lập Sơn, Na Hách Hùng Kỳ 2 bộ bên ngoài, tại Tế Nam tọa trấn Diệp Tế Đa Đích còn có 4 vạn kỵ binh nơi tay, có thể cấp tốc ép đến từ tứ tiền tuyến, Lâm Vực không thể đem sân Dương, Thang Mây quan một tuyến binh lực đều rút sạch, cho nên có thể. Theo Ninh Tắc Thần tiến vào Hoài Tây tác chiến binh lực cũng chỉ có 2 vạn người. Lâm Vực có thể điều Hoài Đông tinh nhuệ tiến vào Hoài Tây hiệp đồng tác chiến, lúc này Lưu Đình Châu như thế nào lại ngại người ít đâu. Hai ngày này thời gian bên trong, Lưu Đình Châu, Nhạc Trời Lạnh đều có thể nhìn thấy mỗi ngày cơ hồ đều muốn có vượt qua hơn vạn Hoài Đông quân tốt tiến vào Hoàng Châu, lại từ Hoàng Châu phân phó Ngũ Vân trại, Phượng Hoàng Sơn chờ trước Lũy doanh địa. Đàm định những sự tình này về sau, Nhạc Lãnh Thu liền về trước Kỳ Xuân đốc chiến đi, chỉ là gọi Lưu Đình Châu không hiểu, Tào Tử Ngang cũng tại Nhạc Lãnh Thu về sau, đội vã trở về Lư Châu đi. Lâm Vực tại ngày 6 tháng 9, lại tự mình cùng đi Lưu Đình tiền hướng Ngũ Vân trại, Phượng Hoàng Sơn chờ trước Lũy doanh địa thị sát quân tỉnh từ Ngũ Vân trại đến Phượng Hoàng trại muốn vượt ngang nâng nước sông, tuy nói nâng nước sông đã là Hoàng Châu chiến khu bên ngoài, nhưng Hoài Đông quân vẫn như cũng là tại nâng nước trên sông Bắc cầu nổi, không sợ quân địch tập kích tiến đến phá hủy cầu nổi. Xa đến Chu Thương thời điểm, liền có liền thuyền vì cầu ghi chép. Nâng nước trên sông cầu nổi, cũng là lập cọc liền thuyền, trải cầu bị cầu. Dài đến gần 300 bước rộng trên mặt sông, trung bắc hai tòa cầu nổi, thượng hạ du cách xa nhau 2-300 bước. Mỗi một tòa cầu nổi đều muốn dùng 20 chiếc cầu thuyền đóng cọc cố định, dùng sạn tấm lên mặt đinh sắt, móc sắt liên đụng vào nhau, hai bên lại dùng thốt như cánh tay dây sắt cố định. Cầu nổi trọng yếu nhất cố định, phải thừa nhận quá độ người cùng xe ngựa trọng lượng, còn muốn chịu đựng được nước sông xung kích, cho nên dây sắt hai đầu cố định vật lựa chọn trọng yếu nhất. Có điều kiện, bình thường đều là tạc sơn thạch bị khóa, đem cố định chu tiểu dây sắt cột vào trên núi đá, cùng gò núi nối liền thành một thể, dạng này mới có thể ngăn cản nước sông xung kích, mới có thể gánh chịu mấy trăm người đồng thời cầu tạm qua sông. Nâng nước dưới sông du lịch cầu nổi, ở vào Hoàng Châu hướng Hoàng Pha quan đạo bến đò bên trên, quanh mình đều là đồng bằng, có thể dùng để cố định dây sắt cây giả, cũng cho địch binh đang rút lui trước phạt đoạn, không có thiên nhiên cố định vật, nhưng chu tiểu hai đầu đen xì cự, vật, vậy mà số tôn đúc bằng sắt cự khối. Hoài Tây thiết liệu rất thiếu, Hoài Đông vậy mà dùng chủ sắt đến cố định chu kiều, hai tòa cầu nổi liền ném mấy vạn cân khối sắt tại giã ngoại. Lưu Đình Châu cưỡi ngựa mà đi, đi theo Lâm Phược về sau, đi qua vững vững vàng vàng nâng nước sông cầu nổi, trong lòng cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Cầu nổi Tây Bắc có xây một tòa phong hỏa trại dùng để thủ vệ cầu nổi cùng giám thị địch tình. Phong hỏa trại không lớn, rào doanh, bất quá rào ngoài doanh trại đổ mạng lớn trông sắt gai nhọn dựng thẳng lên đến, tại mạn sinh cỏ dại bên trong dạng rỡ tia chớp, cảnh cáo nhân thu không muốn tiếp cận. Chú có một trạm canh gác quân tốt, cũng có theo quân dân phu hơn 100 người, để bảo vệ cầu nổi có thể tùy thời đạt được chữa trị, vật tư cùng có quân binh thông qua, cũng có thể tùy thời trưng dụng dân phu hiệp trợ qua sông. Lưu Đình Châu theo Lâm Phược quá khứ, gặp Lâm Phược có thể làm cho ra trạm canh gác đem danh tự, cũng biết Lâm Phược đối Hoài Đông quân nắm giữ, là người khác không cách nào thay thế. Tuy nói chỉ là phong hỏa trại, nhưng đem tốt binh chuẩn bị vô cùng tốt, liền bình thường nhất quân tốt, cũng đều mặc vào giáp bó. Mạch đao, thương mâu bên ngoài, lính phòng giữ mạnh cỡ nào cung nhanh nỏ, tại giao trên tường, còn có 3 cái dùng vải sơn che kín sàng nỏ. Như thế một tòa phong hỏa trại, cho dù có 1-2 ngàn kỵ binh địch để lọt tiến đến, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn, tại trái phải viện binh chạy đến trước đó đem nổ. Nhìn đến đây, Lưu Đình Châu liền quả quyết không còn hoài nghi Lâm Phược đánh kinh tương hội chiến quyết tâm, cũng tin tưởng Hoài Đông quân lại không tốt, coi như Kinh Châu thất thủ, cũng có thể tại Ngạc Đông địa khu cùng Yến quân rằng co xuống dưới. Chương 106 qua xong, chương 106 qua xong, canh thứ 2, 5 ngàn chữ đại trường cầu phiếu đỏ, Hoài Đông binh mã cập vật tư từ 4 phương 8 hướng hướng Hoàng Châu tập kết đồng thời, tiến hồ tại mặt phía bắc động tác không có dừng lại. Bất quá, tại cầm xuống Nam Dương về sau, muốn đem vượt qua 20 vạn binh mã từ bắc tuyến chuyển qua nam tuyến, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Đây không phải tại phe mình không chế khu vực hoạt động, ven đường có dịch trạm nhưng cho quân tốt nghỉ ngơi, tiếp tế cũng từ dịch thừa quan tâm, đường cầu thuyền độ cũng đều có thể khiến quan viên địa phương từ địa phương bắt phu tráng chuyên ti kỳ sự tình. 20 vạn nhân mã chỉ cần mình đi đường liền thành, 10 ngày đi ngàn dặm cũng không phải việc khó gì. Dương Hùng tại Hán Tân thuyền đắm chôn cọc phong tỏa Hán Thủy cửa sông, đem vô địch thiên hạ Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền phong tỏa tại Hán Thủy bên ngoài, khiến cho Hán Thủy hoàn toàn ở vào xa ra thủy quân khống chế phía dưới. Từ Hán Thủy bờ đông mà đi, đều là tương đối an toàn nội địa, 20 vạn binh mã có thể nhanh chóng xuôi nam, nhưng Yến Hồ chủ công phương hướng là Hán Thủy bờ Tây Kinh Châu, mà không phải bờ Đông Ngạc Đông địa khu. Từ Hán Thủy bờ Tây xuôi nam, là tại địch tiến lên quân, tiên phong đi đầu, muốn đốn tuổi lập doanh, muốn thanh trừ lộ ngại, muốn ngăn cản được lính phòng giữ phản kích, muốn trải đường bắc cầu, tiếp xuống lương thảo còn muốn đi đầu, chờ những này công tác chuẩn bị hoàn toàn về sau, mới là chủ lực xuôi nam thời điểm. Đương nhiên, 20 vạn binh mã cũng có thể là cấp tốc cắm đến Hán Thủy Trung Du Thạch Thành, lại từ Thạch Thành vượt qua Hán Thủy, hoặc vây đánh Kinh Môn, hoặc vòng qua Kinh Môn, trực tiếp tiến đánh Kinh Châu. Chỉ là địch tiến lên quân, đối Yến làm ẩu nói, cũng không phải việc khó gì, phái ra một vạn tinh nhuệ làm tiên phong, Diệp Tế La Vinh cũng là không lo lắng Kinh Môn lính phòng giữ có gan ra dạ chiến. Mấu chốt của vấn đề, cũng không phải bờ Tây vẫn là bờ Đông hành quân, vẫn là kẹt tại độ Hán Thủy bên trên. Từ Tương Dương đến Thạch Thành, đều thuộc về Hán Thủy Trung Du. Cạn rộng ứ bãi chỗ động 1 tí 6, 7 dặm thậm chí hơn 10 dặm, mà bờ sông Hải Bình, dễ bắc cầu nội chỗ, nhiều tại 2 đến 3 dặm độ rộng. Thế xưng tương phản, thực tế vì hai thành, bờ Nam thành lớn vì Tương Dương, thành Bắc vì phản thành. Tương phản cọc sắt cổ độ, bởi vì hệ độ thuyền cột sắt tan đứng ở núi đá bên trong mà gọi tên, nơi này chính là Hán Thủy Trung Du nhất chật hẹp sông đoạn, mặt sông cũng có hơn 600 bức rộng. La Hiến Thành sớm sơ khiến người đỡ cầu nổi, dính liền Tương Dương cùng phản thành, chính là liền thuyền bị cầu, kết nối hai bên bến đỏ. La Hiến Thành quyết ý hàng Yến Hậu, sắp Tương Dương, phản thành giao cho Sa Gia binh ngựa, Sa Văn Trang liền làm Tô Đình chiếm là, tại Tương Dương phản thành ở giữa, lại kéo dây sắt trải một tòa cầu nổi, vì Bắc Yên binh mã chủ lực độ Hán thủy xuôi nam đánh Kinh Châu chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Hán thủy trải qua tương phản đoạn sâu hơn, không dễ đóng cọc định thuyền, cầu nổi cố định, cơ hội hoàn toàn ỷ lại cố định tại hai bên bờ trên núi đá dây sắt. Mà cầu nổi càng dài, dây sắt thừa nhận sức kéo cũng sẽ càng lớn, cũng liền cần dây sắt chế tạo càng thô, cũng liền khiến cho dây sắt tự trọng càng lớn. Đừng bảo là cái khác, chính là đem một cây hơn 600 mét dài, nặng hơn vạn cân dây sắt, thẳng băng tại Hán thủy phía trên cố định chu kiểu, độ khó đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chúng chi dây sắt là dùng đến cố định chu kiểu, ngoại trừ phải thừa nhận thượng du đến nước lực chủ kích, còn muốn đồng thời dung tích trên trăm thậm chí mấy trăm nhân mã tại qua cầu lúc đồng thời đứng tại cầu nổi bên trên. Tạo một tòa 100 bước dáng dấp cầu nổi, muốn đơn giản một chút, tạo một tòa 200 bước dáng dấp cầu nổi, liền không thể đơn giản đồng đẳng với tạo hai tòa 100 bước dài cầu nổi, độ khó tăng gấp bội, chúng chi tương dương cùng phản thành ở giữa cầu nổi, có 800 bước dài. Hán thủy tại nhập thu được về, thượng du nước mưa không nghỉ ngơi, khiến cho nước chảy thượng du thủy thế hung mãnh, đối cầu nổi lực trùng kích cực lớn. Sớm sơ từ La Hiến thành phái người chỗ bắc cầu nổi, tại trung tuần tháng 8 một lần hồng thủy qua cánh lúc, bởi vì dây sắt cẩn thận cho xung đoạn, khiến cả tòa cầu nổi cho phá tan, chỉ lưu lại một nửa chu kiểu, mãi cho đến đầu tháng 9 mới một lần nữa lắp xong. Diệp Đế La Vinh trước phái Tô Đình Chiêm, Mạnh An Thiền hai tướng xuất 3 vạn bộ kỵ xuôi nam thành, phối hợp tác chiến ngạc đông phòng tuyến, lại khiến cho tại thủy quân phối hợp xuống, từ thạch thành vượt qua Hán thủy, tại Hán thủy bờ tây thu hoạch được đặt chân, nhưng đại quân xuôi nam chủ độ điểm chỉ có thể thiết tại tương phản. Cái này cùng Lâm Vực bọn người ở tại Hoàng Châu đoán đo đồng dạng, bắc cầu nổi chi nạn cùng phung phí vật liệu nhiều, đều gọi Diệp Tế La Vinh khó hạ quyết tâm tại thạch thành bên kia lại đỡ hai tòa cầu nổi. Tiến công Kinh Châu, Diệp Tế La Vinh tự nhiên cũng muốn dùng am hiệu công thành chiến chu phồn, điển thường hai bộ binh mã là chủ lực. Bất quá cái này hai bộ binh mã đang tấn công Nam Dương lúc, thương vong hơn vạn, tại đô thành phát tiết sau, cũng cần nghỉ ngơi cả, bổ sung mới quân tốt. Không sai biệt lắm đến đầu tháng 9, mới từ Nam Dương bên ngoài xuất phát, tiến vào phản thành bắt đầu đổ Hán thủy. Tương Dương thành bắc tường liền trúc tại Hán thủy bờ nam trên vách đá, Diệp Tế La Vinh chiến giáp hất lên tinh hồng chiến bào, râu ria đầy mặt, khiến cho thân hình cao lớn nhìn qua phá lệ oai hùng, đứng tại Tương Dương thành bắc trên lầu, nhìn ra xa quần quần Hán thủy cùng chính khẩn cấp độ Hán thủy quân mã, phản phất chỉ đứng ở Tương Dương thành đầu một phương sắt lỏng tới thành sở, gọi nhân sinh ra khó mà lay hắn cảm khái. Sa Văn Trang dù phong mân vương, nhưng ở Diệp Tế La Vinh trước mặt tận lực bảo trì địa thấp, mặc một thân cẩm bào, phảng phất ông nhà giàu, cổ mặt thon gầy, hai tông tóc bạc sinh ra sớm, chỉ là trong mắt còn ngẫu nhiên còn chạy đi ra những năm gần đây ma luyện ra sắc bén. Điền Thương bộ đội sở thuộc làm tiên phong, đã tại ngày hôm trước một bước xuôi nam đi đánh Kinh Môn, Chu Phồn bộ đội sở thuộc hai ngày này mới hán thủy, cho nên Chu Phồn còn đang Tương Dương thành, đứng tại đầu tường, cùng đi Diệp Tế La Vinh, Sa Văn Trang cùng Tương Dương thủ tướng A Tế Cách cùng Yến Đình sai phái tới đảm nhiệm Tương Dương chi phủ hán thần Thẩm Hạo sóng chờ văn võ còn lại. Tương Dương vì tương bắt trọng địa, vì Nam Trinh Kinh Châu đại quân lương thảo hậu phương, dính liền Nam Dương, tuy nói phân công Thanh Châu chiến sự lúc đầu hàng Thẩm Hạo sóng trị Tương Dương chính sự, nhưng thủ tướng vẫn là phải dùng tuyệt đối tin qua được người. Hoàng Pha phái tới thứ cưới, Sương Hoài Đông điều nhập Hoàng Châu binh mã, hết hạn đến 6 ngày, vẹn vẹn bộ doanh chiến tốt liền có 5 vạn chúng, tăng thêm thủy quân cùng kỵ binh, tại Hoàng Châu chúng quanh tụ tập binh lực, không sai biệt lắm gần 9 vạn người. A Tế Cách nói, động tác của bọn hắn thật nhanh a, Đông Hải Hồ tựa hồ đang nhìn chúng ta động tĩnh bên này, quyết định muốn hay không đem tại Lư Châu chú binh tây điều. A Tế Cách nói lời này, tự nhiên là trách cứ qua sông quá chậm, cầu nổi bắc quá ít, mà đỏ ngang lại không đủ. Hồ Tông Quốc trong lòng đoán thầm, nếu không có Sa Gia, đơn gọi La Hiến Thành giúp đỡ bọn người, 20 vạn binh mã sợ là dùng tới một tháng đều chưa hẳn có thể hoàn toàn vượt qua. Hai tòa cầu nổi dùng đi 12 cây dây sắt, vẹn vẹn thiết liệu liền phung phí gần 10 vạn cân, đây là đánh xuống Giang Ninh để giành được nội tình, cũng không thấy các ngươi có thể từ yến kế bổ nhập nhiều như vậy thiết liệu đến mặt phía nam đến. Đều tại ta không thể nhiều tạo hai tòa phù độ, gọi đại quân qua sông bị ngăn trở, mời Mục Thân Vương trách phạt. Sa Văn Trang tiểu dự thỉnh tội. Diệp Tế La Vinh nhìn Sa Văn Trang một chút, biết hắn là cố ý điệu thấp, nhưng cũng thích hắn loại này tiểu dực thái độ là người, nói, sở trường trước tạo thành chu kiểu, đã là đại công, mà Nam Trương, Trung Nghi hai thành đều hạng, chỉ đợi đại quân ta vượt qua Hán Thủy, liền có thể vung ngựa trực chỉ Kinh Môn. Cầu nổi dài 800 bước, nếu là người sát bên người, lấy hai nhóm tiến lên qua cầu, cầu nổi liền muốn đồng thời gánh chịu gần 2.000 người. Nếu là cầu nổi gánh chịu lực có thể đạt tới loại trình độ này, 20 vạn nhân mã muốn vượt qua Hán Thủy, một ngày thời gian là đủ rồi. Chỉ là vẹn vẹn 2.000 người thể trọng, cộng lại liền muốn có hơn 30 vạn cân. Liền lên cầu thể tự trọng liền trở nên cực kỳ cồng kềnh, thủ thượng du đến nước trôi kết lúc, vô luận là dọc, vẫn là ngang, đối dây sắt lực kéo cũng trở nên cực lớn, không phải tương phản cầu nổi có khả năng tiếp nhận. Tô Đình Chiêm chỗ phục mệnh bắc cái này hai tòa cầu nổi, mỗi lần đồng thời chỉ có thể thông qua 400 người, nếu là qua kỵ binh, một lần thậm chí chỉ có thể đồng thời thông qua 5-60 cưới, cái này cực lớn chỉ hoãn nhân mã qua sông tốc độ. Ngay cả như vậy, hai tòa cầu nổi độ nhân mã qua sông hiệu suất vẫn cao hơn qua đồng thời điều đến phối hợp qua sông 200 chiếc đò ngang. Xa ra từ bỏ Mân Đông lúc, đem đại lượng thợ đóng tàu đều theo quân Tây rời. Bất quá chiếm được Giang Tây về sau, tuy có công tượng, nhưng không có đầy đủ thời gian đi hòng khô tạo thuyền tấm vật liệu, cũng không có dư lực tổ chức nhân thủ vào núi sâu lão lâm bên trong đi phạt cự mục, cho nên tại Giang Châu chỉ có thể tạo chút cỡ trung tiểu chiến thuyền. Tại Giang Châu thủy quân bên trong, 200 thạch trở lượng trở lên đều muốn tính thuyền lớn. Liên những thuyền này thời gian dùng lớn, tấm hình đi tính, dị nước tình huống cũng biến thành ngày càng nghiêm trọng. Câu nổi rời đi, đò ngang trở vật, điền thường, Chu Phồn hai bộ bộ tốt cộng lại bất quá 6 vạn người bao quát mười mấy vạn thạch lương thảo, vượt qua Hán thủy, liền dòng dã tiêu xài một chút 5 ngày thời gian. Tiếp xuống, Diệp Tế La Vinh bản bộ 4 vạn tinh nhuệ kỵ binh, ngoại trừ trong đó 1 vạn nhân mã muốn từ Hán thủy bờ đông tiến về Thạch Thành, tiếp tục tăng cường ngạn đông phòng tuyến bên ngoài, cái khác 3 vạn kỵ binh đều muốn từ phản thành Nam Độ, ngẫm lại 3 vạn kỵ binh muốn đi cầu nổi xuôi Nam, tốc độ chi chậm, sợ là có thể so với gấp 4 5 lần số lượng bộ tốt, làm sao cũng muốn 6 7 ngày thời gian, Sa Văn Trang ngẫm lại cũng là có chút đau đầu. Bất kể nói thế nào, chiến mã hình thể cùng thể trọng cũng là bình thường người trưởng thành gấp 4 5 lần nặng, mà qua sông lúc vẫn chưa có người nào như vậy ăn phận. A Tế cách ngại qua sông chậm, Chu Phồn thì hy vọng kéo thêm 2 ngày. Đang tấn công Nam Dương lúc, Điền Thường ra lực không lớn, Chu Phồn vì đánh trận công, công thành thương vong đều chủ yếu tập trung hắn bên này. Tuy nói Diệp Tế La Vinh lần này gọi Điền Thường làm tiên phong, đi trước gạt bỏ Kinh Hồ quân tại Kinh Châu bên ngoài quân coi giữ, nhưng Chu Phồn vẫn là hy vọng có thể thu được càng dài thời gian nghỉ ngơi, cho nên thả rằng chậm rãi từ phản thành độ đến Hán thủy bờ Nam Tương Dương, coi như kéo lên 10 ngày tháng ngày, cũng không có cái gì. Chu Phồn nói, Hoài Đông quân tại Hoàng Châu tập kết tuy nói phi thường cấp tốc, nhưng lo lắng ta chủ lực binh mã từ Hán thủy bờ Đông đột nhiên để lên, tiến vào ngạc đông, cho nên trước lấy Hoàng Châu thành làm trung tâm, tại xuôi theo Giang Bắc bờ địa khu xây dựng phòng lũy, lấy đặt chân. Hoài Đông quân đối Hoàng Pha, Hán Tân trở thành đại quy mô dụ binh, sẽ tại vùng ven sông nhét lũy thon dài sau khi hoàn thành, hẳn là còn có thể cho chúng ta 1-2 tháng thời gian. Sa Văn Trang đương nhiên có thể biết Hoài Đông quân sẽ không rất nhanh binh lâm Hoàng Pha, Hán Tân thành hạ, như vậy, Diệp Tế La Vinh nằm mơ đều sẽ tỉnh, hắn chỉ cần xuất kỵ binh nhanh chóng tiến vào Hoàng Pha, liền có thể cấp tốc đối công thành Hoàng Pha Hoài Đông quân tiến hành phản kích. Mà từ Hoàng Pha đi về phía nam, hướng đông, đồi núi, Bình Nguyên, Hồ Triệu giao thoa, lưu cho Hoài Đông quân tiến thối thọc sâu cực mỏng, không đủ trăm dặm. Tại như thế cạn thọc sâu bên trong, đại cổ kỵ binh phối hợp bộ tốt tiến công, nghị đánh tan thậm chí bao vây tiêu diệt Hoài Đông quân không phải việc khó. Hoài Đông quân muốn tấn công bọn hắn ngạc đông phòng tuyến, đặc biệt là binh lực thượng không chiếm ưu thế thời điểm, nhất định phải tại vùng ven sông chọn chỗ sung yếu chi địa, xây dựng có thể cung cấp lâm thời đặt chân trại lũy, dạng này mới có thể đi vào lui có độ, không đến mức thua trận không có chỉnh đốn cùng thu nạp tàn binh cơ hội. Chỉ là thời gian này, Chu Phồn nói chi ít sẽ có 1-2 tháng, Sa Văn Trang lại không tán đồng. Cùng Hoài Đông quân đánh những năm này quan hệ, ăn nhiều như vậy thua thiệt, Hoài Đông quân tiến quân cùng hậu cần tiếp tế hiệu suất chi cao, là sách sử chưa trở. Giống Mân Đông chiến sự về sau, Lâm Vực xuất Hoài Đông quân chủ lực từ Tấn An quay lại đến Chiết Đông, lại từ Chiết Đông tiến vào Giang Ninh, một khi động, trước sau cũng không dùng đến thời gian nửa tháng. Tuy nói Lâm Vực từ tháng 8 trung hạ tuần liền dẫn đầu bộ tiến vào Kỳ Xuân, nhưng mãi cho đến ngày 6 tháng 9, tại Giang Tây Hoài Đông quân nước bộ quân chủ lực mới hoàn toàn vượt sông, tốc độ nhìn qua cũng không nhanh, càng tại Sa Văn Trang xem ra, thì có hai cái khả năng, một cái chính là Lâm Vực cố ý kéo dài, muốn cho bọn hắn tạo thành Hoài Đông quân hành động chậm chạp ảo giác, còn có một cái chính là Lâm Vực giai đoạn trước đem vận lực chủ yếu dùng để vật tư vận chuyển bên trên. Mà binh mã tập kết lôi diên một chút, vô luận loại nào khả năng, đều đem mang ý nghĩa Hoài Đông quân tiến đánh Hoàng Pha thời cơ, muốn so Chu Phồn đoán trước muốn sớm. Sa Văn Trang ngược lại cũng không sợ đắc tội Chu Phồn, ngay trước Chu Phồn mặt, liền đem phân tích của mình nói cho Diệp Tế La Vinh nghe. Tiến Đình hiển nhiên sẽ không hy vọng ném phụ Hán tướng hòa hợp thêm thấm. Tuy nói những năm gần đây, Bắc Yên cùng Hoài Đông quân cũng không có đại quy mô giao phòng, dù cho từ châu chiến sự trong lúc đó, cũng là vừa chạm vào tức cách, nhưng là to to nhỏ nhỏ cục bộ chiến sự, đánh cho vô số lần, cũng là ăn thiệt tỏi nhiều, đến lợi ít, đối Hoài Đông hiểu rõ, tự nhiên khắc sâu. Đặc biệt là tại Từ Châu chiến sự về sau, Hoài Đông lấy một góc nhỏ, vậy mà đem bọn hắn tại đồng tuyến phe tấn công hướng hoàn toàn phong kín, cũng không phải do bọn hắn không coi trọng Hoài Đông. Diệp Tế La Vinh lúc này như thế nóng lòng tiến đánh Kinh Châu, cũng là sâu kỵ bọn hắn mới xây Đăng Châu thủy quân khó cùng Hoài Đông thủy doanh tại trên biển đồng tranh hùng, cho nên nghĩ hết tất cả khả năng đem Hoài Đông binh mã chủ lực kiểm chế tại Tây tuyến. Diệp Tế La Vinh khuynh hướng tán đồng Sa Văn Trang quan điểm, bọn hắn đánh Kinh Châu bộ pháp không thể kéo, nhưng hắn đồng thời vừa nghi ngờ, Mân Vương là nhận định Hoài Đông quân hội chủ công Hoàng Pha. Hoàng Pha cùng Hán Tân hai thành cách xa nhau vẹn vẹn 40 dặm, có thể nói là góc cạnh tương hỗ. Bất quá trên mặt đất thế bên trên, Hoàng Pha ở vào đồi núi khu vực, cách bờ sông xa hơn một chút, mà Hán Tân ở vào hồ Triệu cùng Bình Nguyên chi giao, tần sông mang nước. Hoài Đông quân vây Hán Tân, có thể thủy lục đồng tiến, mà Hán Tân bên ngoài địa hình, lại hạn chế Bắc Yên kỵ binh tác chiến, càng có lợi hơn tại Hoài Đông bộ doanh chủ lực phát huy chiến lực. Hoàng Pha ở vào đất liền, tuy nói cũng có Ngọc Đái Hà từ kỳ cảnh thông qua, nhưng Ngọc Đái Hà bực này chi hệ dòng sông, tự nhiên không cách nào gọi Hoài Đông thủy doanh cự thuyền đi biển trực tiếp lái vào trợ chiến, mà Hoàng Pha chúng quanh là đồi núi cùng Bình Nguyên tương giao địa hình, hồ Triệu ít, vô cùng có lợi cho Bắc Yên kỵ binh chen vào tác chiến. Mặt khác, Hoài Đông quân đánh Hán Tân, chỉ có cánh phải sẽ bạo lộ ra, đồng thời có thể đạt được Hồ Văn Mục tại Giang Hạ binh mã hữu lực chi viện, mà đánh Hoàng Pha, hai cánh trái phải đều sẽ bạo lộ ra, dễ thủ Hán Tân, Thiết Môn Sơn hai bên quân mã đả kích. Tại Hán Tân cùng Hoàng Pha ở giữa, Diệp Tế La Vinh vẫn luôn khuynh hướng cho rằng Hoài Đông quân sẽ đánh Hán Tân, Sa Văn Trang ngược lại là một ngụm kết luận Hoài Đông quân sẽ trọng điểm đánh Hoàng Pha. Phán đoán Hoài Đông quân chủ công phương hướng không phải tùy tiện sự tình, cái này quyết định Hán Tân cùng Hoàng Pha giữa hai thành binh mã vấn đề phân phối. Sa Văn Trang nói, Lâm Vực đem chủ doanh đặt ở Hoàng Châu, từ Hoàng Châu hướng Ngũ Vân núi, hướng Hoàng Pha, hướng Thiết Môn Sơn tiến quân thông đạo phi thường thông suốt. Mà từ Hoàng Châu hướng Phượng Hoàng Sơn ngoại trừ có Hưng Nước Hà tướng cách bên ngoài, ở giữa hồ Triều Hứ bãi cũng nhiều. Tuy nói Hoài Đông quân tại Hoàng Châu cùng Phượng Hoàng Sơn ở giữa ném người rất nhiều nhân lực, vật lực trải đường bắc cầu, nhưng thông đạo vẫn tương đối chật hẹp. Nếu là Lâm Vực coi là thật đem chủ công phương hướng tuyển tại Hán Tân, còn không bằng vứt bỏ Hoàng Châu thành, tại Phượng Hoàng Sơn chúc chủ doanh. Dạng này đối Hán Tân đầu nhập binh lực, lộ tuyến ngắn hơn, càng trực tiếp, lực trùng kích càng mạnh. Sa Văn Trang trước đây tương bác, liền gọi Chu Phồn trong lòng không phục, làm sao Diệp Tế La Vinh tán đồng quan điểm của hắn, lúc này nhịn không được nghĩ lật về một thành, nói, dù cho gọi Lâm Vực đánh hạ Hoàng Pha, tại Hán Tân, Thiết Môn Sơn hai thành chưa xuống tình huống, Lâm Vực dám xuất Hoài Đông quân bộ doanh chủ lực đi bộ từ Hoàng Pha lỗ hổng tiến vào Đại Hồng Sơn Nam Lộc Uy Sơn tác cánh. Sa Văn Trang lắc đầu, dù cho Hoàng Pha thất thủ, hắn cũng không tin Lâm Vực tại không có thủy doanh phối hợp xuống, dám xuất 6-7 vạn bộ tốt một mình xâm nhập. Đặc biệt là Hán Tân, Thiết Môn Sơn quân coi giữ, có thể đối một mình xâm nhập Hoài Đông quân tiến hành bọc đánh, đoạn phía sau đường. Đến lúc đó chỉ cần Bắc Yên tại Thạch Thành một tuyến binh mã, đem Hoài Đông quân bộ doanh chủ lực kéo dài tại Đại Hồng núi một tuyến, Diệp Tế La Vinh dù là từ bỏ Kinh Châu không đánh, xuất chủ lực độ Hán thủy đến bờ Đông đến bao vây tiêu diệt Hoài Đông quân chi này chủ lực đều tới kịp. Lâm Vực tại Hoàng Châu nhiều nhất có thể triệu tập 12 vạn binh mã, trong đó 1/3 vì thủy quân. Nhất gọi Bắc Yên sâu kỵ, hẳn là Lâm Vực cường công xuống Hán Tân, mở ra tiến vào Hán thủy thông đạo sau thủy lục đồng tiến, một đường bắc thượng, khi đó, tiến hồ chủ lực dù cho chạy tới, cũng đem bởi vì không có cách nào đoạn đường thủy, mà không cách nào hình thành bao vây tiêu diệt chi thế, tiến công Kinh Châu kế hoạch cũng liền đem triệt để thất bại. Tuy nói Hoài Đông quân hãm Hoàng Pha, khả năng không lớn một mình xâm nhập, nhưng theo Hoàng Pha mà dòm Thạch Thành, Mục Thân Vương đương làm sao chi? Sa Văn Trang nói, Lâm Vực kẻ này, thư thực khó dò, đặc biệt biết quân ta sẽ cố thủ Hán Tân, kỳ phản đạo mà đi chi khả năng càng lớn. Mà bố trí quân sự, lại là kiếm chỉ Hoàng Pha, đương nhiên cũng có khả năng hội công Thiết Môn Sơn. Lâm Vực dùng tới bú sữa khí lực, tại Hoàng Châu cũng có thể triệu tập 12 vạn binh mã, Hán Tân, Hoàng Pha, Thiết Môn Sơn tam địa, hắn chỉ có thể chủ công một chỗ. Chu Phồn nói, Hoàng Châu cùng Phượng Hoàng Sơn ở giữa đường bộ đạo hẹp, nhưng có đường thủy tương thông, mà Phượng Hoàng Sơn cùng Hoài Đông quân tại bờ Nam Miếu Lĩnh Sơn doanh lũy cũng là cách bờ gần bó, lúc này kinh doanh Hoàng Châu thành, nói không chừng là nghi ngờ ta kế sách. Ngược lại không cảm thấy có gì có thể mê hoặc, Sa Văn Trang nói, Hán Tân muốn là cố định chi địa, bằng vào ta thấy, Hoàng Pha ngược lại là cần lại tăng cường một chút, để phòng bất trắc. Tôn Quý Thường có 2 vạn bộ kỵ thủ Hoàng Pha, lại điều binh mã, Diệp Tế La Vinh cao mày, Bắc Yên tại Kinh Tương thành khu binh mã nhìn qua không ít, nhưng là kỵ binh ngoại trừ phối hợp tiến công Kinh Châu, hắn cũng kế hoạch chủ yếu bố trí tại Kinh Môn, Thạch Thành thứ 2 tuyến bên trên, mới phụ quân Hán tinh binh số lượng bản thân liền có hạn, muốn trọng điểm thủ Hán Tân, liền không có biện pháp lại chia binh cho Hoàng Pha, nghĩ một hồi, nói, có lẽ gọi La Hiến Thành điều 1 vạn binh mã đi. Hoàng Pha. Sa Văn Trang cảm thấy hướng La Hiến Thành muốn binh, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. La Hiến Thành trong tay tinh binh có hạn, một là La Hiến Thành thân tử trộm trong tay, từ Đông Bách Sơn cùng Hoài Sơn ở giữa, tiến dòm Tín Dương, phòng ngừa Hoài Tây binh mã có cái gì dị động, cũng sợ Lâm Vực sẽ tại Sơn Dương lính phòng giữ điều đến Tín Dương, cùng Hoài Tây liên hợp tác chiến, từ Hoài Sơn chân núi phía bắc mở ra tiến công Tùy Châu lỗ hổng, cho nên Diệp Tế La Vinh cũng thụ ý La Hiến Thành muốn đem tinh nhuệ binh mã lưu tại Tùy Châu phía bắc củng cố phòng tuyến, trừ cái đó ra, Tùy Châu trong quân có thể được xưng tụng tinh nhuệ binh mã, đều từ đại tướng Trung Vanh nắm giữ lấy, giữ vững Thiết Môn Sơn môn hộ. Không thể từ Tùy Châu bắc quân binh, cũng không thể gọi Trung Vanh chia binh, lại gọi La Hiến Thành từ nơi khác điều 1 vạn binh mã về Tôn Quý Thường tiết chế thủ Hoàng Pha, chỉ có thể là mệt mỏi, vũ khí không được đầy đủ nhược lữ, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Chương 107 chiến khởi, chương 107 chiến khởi, 6000 chữ đại chương cầu phiếu đỏ, sớm tại cuối tháng 8, đầu tháng 9, tiến đem Mạnh An Tiền, Tô Đình Chiêm tức xuất 3 vạn bộ kỵ, trước xuôi theo Hán thủy bờ đông xuôi nam, tiến vào chiếm giữ Thạch Thành, cùng thủ Thạch Thành Sa Huyên, Hàn Lập bộ đội sở thuộc tụ hợp về sau, tại Thạch Thành tụ tập binh mã, nhiều đến hơn 4 vạn chúng. Sa gia vứt bỏ Giang Châu độ Giang bắt trốn, tuy được Hán Tân, nhưng Hán Tân lâm Giang, lại cùng Kinh Nam Hùng Thành Giang hạ cách sông Giang co, không phải là lập cơ chỗ, trừ Lưu Dương Hùng thủ Hán Tân, Hoàng Pha bên ngoài, Sa Văn Trang sớm tại nhập thu trước đó, đem vượt sông ra quyến tượng công gần 10 vạn người, xuôi theo Hán thủy bắc rời đến Thạch Thành. Thạch Thành, Lâm Hán thủy bờ đông, chỗ Đại Hồng Sơn Tây Lộc, đông bắc cách Tùy Châu thành 200 dặm, bắc cách Tương Phản 200 dặm, nam cách Hán Tân, Hoàng Pha 300 dặm, cùng Hán Tân, Tương Phản đều có Hán thủy tương thông, lại bởi vì Sa gia từ Giang Châu triệt hạ đến thủy quân khống chế toàn bộ Hán thủy, mà cách Thạch Thành độ Hán thủy cướp bóc bờ tây dài rừng, Kinh Môn, Trung Nghi các vùng, lấy bổ sung Sa gia vượt sông lương thảo không đủ. Tháng 7 Sa Văn Trang cũng là từ Thạch Thành xuất điện thượng, Tô Đình Chiêm hai bộ bắt tiến đánh Tân Dã. Thạch Thành vị trí chỗ kinh tương địa vực trung tâm, lui nhưng ách Hán thủy, Đại Hồng núi chỗ sung yếu, nam tiến nhưng viện binh ngạc đồng, tây tiến độ Hán thủy nhưng kích Kinh Môn. Diệp Tế La Vinh tại cầm xuống Nam Dương về sau, cũng nhìn thấy Thạch Thành vị trí phương vị chi diệu, hắn muốn đi về phía Nam chi viện ngạc đông phòng tuyến hoặc là đánh thọc sườn Kinh Môn bên trong kế điểm. Thạch Thành vị trí muốn so Tùy Châu ưu việt được nhiều, chỉ bất quá La Hiến cố tình không có chí lớn, lui giữ Tùy Châu, mà không lòng tiến thủ. Từ xưa tới nay xem Đại Hồng núi vì Tùy Châu bên ngoài bình chướng, mà tại Đại Hồng núi bên ngoài Thạch Thành đã sớm cho cướp bóc tiêu hủy, biến thành tàn. Sa Văn Trang xuất 10 mấy vạn quân dân tiến vào Thạch Thành, trong tay tài nguyên có hạn, đối Thạch Thành cũng chỉ là hơi chút thu thập, tàn tạ tường thành dùng xong gô lấp đất bổ đủ, tháng 8 lúc bị mưa to còn đổ sụp hai nơi, nhưng rốt cuộc muốn đi địa phương khác tốt một chút. Mạnh An Thiền, Tô Đình Chiêm đến Thạch Thành sau, làm Thạch Thành binh mã tăng đến 4 vạn, trừ điều 1 vạn binh mã bổ nhập Hán Tân, gia tăng Hán Tân, Hoàng Pha một tuyến phòng thủ, cái khác binh mã cũng không có nóng lòng đều bổ nhập Ngạc Đông. Phòng tuyến là muốn giảm nghèo thọc sâu. Nếu là binh tướng ngựa đều trồng chất đến Ngạc Đông, sẽ chỉ làm Ngạc Đông phòng tuyến lương thảo trở nên càng căng thẳng hơn, tiến một bước tăng lên hậu cần thừa nhận áp lực. Đem đối ứng, chỉ cần tại Thạch Thành có tinh binh cường tướng đóng giữ, 2-3 ngày liền có thể tiến đến chi viện Hoàng Pha, Hán Tân, một phương diện có thể để Hoài Đông quân không dám toàn lực tiến đánh Hoàng Pha, Hán Tân, một phương diện khác, đối Hán Tân, Hoàng Pha quân coi giữ tới nói, chỉ cần phía sau có viện binh, liền sẽ có thủ vững thành trì lòng tin, bây giờ không có tất yếu binh tướng ngựa đều chồng đến phía trước đi. Mà binh tướng ngựa càng nhiều tập kết tại thành, chính là có thể độ Hán thủy tây kích Kinh Môn. Tại ngày 12 tháng 9 Điền Thường xuất bộ tiến đánh Kinh Môn Bắc Thạch Hà Dịch trước đó, Tô Đình Chiêm tại thành, liền khiến thuộc cấp Hàn Lập xuất 5000 tinh nhuệ từ thạch thành độ Hán thủy, tiến đánh Hán thủy bờ tây Bành Bình Lĩnh, phối hợp Điền Thường Bắc kích Kinh Môn. Bành Bình Lĩnh vì gai núi tại Kinh Môn cảnh nội dư mạnh, đứt quãng thế núi thẳng đến Hán thủy bờ tây, khiến cho Hán thủy tại chạy qua Kinh Môn Bắc, không thể không theo thế núi chuyển hướng cấp biến. Bành Bình Lĩnh dù không cao, chập trùng lên xuống đồi núi bất quá 30-50 trượng, lại khiến cho Hán thủy hình thành một cái mấy chữ lớn định, cũng là từ Tương Dương đi về phía nam đến Hán Tân, Hán thủy gần nghìn dặm ven bờ chút ít hở ra cánh đồng. Sớm tại La Hiến thành chờ giặc cỏ tập cướp kinh tương lúc, bị hại nặng nề Bành Bình Lĩnh một tuyến bách tính liền dựa vào núi lĩnh địa hình chi hiểm, kết trại tự vệ, dân phòng cũng biểu hạn dung đấu. Đợi cho xa ra theo thạch thành, Hồ Văn Mục cũng nhìn thấy Bành Bình Lĩnh địa hình ưu thế, xuôi theo Bành Bình Lĩnh tăng trúc nhét lũy, hình thành bắc đến Trần Gia Nhọn, nam đáo thôi công sườn núi dài đến gần 30 dặm liên trại, coi là Kinh Môn thành đồng cánh bình trướng. Tuy nói Bành Bình Lĩnh cùng thạch thành cách sông mà đứng, nhưng địa hình bên trên dễ thủ khó công, tuy nói trực tiếp tiến vào chiếm giữ Kinh Châu quan binh số lượng có hạn, nhưng hồi hương tự phát trại binh tán ở chư trại ở giữa, nhiều đến 3000 người. Xa ra theo thạch thành sau, cướp bóc Hán thủy bờ tây, đều sẽ vòng qua Bành Bình Lĩnh liên trại mà đi cướp bóc nam bắc những cái kia không hiểm có thể thủ thôn trại. Lúc này muốn đánh Kinh Môn, đã thông từ Tương Dương trực tiếp tiến công Kinh Châu thông đạo, Điền Thường xuất bộ từ mặt phía bắc tiến công Kinh Môn bắc bộ bên ngoài thạch Hà Dịch chờ phòng lũy, thạch thành bên này chỉ có thể cũng không thể keo kiệt binh lực, không đi gạt bỏ Kinh Môn đông bộ bình chướng Bành Bình Lĩnh. Vì quân mã có thể nhanh chóng thúc đẩy, Diệp Tế La Vinh tại Tương Dương liền ban bố xa xỉ thành lệnh truyền hịch kinh tương các nơi, sừng, binh phong chỉ, thành trại một ngày không hàng, hám sau tức hám một ngày, ba ngày không hàng, một mã tiên trở lên người giết, bảy ngày không hàng, không lưu người sống. Xa phi hùng, xa xỉ phi hổ, chính minh trải qua trở tướng tướng kế chiến tử xa trường, Hàn Lập đã là cận tồn không nhiều bắt mân dũng tướng, hắn xuất bộ vượt qua Hán thủy sau, đánh trước Trần Gia Nhọn. Trần Gia Nhọn ở vào Bành Bình Lĩnh Bắc, nguyên là một tòa cao hơn 30 trượng đỉnh núi, sơn trại trúc tại gặp nước trong khe núi, dễ thủ khó công. Hàn Lập mặc áo giáp, cầm binh khí, từ thang mây đoạt trèo lên trại tường, tuy nói nửa ngày thời gian cầm xuống Trần Gia Nhọn, lại nỗ lực hơn 300 người thương vong. Bành Bình Lĩnh liên trại, xuôi theo Hán thủy 30 dặm có 7 tòa phòng nhét, Trần Gia Nhọn cũng không phải nhất hiểm một tòa, thật muốn dần dần đánh hạ, theo Hàn Lập tây độ 5000 tinh nhuệ hơn phân nửa cũng sẽ đánh cho tàn phế rơi. Diệp Tế La Vinh dù nói một ngày không hàng đồ một ngày, Hàn Lập cầm xuống Trần Gia Nhọn mới dùng nửa ngày thời gian, bất quá hắn vẫn như cũ đem Trần Gia Nhọn trong trại không chia dần, không phân biệt nam nữ lao hấu gần 2000 nhân khẩu, đều trói chặt đến chư trại có thể gặp hạ vịnh bãi sông đồ sát một trận, trong lúc nhất thời máu tươi đem Hán thủy nhuộm đỏ. Tại huyết tinh giết chóc trước mặt, đặc biệt là địch binh cường đại nạn lấy chống cự, còn có thể cắn răng không khuất phục luôn luôn cực tiểu số. Tại ngày 13 tháng 9, Bành Bình Lĩnh liên trại đều hàng đến mệnh, từ thạch thành độ Hán thủy tây kích Kinh Châu cánh bình chướng giống như này cho tùy tiện tác hiểm. Hàn Lập hãm Bành Bình Lĩnh sau, không có nóng lòng tây tiến, cùng Điền Thường bộ vây kín Kinh Môn thành, mà đứng phụng mệnh xuôi theo Hán thủy ngày đêm xuôi nam, tại Bành Bình Lĩnh hàng tướng Diêu Dừng phối hợp, tập đoạt thạch thành nam ở bên ngoài hơn 80 dặm dài rừng. Dài rừng lệ Kinh Châu, tuy nói không phải vừa vặn ở vào Kinh Môn hướng Kinh Châu con đường ngắt phải qua bên trên, nhưng lại cách cũng liền hơn 20 dặm. Chiếm cứ dài rừng, đem có thể hạn chế Kinh Môn lính phòng giữ nam rút lui, cũng đem có thể hạn chế Kinh Châu lính phòng giữ bắc viện binh Kinh Môn. Ngoài ra, Hán thủy từ Tương Dương xuôi nam, trải qua thạch thành đến dài rừng, mấy trăm dặm sông đoạn hầu như đều là nam bắc hướng chạy, nhưng qua dài rừng huyện, liền gạt một cái gần 90 độ lớn định, hướng phương hướng chính đông gây đi, mãi cho đến Hán Tân tụ hợp vào Dương Tử Giang. Nếu như Hán Tân thủ không được, Dài Lâm tướng hạ trừ Hán Tân bên ngoài phong tỏa Hán thủy, ngăn cản Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền tiến vào Hán thủy đất lành nhất điểm. Từ Hán Tân tới mãi cho đến dài rừng, Hán thủy khúc chiết chạy dài hẹn 300 dặm. Khi lấy được Hán Tân thất thủ tin tức về sau, Hoài Đông thủy doanh nghĩ đi ngược dòng mà lên, ít nhất phải cần 3 ngày thời gian, khoảng thời gian này đủ để gọi dài rừng lính phòng giữ đục chìm thuyền phủ kín nhét Hán thủy. Mà buôn tập dài rừng, có thể phòng bị dài rừng quân coi giữ hủy thành đốt lương, trốn vào Kinh Châu, Hàn Lập đoạt dài rừng, Điền Thường xuất bộ cũng dùng thủ đoạn đẫm máu gạt bỏ Kinh Môn bên ngoài phòng lũy. Tại ngày 19, binh tướng ngựa đẩy lên Kinh Môn dưới thành, lúc này, Chu Phồn cũng xuất mới phụ quân chủ lực 5 vạn bộ kỵ cũng qua thạch Hà Dịch chạy Kinh Môn mà đến, hộ tống Chu Phồn bộ đội sở thuộc cùng một chỗ xuôi nam, còn có Yến đem Phổ Kiệt Thạch xuất lĩnh 8000 kỵ binh. Cũng là Diệp Tế La Vinh bản bộ trước hết nhất vượt qua Hán thủy kỵ binh tinh nhuệ. Kinh Môn bên ngoài phòng lũy tận trừ, lính phòng giữ khốn thủ cô thành, Chu Phồn binh tướng ngựa triển khai vây thành, mà Phổ Kiệt Thạch thì xuất kỵ binh vòng qua Kinh Môn, xuyên thẳng đến Kinh Châu bên ngoài, buôn tập Kinh Môn tây nam hợp Lý Dương, sống tan hai thành. Tại góc đông bắc Dài Lâm thành cho phản tướng Hàn Lập chiếm được, có 5000 tinh nhuệ tiến dòng bắc, tây bắc lại có 8000 thiết kỵ tiến quân thần tốc. Hồ Văn Mục tại Kinh Châu tuy có 3 vạn nước bộ quân, cũng không dám ra khỏi thành viện binh Kinh Môn. Thủ tướng Trần Xuyết tại Kinh Môn có 5000 lính phòng giữ, quan tướng vợ con đều gọi rời đi Kinh Châu. Hồ Văn Mục ngoài sáng nói là gọi đem tốt an tâm thủ thành, nhưng không ở ngoài là muốn bắt vợ con làm bật thế trước, phòng ngừa quân coi giữ không đánh mà hàng. Bởi vì Hoài Đông quân gần 10 vạn binh mã tại Hoàng Châu phụ cận đã hoàn thành tập kết, tiên phong đã tiến vào Hán Tân, Hoàng Pha cảnh nội, tranh đoạt đối Hán Tân, Hoàng Pha bên ngoài địa khu quyền khống chế, chủ lực bất cứ lúc nào cũng sẽ binh lâm thành hạ. Chu Phồn, Điền Thường tại Kinh Môn liền không có thời gian lại đi làm từng bước công thành. Lấy thổ tạo mạng đạo, hình thành sườn dốc thông đạo, có lợi đem tốt trực tiếp tiến vào đầu tường cùng lính phòng giữ chém giết, nhưng trồng lấp mạng nói trình to lớn. muốn cưỡng ép dân phu tráng đinh bước lên lính phòng giữ từ trong thành giận tiết mà xuống tiến thể đem từng túi dùng túi chứa vào thổ lấp đến tường thành trên căn, không phải một cọc sự tình đơn giản, nhất định phải tiêu hao thời gian dài cùng người lực không thể. Không có thời gian chơi mải nước công phu, Chu Phồn xuất bộ tiến đến kinh môn dưới thành, một là khiến người vào thành chiêu hàng, hai là đem làng xã chung quanh tám dặm bắt đến dân chúng, đem bọn hắn đuổi tới dưới thành, lấp hào bình lũy, vì cường công kinh môn làm chuẩn bị, ba là gọi nam trương, trung nghi các vùng hàng tướng xuất hàng tốt đi đầu trèo thượng nhờ y hệ ủng mấy công thành, trước hết để cho bọn hắn thấy chút máu, giết chút người, mới có thể khăng khăng một mực đi theo Bắc Yên của một. Chỗ tranh phú quý, cũng có thể giảm bớt bản bộ binh mã tại huyết tinh công thành chiến bên trong tiêu hao, tuy nói Lâm Phược đã sớm hạ lệnh muốn Hồ Văn Mục đối Kinh Châu phía Bắc địa khu tiến hành vườn không nhà trống, nhưng mà Hồ Văn Mục một mực do dự. Tại Nam Dương thành bị vây sau, lương thành xung thủ không được Nam Dương đã không có cái gì chuyển cơ, Hồ Văn Mục vẫn không thể nào hạ quyết tâm, mai cho đến Nam Dương rơi vào về sau, mới hạ quyết tâm đối Kinh Châu Bắc bộ địa khu tiến hành vườn không nhà trống. Kinh Châu hạt địa cực lớn, từ Nam Trương, Trung Nghi đi về phía Nam đến Kinh Môn, lại bao quát Dương Tử Giang phía Tây, Hán Thủy phía Tây, Kinh Châu Đông Nam khu vực Tam Giác cùng Kinh Châu phía Tây Di Lăng phủ, toàn bộ khu vực hạt có 13 huyện. Tại Yến Hồ binh ngựa chủ lực vượt qua Hán Thủy về sau, Kinh Hồ quân một là binh mã không đủ, hai là chiến lực không mạnh, chia binh thủ chư thành dễ cho địch tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là muốn đem trừ Kinh Châu, Di Lăng bên ngoài những thành trì khác toàn bộ phá hủy, đem 13 huyện dân chúng đều rời vào Kinh Châu hoặc Dương Tử Giang Nam bờ đi, không cho Yến Hồ lưu một người, lưu một hạt lương thực, một là về thời gian làm không được, hai là Hồ Văn Mục bản nhân cũng chưa chắc có như thế. Lớn quyết tâm, triệt để vườn không nhà trống, bản thân liền cần hạ quyết định đầy đủ quyết tâm. Đặc biệt là chính tiến vào thu quen mùa, đào vong sắp thành dân đói, càng nhiều người dù cho hiểu được người Hồ hung tàn ngang ngược, vẫn hy vọng đem lương thực thu hoạch nhập túi sau lại trốn. Mà đối Hồ Văn Mục cùng chung quanh hắn Kinh Hồ Văn Võ quan viên cùng địa phương thân hào tới nói, đem trừ Kinh Châu, Di Lăng bên ngoài tất cả bờ bắc thành trì toàn bộ tiêu hủy, đem mang không kịp dọn đi chữ lương toàn bộ đốt rủi, dù cho cuối cùng thắng được chiến tranh, Kinh Hồ cũng đem cho đánh cho tàn phế. Mà hơn trăm vạn dân chúng lương tiến ly hương, đợi chiến hậu quay về gia biên, an trí sự tỉnh, cũng không phải khi đó Kinh Hồ cái kia có thể gánh chịu. Mãi cho đến Nam Dương rơi vào sau, gặp Hoài Đông quân tại Ngạc Đông địa khu kiên quyết lên mở, tại Hồ Văn Mục trong lòng, chưa thường không hy vọng Hoài Đông quân có thể đem Yến Hồ chủ lực hấp dẫn tới, mà làm Kinh Châu trốn qua một kiếp. Đợi cho xác nhận Yến Hồ chủ lực tại Phàn Thành độ Hán Thủy, Hồ Văn Mục mới hiểu được Kinh Châu chi chiến, là hắn chạy không khỏi kiếp số, lúc này mới chính thức hạ đại lực độ thanh giã. Chỉ là lưu cho Hồ Văn Mục thời gian trở nên cực kỳ cấp bách, hắn bản hy vọng Kinh Môn bên kia có thể đỡ một chút, có thể cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn đợi đến không thể lại đúng giờ, hắn mới có thể cân nhắc đem Kinh Môn lính phòng giữ triệt hạ đến. Hồ Văn Mục không nghĩ tới Kinh Môn cánh bành định lĩnh một tuyến liên trại, sẽ tại ngắn ngủi một hai ngày thời gian bên trong rơi vào. Bên ngoài phòng lũy rơi vào, khiến cho Kinh Môn ham vì cô thành, quân địch đại quy mô chen vào, thậm chí hồi chiều thọc sâu đạo văn dài rừng, đăng, dương, sông tan trở thành, liền triệt để chặt đứt Kinh Môn đường lui. Kinh Môn quân coi giữ có 5.000 người, còn có mấy bạn trốn vào trong thành dân chúng, nhưng bởi vì Hồ Văn Mục tại muốn hay không thủ Kinh Môn bên trên do dự, lưu tại Kinh Môn chữa lương 10 phần có hạn. Không để ý tới vào thành tránh họa chiến tranh bình dân, Kinh Môn chữa lương tiết kiệm một chút, cũng có thể cung cấp quân coi giữ ăn được một tháng. Có tầm một tháng lương không có nghĩa là, đây không phải mang ý nghĩa lính phòng giữ liền có thể thủ vững một tháng. Tại Yến Hồ cùng mới phụ quân huyết tinh đồ sát trước mặt, lính phòng giữ càng nhiều nghĩ đến, nếu là không hàng, thủ đến một tháng sau liền sẽ cạn lương thực, đến lúc đó lại hàng, toàn thành người đều muốn cho đồ sát sạch sẽ. Kinh Môn thành nội đem tốt sĩ khí thấp rơi, bởi vậy có thể thấy được chút ít, dù sao sẽ không tùy tiện một chi binh mã đều có thể chơi ra tử chiến đến cùng kinh điển đến. Xuân thu lúc, sở phạt ba nước, sau vị trị ba nước, đem ba người đại quy mô rời đến Hoài Sơn Tây Lộc Ngạc Đông địa khu định cư, cái này cũng bồi dưỡng kỳ hoàng địa khu cùng quanh mình phủ huyện dân tộc không đồng nhất, cô lập mà dân phong bưu hãn đặc tính. Ngoài ra, Hoài Sơn Nam mạch sung thế núi sủng lòng, vốn lượn mở rộng, sơn hình áo gãy chập trùng tự dưng, địa thế hiểm mà khó công, núi non trùng điệp phục hè, cây rừng phong đế, trong núi sản vật phong phú, vì vậy mà dễ thủ. Gai tương lưu dân làm loạn lúc, Ngạc Đông dân loạn tối thậm, tại Hoài Sơn Tây chân núi phía nam chư núi ở giữa, lập trại có 48 tòa, danh xưng kỳ hoàng 48 trại. Sau cùng Lưu An Nhi, La Hiến Thành đặt song song bảy đại khấu, cung ngọc cắt cùng tự xưng Hắc Thiên Ma thần Trần Quý, đều xuất thân kỳ hoàng 48 trại. Nhưng trải qua dài đến 10 năm dân loạn cùng La Hiến Thành cố ý làm Ngạc Đông trở thành tùy châu bên ngoài giảm sóc khu, kỳ hoàng các vùng liền triệt để tàn tạ, ngẫu nhiên có chút lưu dân trốn ở sơn giã bên ngoài núi hoang mà cư, đem so với trước nhân số ưu tùm, dưới mắt có thể nói là ngàn dặm không gà gáy. Lấy Hoàng Châu vì đại doanh, Hoài Đông quân chủ lực hướng tây bắc kéo dài cũng bảo hộ cánh khỏi bị công kích đường bộ cứ điểm, Ngũ Vân trại, Ngựa Đá sơn trại, Tháp Tử sông trại, Nhỏ Kỳ sơn trại chờ trại, trên thực tế chính là tại Nguyên Kỳ Hoàng 48 trại tàn tạ sau di chỉ bên trên một lần nữa đốn tuổi lập doanh mà thành. Chiếu Hồ sơn trại tức là tiến công Hoàng Pha trước lũy đại doanh. Ngũ Văn Trừng trước hết nhất xuất bộ tiến vào Chiếu Hồ vùng núi khu, cùng Hoàng Pha địch tướng Tôn Quý Thường tranh đoạt Hoàng Pha bên ngoài quyền không chế, theo hậu kỳ Trường Cầu xuất bộ kiên quyết tiến vào, Tôn Quý Thường tại Hoàng Pha binh lực ở vào yếu thế, không được ít triệt để co vào đến Hoàng Pha trong thành cố thủ. Ngao Thương Hải thụ mệnh tiết chế chư tướng tiến đánh Hoàng Pha, đem trước lũy đại doanh liền trúc tại Chiếu Hồ Sơn. Dù tên Chiếu Hồ Sơn, thực tế bất quá là một tòa cao hơn 10 trượng, tuần hai dặm hứa nhỏ gò đất, cách Hoàng Pha thành vẹn vẹn 5 dặm xa. Chiếu Hồ Sơn nam mặt vì Hoàng Pha cảnh nội lớn nhất hồ nước Võ Phú Hồ, từ Hoàng Châu hướng Hoàng Pha dịch đạo, tức theo Võ Phú Hồ cùng Chiếu Hồ Sơn ở giữa xuyên qua. Võ Phú Hồ tuy nói quanh mình 20-30 dặm, hồ nam mặt cách Dương Tử Giang cũng bất quá 10 dặm, nhưng là hồ khẩu mặt nước thụ Hán thủy kẹp tiết xuống tới tích cắt thứ lấp, tăng thêm Hán Tân, Hoàng Pha lưỡng địa dân chúng trên trăm năm tạo đê ruộng, khiến cho tiến vào Võ Phú Hồ thủy đạo quá hẹp, cực mỏng, nhưng cũng cam đoan từ lão Long Nhai có một đầu đường thủy có thể thông trước lũy đại doanh. Bởi vì Chiếu Hồ Sơn cùng Hoàng Pha thành cách xa nhau rất gần, Tôn Quý Thường đứng tại Hoàng Pha đông thành trên lầu, có thể thấy rõ ràng Hoài Đông quân Chiếu Hồ núi lớn doanh thanh hình. Lấy chiến kỳ số lượng thô sơ giản lược tính ra Hoài Đông quân binh lực, hết hạn đến hôm nay, Hoài Đông quân tiến vào Chiếu Hồ núi lớn doanh binh lực, liền không sai biệt lắm có 4 vạn chúng. Tôn Quý Thường trong lòng thầm mắng, Hoài Đông có thể vượt sông tham gia bộ tốt tổng cộng cũng liền hơn 8 vạn người, bây giờ đã có một nửa tập kết đến Hoàng Pha chính diện, cái nào đồ con rùa nói Hoàng Pha sẽ không là Hoài Đông quân chủ công phương hướng. Trong lòng mắng thì mắng, Tôn Quý Thường trong tay có 2 vạn dòng chính binh mã, La Hiến Thành lại phái thiên tướng ngựa khôi hùng xuất 1 vạn binh lính đến rút, về hắn tiết chế, nghĩ đến Hoàng Pha trong thành có 3 vạn binh mã thủ 1-2 tháng, tổng không sẽ trở thành vấn đề gì. Lại nói phía Tây Hán Tân Dương Hùng có binh mã hơn 3 vạn chúng, Đồ Vật Thiết Môn Sơn trung bình có binh mã hơn 4 vạn chúng, mà Mạnh An Thiền cùng Tô Đình Chiêm tại Thạch Thành có binh mã hơn 2 vạn. Nhưng mà Mục Thân Vương còn đem phái 1 vạn tinh nhuệ tiến phó Thạch Thành, dù cho gọi Hoài Đông quân tướng 8 vạn bộ tốt đều tập trung vào Hoàng Pha dưới thành, cũng tất nhiên sẽ không yên tâm đến công. Bây giờ Chu Phồn, Điền Thường xuất bộ đã vây kín Kinh Môn, Hàn Lập, Phổ Kiệt Thạch đã xuất bộ vòng qua Kinh Môn cầm xuống Kinh Châu Bắc Dài Rừng, Đăng, Dương, Sông Tan, Định Thiên dùng nhiều 1-2 tháng cuối cùng công hãm Kinh Châu, binh mã chủ lực liền có thể độ Hán thủy đi về Đông tiếp viện. Nghĩ đến chỉ cần tại Hoàng Pha phòng thủ tới 1-2 tháng, Tôn Quý Thường vẫn là có lòng tin, đến lúc đó gánh vác Hoài Đông quân chủ lực tiến công, luận công hành thường đến, làm sao cũng muốn so Dương Hùng, trung banh bọn người Châu, làm cho nhiều. Tướng quân, ngươi nhìn Hoài Đông kỵ binh ra doanh tựa hồ là hướng mặt phía Bắc Trường Hiên lĩnh mà đi. Thuộc cấp kỵ thạch bản nhìn thấy Hoài Đông quân có một chi kỵ binh ra doanh trại bộ đội, không có thẳng đến bên này thành trì mà đến, ngược lại Hoàng Pha mặt phía Bắc Trường Hiên lĩnh mà đi, 10 phần kỳ quái. Không tốt, bọn hắn muốn đoạn chúng ta lương đạo, tướng quân mau phái binh ra ngoài. Tôn Quý Thường phụ tá Hoàng Toàn Học là cái mặt nhọn khỉ má lao tu tài, hắn nhìn thấy chi này Hoài Đông kỵ binh có hơn 2000 người, vòng qua Hoàng Pha thành đi Tây Bắc Trường Hiên lĩnh phương hướng cắm tới, theo bản năng nghĩ đến lương đạo vấn đề. Cấp cái rắm. Kỳ Thạch Bản đã sớm không quen nhìn Hoàng Toàn có học hay không công thuật, càng muốn giả mạo mưu sĩ ở nơi đó tính toán, không nể mặt mũi nói, Hoàng Pha chữ lương, đủ dùng 3 tháng, mà Hán Tân Chi lương ỷ lại Thạch Thành từ Hán Thủy thua đến. Hoài Đông cái này 2000 tên kỵ binh, coi như thả bọn họ đi vào, còn có thể gọi Hán Thủy ngăn nước. Bọn hắn muốn từ đường bộ cấp lương đạo, chỉ có thể xâm nhập đến Nam Dương phía bắc đi. Từ Phương Thành đến Nam Dương vận lương, mới muốn đi đường bộ, cái kia có thể 800-900 dặm à, không biết bọn hắn có dám hay không quá khứ. Ta nhìn à, Hoài Đông kỵ binh đây là dương động, chúng ta nếu là ra khỏi thành chặn đường, liền sẽ bị lừa, liền để bọn hắn dây dưa ở ngoài thành, về sau Hoài Đông quân chủ lực liền sẽ xuất kích đến đánh. Lập tức, chúng ta cái gì khác đều không cần chú ý, chỉ cần giữ vững Hoàng Pha thành là đứng đắn. Dù cho 10 vạn 8 vạn Hoài Đông quân đều vòng qua Hoàng Pha thành, chúng ta cũng một mắt nhắm một mắt mở, tùy theo bọn hắn đi, Thạch Thành bên kia tự có binh mã chặn đường. Tôn Quý Thường phải là bảo vệ chặn Hoàng Pha thành cung ra, Hoài Đông quân là có thể trực tiếp vòng qua Hoàng Pha thành hướng Thạch Thành tiến công, dù sao thời gian ngắn ngủi, vật tư khan hiếm, không có cách nào tại Hoàng Pha ngoài thành đây, theo hiểm thành lập đủ nhiều phong tỏa nhét lũy. Bất quá dạng này cũng tốt, gọi Tôn Quý Thường có đầy đủ lấy cớ, binh tướng ngựa đều tập trung ở Hoàng Pha thành phòng thủ. Lúc trước Bắc Yên xâm nhập Trung Nguyên, tại xé mở Đại Đồng phòng tuyến, nhưng Đại Đồng trở thành lớn trong lúc nhất thời khó mà cường công tình huống, lựa chọn trực tiếp vòng qua Đại Đồng thành, đánh vào Tân Bắc, tiến kế các vùng. Bất quá, Tôn Quý Thường không tin Hoài Đông quân sẽ như thế lớn mật, sẽ vòng qua Hoàng Pha thành liền trực tiếp một mình thâm nhập vào nhập kinh tương nội địa đi. Cũng không phải nói Tôn Quý Thường cho rằng Yến Bắc kỵ binh liền nhất định so Hoài Đông quân mạnh, mấu chốt vẫn là lương thảo thiết kế. Năm đó Yến Đông chư bộ phá vỡ bên cạnh tường xâm nhập Tân Trung, tiến kế, tại Tân Trung, tiến kế nội địa, tùy tiện công hãm một tòa thành trì liền có thể thu hoạch được sung túc thiết kế. Còn nữa Yến Đông chư bộ binh mã, đa số kỵ binh, phạm vi hoạt động rộng, hành động cấp tốc, sẽ không dễ dàng cho lúc ấy càng hướng tại Yên Kinh binh mã của lấy. Mà Hoài Đông quân bộ doanh chủ lực nghĩ vòng qua Hoàng Pha thành trực tiếp xâm nhập kinh tương nội địa, tự nhiên không cách nào mang theo đại lượng đồ quân nhu, nếu không có thể cấp tốc công hãm thành, tùy châu trở thành lớn, liền khó mà tại Tản Tạ không chịu nổi kinh tương nội địa thu hoạch được thiết kế. Mà Hoài Đông quân lấy bộ tốt là chủ yếu tiến vào kinh tương nội địa, hành động chậm chạp, dễ dàng cho tại Thạch Thành kỵ binh quân lấy, một khi mang theo người chút ít tiếp tế ăn xong, toàn quân đều đem lâm vào lương thực hết đường tuyệt cảnh. Cho nên Diệp Tế La Vinh bọn người thậm chí cho rằng dù cho Hoài Đông quân đánh xuống Hoàng Pha thành, lâm vực đều không có khả năng lại phái bộ doanh chủ lực một mình xâm nhập. Tôn Quý Thường tán đồng thuộc cấp kỵ thạch bản phán đoán, cũng cho rằng đây là Hoài Đông quân dương động kế dụ địch, hắn tại Hoàng Pha trong thành tự nhiên có lý do là bất động như núi. Sau khi trời tối, Tôn Quý Thường tại trong thành hành dinh bên trong đi bữa ăn, phụ trách thành lâu trị túc kỵ thạch bản đột nhiên phái người mời hắn qua thứ. Tôn Quý Thường chỉ coi Hoài Đông quân thừa dịp lúc ban đêm thúc đẩy đến dưới thành, đổi chiến giáp tức hướng thành lâu chạy tới, không thấy Hoài Đông quân đến công, nhìn xem Chiếu Hồ Sơn phương hướng, ở dưới ánh trăng, có một chi đội xe ra doanh trại bộ đội hướng Trường Hiên lĩnh phương hướng mà đi, hai nhóm đội xe kéo dài triển khai có trong vòng 3-4 dặm dài, đội xe cánh có 3000 giáp tốt hộ vệ. Hoài Đông quân đây là muốn làm cái gì? Tôn Quý Thường nghi hoặc không hiểu hỏi kỵ thạch bản. Trinh kỵ trở về cáo chi, buổi chiều hướng Trường Hiên lĩnh mà đi 2000 Hoài Đông kỵ binh, liền dừng ở Trường Hiên lĩnh chân núi phía tây. Hoài Đông đội xe này cùng bộ tốt nếu là cũng hướng bên kia mà đi, rất có thể là muốn tại chúng ta cánh trúc lũy, đem Hoàng Pha triệt để phong tỏa ở bên trong tuyến. Kỳ Thạch bản nói, phong mà không vây. Tôn Quý Thường càng là nghi hoặc không hiểu. Hoài Đông quân muốn vây Hoàng Pha thành, tại Chiếu Hồ Sơn trúc lũy là được rồi, tiếp xuống binh tướng ngựa đẩy lên Hoàng Pha dưới thành, đào hào lũy tưởng, liền có thể đem lính phòng giữ triệt để phong tại Hoàng Pha trong thành, tiếp xuống lại từ từ đánh Hoàng Pha thành. Bình thường công thành trình tự cũng đều là như thế. Bây giờ Hoài Đông quân tại cách Hoàng Pha thành cách xa 5 dặm chiếu Hồ Sơn trúc trước lũy đại doanh, đột nhiên lại vòng qua Hoàng Pha thành, chạy đến Hoàng Pha thành hướng chính bắc, cách Hoàng Pha thành có 15-16 dặm Trường Hiên lĩnh đi trúc lũy, liền cứ gọi Tôn Quý Thưởng nghị không thông, dù cho Hoài Đông quân muốn triệt để phong tỏa Thiết Môn Sơn binh mã đến giúp Hoàng Pha thông đạo, trúc lũy cũng hẳn là tại chiếu Hồ Sơn đông bắc phương hướng, mà không nên tại chiếu Hồ Sơn tây bắc, Hoàng Pha thành hướng chính bắc. Hoài Đông quân có thể hay không thật nghĩ vòng qua Hoàng Pha, trực tiếp một mình xâm nhập đi đánh Kinh Tương nội địa. Kỳ Thạch Bản lúc này cũng không tự tin, suy đoán nói, Lâm Vực kẻ này dụng kế xuất quỷ nhập thần, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được. Dạng này Hoài Đông quân cũng không cần lãng phí quá nhiều binh mã đến vây Hoàng Pha thành, liền có thể tại Hoàng Pha thành bắc mặt thành lập một cái tiếp tế cứ điểm. Hoàn toàn học thuyết đạo, làm thế nào mới tốt, có phải là phái binh ra khỏi thành đi, gọi Hoài Đông quân tại Trường Hiên lĩnh trúc không thành cứ điểm. Đánh cái rắm. Tôn Quý Thường lắc đầu nói, chúng ta chỉ là phụ trách thủ Hoàng Pha, phái khoái kỵ đi thạch thành thông báo một tiếng liền. Hoài Đông quân muốn cô thành xâm nhập Kinh Tương nội địa, lấy giải Kinh Châu trì bày, tất nhiên muốn qua thạch thành, vậy liền đem những sự tình này lưu cho Mạnh An Tiền, Tô Đình Chiêm bọn hắn đau đầu đi liền chuyện chịu chết có thể giao cho người khác làm thay kia không thể tốt hơn. Hoài Đông quân một ý muốn một mình xâm nhập, binh phong chỉ, tất nhiên sắc bén vô cùng, muốn chặn lại, cũng hẳn là từ thủ thạch thành Mạnh An Tiền, Tô Đình Chiêm phụ trách, bọn hắn mà truy đánh Hoài Đông quân sau hồng, chiếm chút món lời nhỏ vẫn là có thể. Nửa đêm trinh sát dò tin tức, Hoài Đông 3000 bộ tốt bên cạnh hộ hơn 100 thừa đồ quân nhu xe, đúng là muốn Trường Hiên lĩnh chân núi phía tây cùng buổi chiều tiến vào kỵ binh tụ hợp, đồ quân nhu xe đậu ở chỗ đó dỡ xuống đại lượng vật tư, thật có khắc chúc doanh trại bộ đội cứ điểm dấu hiệu. Tại Tôn Quý Thường phái ra thư cưỡi đi thạch thành phương hướng báo tin sau, dính giường ngủ bất quá một canh giờ, liền cho hộ vệ tỉnh lại, Hoài Đông binh mã hướng dưới thành mà đến, như muốn công thành. Chương 108 chiến Hoàng Pha, chương 108 chiến Hoàng Pha, câu phiếu đỏ, Hoàng Pha ngoài thành, quân tốt như kiến, như sóng triều đến. Hoàng Pha, Hán Tân hai trưởng thành kỳ đều cho kinh hồ quân chiếm hữu, xa ra ở thượng nhiều chiến bại về sau liền vứt bỏ Giang Châu độ Giang bắt trốn, hành động tốc độ vượt quá Hồ Văn Mục dự kiến, cho nên từ bỏ Hán Tân, Hoàng Pha hai thành, chưa kịp đối tiến hành triệt để phá hư, làm xa ra đạt được hai tòa tương đối hoàn chỉnh kiên cố thành trì. Hoàng Pha thành cho rộng chừng hơn 10 trượng sông hộ thành vòng che chở, bên bờ cổ liễu thành ấm, nếu không phải hai quân đối chọi, lúc này thu dương vừa vặn, vừa lúc liễu hạ Đàm Nguyệt ngắm cảnh ngày tốt lúc. Tuy nói rộng lớn sông hộ thành cho Hoàng Pha thành cung cấp một đạo bảo hộ, nhưng cùng lúc cũng hạn chế lính phòng giữ ra khỏi thành phản kích. Ra Hoàng Pha bốn môn đều có cầu đá đỡ tại sông hộ thành bên trên, cái này bốn tòa hộ sông thành cầu cũng là chỉ có bốn đầu ra vào Hoàng Pha thành thông đạo. Hoài Đông quân muốn binh lâm Hoàng Pha dưới thành, Ngao Thương Hải cho dù Ngô Văn Trừng tiến trạm bộ kỵ lấy tuấn xe, lệ toa xe chở chiến giới yểm hộ, tiến sát bốn tòa cầu đá, đem quân coi giữ phong tỏa trong thành. Tôn Quý Thường nguyên do Lâm Thanh thủ tướng, xung quanh 9 năm yến hồ khấu bên cạnh, binh phong trực chỉ Lâm Thanh, Tôn Quý Thường một trận chiến chưa đánh tức xuất bộ hàng yến hồ. Dạng này tướng lĩnh hẳn là 10 phần bọc mủ mới đối, sự thật vừa bạn tương phản, Tôn Quý Thường hàng yến hồ đang đánh Tế Nam liền hết sức ra sức, thậm chí xung phong đi đầu đệ nhất leo lên Tế Nam đầu tường, kém chút cho Lục Kính Nghiêm chém ở đao hạ. Vô luận đằng sau đại đồng chiến trường, vẫn là xuất bộ quét dọn Tân Bắc, còn xuất bộ theo Diệp Tế La Vinh thẳng tiến quan trung, Tôn Quý Thường đều 10 phần ra sức, nhiều lần lập chiến công, rất được Diệp Tế La Vinh tín nhiệm. Mảnh cứu Tôn Quý Thường tại Lâm Thanh một trận chiến không đánh tức hàng yến nội tình, truyền ngôn xưng Tôn Quý Thường từng vì Tế Nam trận tướng, ngậm liệt kỵ đô úy, mà ở Tế Nam cùng chức Lỗ Vương Nguyên Giám trong vắt tranh thiếp kết thủ, cho Nguyên Giám trong vắt tìm cơ hội trả thù, kém chút tước chức làm dân, cũng may trong quân nhân mạnh rất sâu, nhưng cho biếm đến Lâm Thanh là chức quan liền hàng cấp 6, xuống làm chiêu võ giáo an ủi. Tôn Quý Thường bởi vậy ghi hận trong lòng, xung quan 9 năm mới ném yến hồ. Ngao Thương Hải cũng không rảnh mảnh cứu những này truyền ngôn thật giả, nhưng Tôn Quý Thường có thể để Diệp Tế La Vinh phái tới thủ Hoàng Pha, chắn Hoài Đông quân lỗ hổng, hơn phân nửa sẽ không là hạng người vô năng. Là mới nhất ném yến hồ mới phụ quân một trong, Tôn Quý Thường bộ đội sở thuộc cũng có thể xưng vũ khí tinh lương tinh nhuệ. Tôn Quý Thường tự nhiên hiểu được bốn thành cầu nếu là cho Hoài Đông quân tùy tiện phá hỏng, tiếp xuống Hoài Đông quân bỏ cặp nỏ, ném thạch nỏ liền sẽ không chút kiêng kỵ bước tiến sông hộ thành, đối đầu tưởng tiến hành điên quân áp chế. Tôn Quý Thường xuất bộ đến thủ Hoàng Pha, trước hết nhất giải quyết chính là trong thành trữ lương vấn đề, tại trong thời gian ngắn như vậy, không có cách nào tại Hoài Đông quân để lên trước khi đến vận tiến càng nhiều vật tư. Một khi Hoài Đông quân ném thạch nỏ đẩy lên hộ sông trước thành, trong thành căn bản tạo không ra cái gì ném thạch nỏ cùng nó đối hoành. Nhất định không thể để cho Hoài Đông quân tùy tiện đem bốn thành cầu phong kín. Tôn Quý Thường một phương diện đem cung nỏ tập trung đến thành lâu trước, đem gạch đá, lôi một chồng tốt, đốt lên bụi rậm đem nồi sắt lớn bên trong dầu đốt sôi, làm tốt phòng bị Hoài Đông quân trực tiếp đoạt cửa thành chuẩn bị. Một mặt hạ lệnh mở cửa thành ra, phái binh ra khỏi thành, đem Hoài Đông quân từ bốn thành cầu trước đuổi đi. Tôn Quý Thường tại trong thành cũng chế tạo một chút giản dị thuận xe, gọi quân tốt đẩy ra khỏi thành đến chiến. Hai quân ngay tại sông hộ thành trên cầu triển khai huyết đục chém giết. Tuy nói ra khỏi thành mà chiến lính phòng giữ có thể được đến trên cổng thành cung nọ chi viện, nhưng sông hộ thành cầu bên ngoài bưng cách thành lâu đã ở 80 bước. Tuy nói đầu tường cung nọ có thể bắn tới Hoài Đông quân trận cướp vị trí, nhưng cường độ đã nhỏ. Hoài Đông quân dụng thuận xe kết tường, nâng thuận bị đỉnh, từ đầu tường nhìn lại, dây đặc tập tập giống như vảy cá. Lính phòng giữ từ hộ thành cầu xuất kích, tiếp chiến chém giết, thuận chống đỡ thuận, dây đặc tấm thuận chống đỡ chất thành một đống. Gọi thương mâu tìm không thấy đâm đâm khe hở, vung mạnh đao chém lung tung, song phương không ngừng có quân tốt đổ xuống, nhưng rất nhanh lại gọi đằng sau quân tốt lấp ở lỗ hổng. Mà tại Hoài Đông quân trận sau, bọ cạp nỏ cùng dùng dạng dùng rào lực bắn ra sao nỏ, có thể đem từng khối to như tường thành, từng nhánh thô như trường mâu mũi tên, đạn đá ném bắn tới trận địa địch bên trong, cái này cho lính phòng giữ tạo thành thương vong còn hơn nhiều hai quân tiếp chiến tuyến bên trên sinh ra thương vong. Quân coi giữ lui bước, Hoài Đông quân cũng không truy kích, sau hông truy binh liền có thể cấp tốc gặp phải. Tại sông Hộ Thành, cầu trước đó vung sẻn quốc đào móc ránh, muốn đem lính phòng giữ hoàn toàn phong tỏa ở bên trong, Tôn Quý Thường chỉ có thể không ngừng thay phiên phái lính phòng giữ xuất chiến, còn thình lình phái ra kỵ binh chủ sát, để phòng ngừa Hoàng Pha Thành cho Hoài Đông quân hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Sa gia ném biến hậu, Sa Văn Trang không có giữ lại, đem binh ra, hội kê, Tấn An cùng thượng nhiều chờ chiến sự thất bại sự tình, đều kỹ càng phân tích cho Bắc Yên tướng soái biết. Tôn Quý Thường tại vây đánh Dương Thứ lúc, cùng lúc ấy Giang Đông Tả quân đã từng quen biết, bị đánh bại, nhưng đối Hoài Đông quân trong công thành chiến đại quy mô làm chiến giới không có trực tiếp mà khắc sâu nhận biết. Nếu như Hoài Đông quân thật sự có năng lực tại thời gian cực ngắn bên trong, đem lên trăm chiếc ném thạch nọ bước đến dưới thành, gọi là Hoài Đông quân hoàn toàn khống chế sông Hộ Thành bên ngoài, liền tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Dưới thành chỉ huy chiến sự chính là trong vắt văn trong vắt, Ngao Thương Hải cùng đi Lâm Phược đứng tại Chiếu Hồ Sơn quan chiến đài trên quan chiến. Trường Sơn quân thứ 3 chấn sư là thượng nhiêu chiến sự về sau, tại Cán Đông quân kháng chiến cơ sở phía trên, hấp thu Cán Đông bắt chống cự thế lực chỉnh biên mà được đến một chi binh mã, lấy Ngô Văn Trừng, Phan Văn Đốc vị chính phó chế quân. Cán Đông quân kháng chiến nơi phát ra tương đối phức tạp một chút, có Cán Châu quân bộ hạ cũ, có trước kia từ Đông Mân quân xuất ngũ quy điển lao tốt, bất quá càng nhiều là Cán Đông phản kháng dân chúng, cơ sở quan võ khung xương hầu như đều là từ Hoài Đông chiến huấn học đường cùng chư bộ điều giang Tây Tịch đem tốt tạo thành, cùng địch tướng Hàn Lập từng tại kỳ môn huyết nục chém giết. Chỉ bất quá Cán Châu quân kháng chiến nhân số có phần ít, đến thượng nhiều chiến sự hậu kỳ, cũng nói 6-7 ngàn người, tại tổ kiến Trường Sơn quân thứ 3 chấn sứ lúc, mặc dù lại bổ sung đại lượng cơ sở quan võ, nhưng binh mã cấp tốc mở rộng đến 1 vạn 5 ngàn người đại biên, có thể nói là thứ 3 chấn sứ vẫn là một chi tuổi trẻ, không có làm sao trải qua huyết chiến bộ đội. Trong vắt văn trong vắt, Phan Văn Thúc chờ xe tại Hoàng Pha dưới thạch thể nhờ nhờ cho không nóng không đội, trung quy trung củ, tuy nói gọi kỵ binh địch bất thình lình trùng sát ra, trận cước có chút bối rối, có chút không cần thiết thương vong, nhưng tổng thể còn có thể ổn định, phối hợp dùng thuận xe, câu liêm súng giết kỵ binh địch binh. Bởi vì sông Hộ Thành cầu độ rộng có hạn, dù là lính phòng giữ dùng mặc giáp trọng kỵ trùng sát ra, một lần cũng chỉ có thể 6-7 thất chiến kỵ ngang nhau mà ra, chỉ cần từ chính diện có thể sử dụng thuận xe ngạnh sinh sinh đánh bác, từ cánh còn có thể dùng sức mạnh nọ phong sát. Truyền thống xây thành lại đào thành sông phương thức, sợ là muốn đào thải. Lâm Vực cũng không phải vô ý một ngày liền đem Hoàng Pha Thành triệt để phong kín, đối Ngô Văn Trừng bộ đội sở thuộc biểu hiện cũng coi như hài lòng, cùng Ngao Thương Hải đứng tại quan chiến trên đài cao, nói lên thành chỉ phòng thủ sự tình, đào dài hào, mặc dù tăng lên một đạo phòng ngự, nhưng cũng hạn chế phản kích thông đạo, mất đi tích cực phòng thủ khả năng, cái này có lợi chúng ta đem máy ném đá trực tiếp thúc đẩy đến dưới thành giết địch, bất quá nhìn Tôn Quý Thường sẽ không dễ dàng khuất phục, chúng ta phải làm cho tốt đánh chiến đấu trên đường phố chuẩn bị. Quan chiến đài là tại Chiếu Hồ Sơn Tây Sơn núi dồn đất mà trúc, cách Hoàng Pha Đông thành chiến trường cũng cách xa 3-4 dặm, cư cao nhìn xuống, đem toàn bộ chiến trường đều xem ở phòng trong. Mới phụ quân đầu tân chủ tử, đánh cho rất là bán mạng, song phương quay chúng quanh hộ sông thành cầu dây dưa nửa ngày, lính phòng giữ còn đang thay nhau xông ra ngoài giết, không có tùy tiện lui bước ý tứ. Ngao Thương Hải nhíu chặt lấy lông mày, nói, xem ra những này chó nuôi dưỡng, thật sự coi chính mình có thể đánh thắng Kinh Tương một trận chiến. Sĩ khí liền như thế, một khi có chuyện nhờ thắng dục vọng, chiến thắng lòng tin, ý chí tác chiến liền sẽ kiên định. Sài Sơn binh mã chưa ra trước đó, Hoàng Pha lính phòng giữ cầu thắng dục vọng cùng lòng tin hiển nhiên sẽ không dễ dàng gặp khó. Vậy liền mang ý nghĩa sẽ cho cường công Hoàng Pha Hoài Đông quân mang đến không ít phiền phức, có lẽ thật đem đánh cho tàn phế khốc chiến đấu trên đường phố. Lâm Phục nói, trọng nỏ, dầu hỏa bình cái gì, đều không cần tỉnh, Hoàng Pha chi địch đã xương cốt cứng như vậy, khó như vậy gặm, liền nhất định phải đem bọn hắn trong xương đánh gãy rơi, muốn áp chế giết bọn hắn nguyệt khí. Dầu hỏa bình là thuần tiêu hao vật, tuy nói buồn bực đốt than đá phụ hỏa vật vì dầu hỏa bình mang đến sung túc nguyên liệu, nhưng cũng không phải vô hạn lượng cung ứng. Trọng nỏ chiến giới sử dụng, tại sử dụng vẫn như cũng phải đối mặt nghiêm trọng hao tổn. Một bộ hạng nặng ném thạch nỏ thường thường sẽ đánh ra hơn 100 đạn đá liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Hoàng Pha mới là trận chiến mở màn, nếu là trọng nỏ, dầu hỏa bình đều tại Hoàng Pha tiêu hao sạch sẽ, tiếp xuống chiến sự liền muốn chiến tốt dùng huyết đục chi khu đi chém giết. Bất quá nói đi thì nói lại, Hoàng Pha một trận chiến là muốn áp chế địch nguyệt khí, nhất định phải đánh cho hung ác, đánh cho nhanh, đợi Sài Sơn kỳ binh xuất kích lúc, đem trực tiếp đánh tới địch nhân trên sống lưng, đánh cho địch nhân trận cước đại loạn, Hoài Đồng quân đến lúc đó lấy truy kích và tiêu diệt làm chủ. Đối trọng nỏ ỉ lại ngược lại không mạnh. Đến Lâm Vực nhắc nhở, Ngao Thương Hải đem truyền lệnh quan gọi xuống. Hạ lệnh đem càng nhiều trọng nỏ đẩy lên chiến trường, giao Ngô Văn Trừng đi chỉ huy sử dụng. Lúc này Cao Tông Đình từ phía sau leo lên quan chiến này, nói, vừa có trinh sát từ Hán Thủy bờ Tây trở về, xem ra Kinh Môn lính phòng giữ có hàng địch khả năng a. Hồ Văn Mục không quả quyết, Kinh Môn là thủ là vứt bỏ, sợ đến Kinh Môn cho vây kín thời điểm đều không có một cái chuẩn chủ ý, chỗ đó có thể hy vọng xa vời Kinh Môn thủ tướng có liều chết thủ thành quyết tâm. Ngao Thương Hải quay đầu trở lại đến, đối Hồ Văn Mục cũng có chút khinh thường, nói, chỉ hy vọng hắn có thể đem Kinh Châu nhiều thủ mấy ngày. Đối Kinh Môn thủ tướng, Lâm Vực không phải rất quen thuộc. Hắn bản ý là trực tiếp mệnh lệnh Hồ Văn Mục từ bỏ Kinh Môn, về sau vượt quá đủ loại cân nhắc, không có trực tiếp can thiệp Kinh Môn thủ bước bỏ, Kinh Môn rất có thể sẽ rất nhanh thất thủ. Lâm Vực cũng không có cảm thấy bất ngờ, nếu là Diệp Tế La Vinh liền Kinh Môn đều gặm không nổi, Kinh Tương chiến sự cũng là đơn giản. Lâm Vực nói, quân địch tại Ngạc Đông, lương thảo rất thiếu, nhưng cũng hiểu được trước hướng Hoàng Pha lấp đủ lương thảo, dù cho cửa sắt bên kia núi, Tiến Hồ cũng vội vàng đưa đi mấy ngàn con trâu ngựa, gọi quân coi giữ có thể ăn được một hồi. Hán Tân thành Tây gấp Lâm Hán Thủy, chúng ta không thể đem Hán Tân vây chết, luôn có thể có lương thảo từ Hán Thủy bổ vào thành đi. Hồ Văn Mục bèn bèn cho Kinh Môn liền lưu lại một cái Nguyệt Lương Thảo, muốn Kinh Môn lính phòng giữ có thủ vững ý chí. Hoàn toàn chính xác rất khó. Hà Nam chư đều tàn sau, Yến Hồ tại Nam tuyến chinh chiến chủ lương đích thật là cái nan đề. Bất quá Yến Hồ, đặc biệt Yến Tây chư hồ là du mục bộ lạc, cùng lúc đem đại lượng mục bầy đi về phía Nam di chuyển, tại đất hoang chăn thả dê bò, cũng xác thực thay Yến Hồ giải quyết một bộ phận đi lính vấn đề. Tại thường nhân khái niệm bên trong, người hồ nuôi thả ngựa, kỳ thật Yến Tây người hồ tại thảo nguyên chăn thả càng nhiều hơn chính là dê bò. Căn cứ quân ti tình chui vào Yến Tây mật thám tình huống, tại Yến Tây thảo nguyên, một hộ người hồ 5 đến 7 thanh người, thường thường chăn thả mười mấy con ngựa, mấy chục con trâu, 200-300 con dê. Tại Tân Bắc, Yến Nam cùng Hà Nam tới gần Hoàng Hà một chút địa khu, bởi vì nhân khẩu giảm mạnh quan hệ, đại lượng đất cày cho bên trong rời người hồ vòng vì nông trường, người hồ dịch người Hán làm nô, mục bầy quy mô càng lớn đến hơn mấy chục con ngựa, 200-300 con trâu, hàng ngàn con dê quy mô. Bất quá chỉnh thể bên trên, Yến Hồ tại Kinh Tương Lương Thảo vẫn là ở vào cực độ khan hiếm trạng thái, cần từ Lạc Dương trải qua Nam Dương liên tục không ngừng vận lương xuôi Nam cung cấp mới đủ, hay là cường công xuống Kinh Châu, từ Kinh Châu trong thành cũng có thể gọi Yến Hồ thu hoạch được đại lượng tiếp tế. Mà giai đoạn trước Yến Hồ tại Lương Thảo khẩn trương nhất thời điểm, ưu tiên cung cấp ngạc đồng phòng tuyến, cũng cân nhắc ngạc đồng chư thành trại có cho Hoài Đông quân cắt chém vây quanh khả năng, cần dự trữ sung túc lương thảo. Có lương mới có thể gọi người không hoảng hốt, mới có thể gọi lính phòng giữ có cố thủ thành trì lòng tin. Có lẽ Diệp Tế La Vinh đổ thành khiến cũng là nhân tố, Cao Tông Đình nói, Nam Dương lớn đổ về sau, phản tướng Hàn Lập tại Bành Định lĩnh đồ sát phụ nữ trẻ em hơn 2000 miệng, điền thường cũng tại Thạch Hà dịch sát phu hơn ngàn người, tại huyết tinh giết chóc trước đó, Kinh Nam chư huyện dám phấn khởi phản kháng thành trại cứ ít, đang Dương, sông Tan trở thành ở bên trong, đều tại địch binh vừa đến thời điểm, liền hiến thành mà hàng. Chu Phồn dưới mắt vây quanh Kinh Môn, Phổ Kiệt Thạch đã xuất bộ kỵ 1.5000 người trước hướng Tây Nam đi đánh Di Lăng, Hồ Văn Mục tại Kinh Châu trong thành, cũng không có xuất binh cùng địch dã chiến dũng khí. Lâm Phược sớm đã luyện thành một bộ ý chí sắt đá, người hồ giết đốt tức giận, tự nhiên muốn nợ máu trả bằng máu, nhưng hắn biết máu tanh nhất, nhất bạo ngược đổ sát người, vừa vặn là những cái kia đầu hàng quá khứ phản tướng hàng tốt, khiến cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phược cầm bên hông bội đao, khớp nối bóp trắng bệnh, nói, nợ máu tổng cần trả bằng máu, một ngày này đã không xa, liền để bọn hắn lại hung hăng ngang ngược mấy ngày. Hàng địch mà tham gia đổ sát phản hàng quân quan cùng Yến Hồ quân quan, hắn sẽ một cái đều không dung tha, nhưng những cái kia hàng tốt. Lâm Phược nghĩ đến ngựa một công, chân thị bên kia thiếu khuyết nhân thủ mở rộng đối Hán Dương Lý thị thế công, chiến hậu có thể cân nhắc đem đại lượng tù binh ném đến Cao Ly đi lên chiến trường. Cao Tông Đình nói, có lẽ Hoài Đông thủy doanh phân một bộ hướng thượng du, đến Kinh Châu một tuyến làm ra đăng lục chi thế, có thể đem Yến Hồ càng nhiều kỵ binh hấp dẫn đến Kinh Châu phụ cận đi. Kinh Châu trong thành, chỉ cần 3 vạn binh mã đầy đủ, làm phòng chuẩn bị Hoài Đông binh mã từ Kinh Châu lên bờ tương viện, Yến Hồ tướng càng nhiều kỵ binh đi về phía năm rời, cũng là tất nhiên tiến hành. Đợi Yến Hồ binh ngựa vây kín Kinh Châu lại nói. Lâm Phục nói, dưới mắt vẫn là đánh trước Hoàng Pha. Cao Tông Đình cũng không đội ở đề nghị Lâm Phược phái đi binh Kinh Châu dương động, lại hỏi, Trường Hiên lĩnh bên kia như thế nào? Ngao Thương Hải nói, Tôn Quý Thường không dám khu binh ra khỏi thành quá xa, Trường Hiên lĩnh nơi đó chút lũy, không có trở ngại. Trường Hiên lĩnh tại Hoàng Pha thành bắc hướng tây một chút, Nam Sơn núi cách Hoàng Pha thành 14-15 bên trong, thế núi không cao, nhưng hướng bắc kéo dài có hơn 30 dặm, vì Hiếu Xương huyện Sòng Phong Sơn Nam Mạch, tại Trường Hiên lĩnh chút lũy, là làm hai tay chuẩn bị. Một là đối Hoàng Pha vây công, sẽ không làm bộ dáng, sẽ chân nước chân giáo chém giết. Nếu có thể cấp tốc đem Hoàng Pha thành công hãm, đem giải quyết đằng sau rất nhiều phiền phức. Lại một cái chính là cân nhắc chưa chắc có đầy đủ thời gian cầm xuống Hoàng Pha thành, Sài Sơn binh mã rất có thể không thể không sớm tiến công tương theo nội địa, Lâm Phược liền muốn cân nhắc xuất tinh nhuệ bộ kỵ trực tiếp vòng qua Hoàng Pha thành xâm nhập Kinh Tương nội địa đánh trận tiêu diệt, Trường Hiên lĩnh tại Hoàng Pha thành sau, liền có thể trở thành Hoài Đông quân tiến quân Kinh Tương nội địa một cái lâm thời tiếp tế cứ điểm. Bất kể nói thế nào, Hoài Đông quân tại Trường Hiên lĩnh chú lũy, tại Hoàng Pha thành chưa hãm tình huống dưới, liền trực tiếp đem xúc tu hướng ngạc đông phòng tuyến thọc sâu chỗ kéo dài, đều đem tiến một bước đem địch tại thành. Tùy Châu binh mã hướng Đại Hồng Sơn Nam Động, hướng Hiếu Xương Song Phong Sơn một tuyến hấp dẫn. Ngô Văn Trường xuất lĩnh Trường Sơn quân thứ 3 trấn sư, tại Hoài Đông trong quân là một chi tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ khả năng bộ đội, nhưng không có nghĩa là đem tốt liền không có dám liều dám giết tinh thần. Tôn Quý Thường xuất bộ hàng hổ, vũ khí cực kỳ tinh lương. Tiến kế sụp đổ, ba bên cạnh cùng kinh doanh chư quân đại lượng đều không thể hướng nam chạy trốn, hoặc bắt được hoặc chết hoặc hàng, biên quân đại lượng tinh lương vũ khí, liền trực tiếp về Yến Hồ tất cả. Đặc biệt là kinh doanh quân, chiến lược không mạnh, bởi vì bảo vệ kinh kỳ cùng đế thất, có thể nói trang bị đương thời hoàn mỹ nhất vũ khí. Ngoài ra, Yên Kinh trong thành còn có một cái khổng lồ kho vũ khí, dự trữ lấy đại lượng vũ khí cung nỏ, đều muốn Yến Hồ thu được đi. Hoài Đông quân những năm này đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực chế tạo áo giáp, Ngô Văn Trừng bộ đội sở thuộc tuy nói chính thức tổ kiến bất quá 4 tháng, nhưng đem tốt mặc giáp suất đã đạt tới 5 thành, muốn so chỉ Châu quân, Kinh Hồ quân, Hoài Tây quân đều cao hơn. Bất quá đầu hàng Yến Hồ mới phụ quân, tự thân tại đầu hàng trước đó chính là trang bị tinh lương trấn quân hoặc biên quân hoặc kinh doanh quân, lại dựa vào hậu kỳ thu được, mặc giáp suất thậm chí cao tới 7 thành, 8 thành, sử dụng cung nỏ cũng không thể so với Hoài Đông quân sai nửa phần. Khác biệt duy nhất chính là Hoài Đông quân có nhiều hơn hạng nặng chiến giới. Lâm Phược muốn Ngao Thương Hải không muốn tại Hoàng Pha một trận chiến tiết kiệm trọng nỏ tiêu hao, Ngao Thương Hải liền gọi truy binh tướng hậu bị một nhóm bỏ cặp nỏ, sao nỏ chờ trọng nỏ đẩy lên trước trận. Sang nỏ cùng đại lượng quyết trương cương nỏ, chỉ có thể để nằm ngang bắn địch, hai quân tiếp chiến lúc, chỉ có thể bình bắn sang nỏ, quyết trương nỏ, bởi vì không thể cất đặt tại trước trận mà mất đi hiệu dụng, bộ cung ném bắn đối thiết giáp cùng đại thuẫn chui thấu lực có hạn, cũng không có cách nào đại lượng bố trí ở trong trận, Hoài Đồng quân ném bắn tầm bắn đạt 3-400 bước bọ cạp nỏ cùng sao nỏ, ngoại trừ có thể công kích địch nhét, càng có thể trực tiếp đặt trong trận đả kích trận. Địa địch liền có thể thể hiện ưu thế cực lớn ra. Bọ cạp nỏ, sao nỏ nỏ dưới kệ đều giả bộ nhỏ vòng, theo bộ tốt xuất chiến, tiến thôi tiện cho cả hai. Tại tiếp trận chỗ, hai quân đều dùng giáp tốt, đều dùng thuẫn mâu ổn định chân trận, không cứ gọi đối phương có chỗ thủng mà vào cơ hội, phổ thông cung nỏ đối giáp tốt lực sát thương cũng có hạn. Mà khi nặng 20-30 cân đạn đá từ 3-400 bước nơi xa ném đến, dù cho đầu đội mũ sắt, người mặc thiết giáp cho ném chúng, cũng khó thoát đầu nứt xương gãy hạ chẳng. Đương cự mâu quăng tới, xuyên thủng thiết giáp như xuyên sông bùn, đương từng cỗ thân thể cho trường mâu gắt gao đóng ở trên mặt đất dãy rủa, tiêu thảm, lây chấn lực tuyệt không phải kia một hai trọng vũ tiến cắm ở trên thân có thể so sánh. Ngu Văn trèo lên gặp trước trận ổn định về sau, tức tại trận sau hoặc hai cánh bố trí càng nhiều bọ cạp nỏ, sao nỏ, một lần mấy chục đạn đá, mấy cái chi cự tiến đi đả kích ra khỏi thành tiếp chiến lính phòng giữ. Hoài Đông quân chợt nhìn cũng không có mạnh không thể đối kháng tình trạng, nhưng Hoài Đông quân càng đánh càng ổn, đặc biệt là tập trung vào trận sau cùng cánh trọng nọ càng ngày càng nhiều. Tôn Quý Thường ngăn cản không nổi như thế lớn thương vong, mà gặp Hoài Đông quân cũng sẽ không cho hắn dụ hoặc tùy tiện chống đỡ gần dưới thành, gọi hắn có cơ hội dùng đá lăn lôi một nện giết, cuối cùng chỉ có thể ngồi xem Hoài Đông quân tại sông hộ thành cấu cạnh ngoài đào trưởng thành hảo. Gọi Hoài Đông quân đào ra giải hảo sắp xuất hiện thành phản kích thông đạo hoàn toàn phá hỏng về sau, Tôn Quý Thường lúc này mới có cơ hội chân chính lĩnh giáo Hoài Đông quân dạy đặc sử dụng chiến giới chỗ lợi hại. Đến 10 kế ném thạch nọ liền cách sông hộ thành, tại cách tường thành cây hẹn 400 bước nơi xa lắp ráp. Từng đống vật liệu từ đồ quân nhu rỡ xuống, nhanh chóng lắp ráp thành cao tới hơn 10 trượng cao hạng nặng ném thạch nọ. Tại thiếu một góc dưới ánh trăng, phản phất từng đầu cự thú gục ở chỗ này, đem cái đuôi cao cao dựng thẳng lên đến, tại thêm gần địa phương, vài tòa tổ xe nhanh chóng đứng lên. Ánh trăng rất nhanh, cho nên Tôn Quý Đường tại đầu tường có thể thấy rõ ràng từ truy xe chuyển xuống đến hòn đá lớn nhỏ, nghĩ thầm như thế lớn tảng đá, nếu là trực tiếp nện ở trên đầu thành, hắn không tin Lâm Thời tại đầu tường dùng gỗ tròn dựng chiến lều có thể ngăn cản một chút. Loại này cự hình ném thạch nỏ, Tôn Quý Thường tin tưởng Hoàng Pha trong thành dù cho có kỹ thuật đủ quen công tượng, 3 năm ngày cũng không thể tạo ra một không đến, mà Hoài Đông quân tại sông hộ thành bên ngoài, một đêm liền dựng thẳng lên hơn 20 lỡ đến. Nặng hơn 100 cân đạn đá ném mà đến, cửa thành trước đó địch lâu trúng vào một cái, tức sập một mảnh, 2-3 cái liền đều thành phế tích. Mà gần sát sông hộ thành lập tổ xe, càng là Hoài Đông quân gần thành bắn trụm sàng nỏ, quyết trương nỏ xạ kích bình đài. Tại Hoài Đông quân ném thạch nỏ, sàng nỏ, quyết trương nỏ nện bắn xuống, lính phòng giữ không cách nào tại tiễn thể bao trùm thành đoạn đặt chân, chỉ có thể hướng hai bên tránh né, hoặc là trực tiếp trước tránh sang dưới thành tránh binh trong động đi. Mà tường thành mỗi cho nặng hơn 100 cân đạn đá chính diện đập chúng một lần, liền muốn đất rung núi chuyển, gạch đá xây khỏa mặt tường cũng theo đó nhánh nứt đến rõ ràng vết tích đến, gọi người hoài nghi tại đồng dạng địa phương cho đánh thêm bên trong mấy lần, đoạn này tường thành liền sẽ sụp đổ xuống. Lính phòng giữ tan tránh, không có mũi tên bắn xuống, Hoài Đông quân tức phái truy binh, dân phu chen chúc mà xuống, đem lấp đầy thổ túi lấp nhập sông hộ thành, đồng thời lấp ra mấy cái trực tiếp tiếp cận tường thành cây tiến binh thông đạo đến. Bởi vì Hoài Đông quân tiến binh thông đạo cùng cửa thành dịch ra, Tôn Quý Thường tại trong thành cũng không có cách nào ra khỏi thành phản kích. Bởi vì Hoài Đông quân dụng trọng nỏ đối tường thành bao trùm đả kích năng lực cực mạnh, tổ xe đưa sàng nỏ bình bắn, dưới thành dùng bọ cạp nỏ ném bắn, liền có thể đem một đoạn tường thành lính phòng giữ đuổi ra ngoài, Hoài Đông quân liền có thể trực tiếp dùng thang mây leo lên đầu tường, tại đầu tường đứng vững chân về sau, cùng từ hai bên chạy đến lính phòng giữ chém giết. Tôn Quý Thường cũng đã sớm nhìn thấy không cách nào trực tiếp ngăn cản Hoài Đông quân leo lên đầu thành, liền cân nhắc trong thạch thể nhờ chiến đấu trên đường phố. Bởi vì Hoài Đông quân hạng nặng ném thạch nỏ chỉ có thể ở ngoài thành đánh bắn, quân coi giữ thối lui đến thành nội, kéo ra thọc sâu, liền có thể phòng ngừa cho Hoài Đông quân hạng nặng ném thạch nọ trực tiếp đánh tới, tại làm đi tường thành ưu thế về sau, cũng phòng ngừa trọng nọ không đủ thế yếu. Đương nhiên, chỉ cần chuẩn bị sung túc, trong thạch thay nhờ chiến đấu trên đường phố, lính phòng giữ vẫn như cũ theo có địa lợi. Ngạc Đông bản thân liền là tàn, Hồ Văn Mục vứt bỏ Hoàng Pha lúc, tướng quân dân đều rút đi, Sa Gia cũng không có đem vợ con lưu tại Hà Tân, Hoàng Pha, ngoại trừ chút ít tráng đinh công tượng bên ngoài, Hoàng Pha trong thành chính là 3 vạn quân coi giữ, trong đó Tôn Quý Thường bản bộ 2 vạn người, có khác La Hiến thành phái tới thuộc cấp ngựa khôi Đức 1 vạn tạp binh. Không thể không nói Yến Hồ ước thúc mới phụ quân thủ đoạn phi thường hữu hiệu. Tôn Quý Thường cao cấp như thế tướng lĩnh, căn bản liền sẽ không suy nghĩ thêm đầu hàng việc này, mà những cái kia phổ thông quân tốt, không nói đến Yến Hồ quân hộ quy chế đối bọn hắn lôi kéo, chỉ cần tham dự qua đổ thành sự tình, trong tay lây dính huyết tinh, cũng tại trong lòng của mình chắn tuyệt đường lui, lúc đang chém giết trở nên điên cuồng hơn. Hoài Đông quân tuy nói dùng trọng nỏ dọn sạch tường thành gọi bộ tốt có thể sử dụng thang mây trực tiếp công lên đầu thành, nhưng leo lên đầu thành về sau, trọng nỏ không cách nào phân biệt được ta, liền không cách nào lại hữu hiệu yểm hộ, còn muốn tại đầu tường một thước một tấc cùng lính phòng giữ tranh đoạt. Từ Minh Lâm thành hạ tính theo thời gian, mãi cho đến ngày thứ tư mới hoàn toàn chiếm cứ cửa thành đông, mở ra từ cửa thành đông trực tiếp đánh vào Hoàng Pha thành nội thông đạo. Bất quá, Tôn Quý Thường tại cửa thành đông bên trong đào ra một đạo giao thông, tại đông tây dài trên đường bày ra mấy trọng chướng ngại vật trên đường phố, kéo ra giá thức muốn đánh chiến đấu trên đường phố. Ngao Thương Hải cũng không sợ tiêu hao chiến, là Ngu Văn Trừng bộ đội sở thuộc từ cửa thành đông thay nhau tiến công đánh chiến đấu trên đường phố, lại làm Trương Cầu xuất bộ từ cửa thành bắc đánh vào, kinh tương hội chiến, song phương vận dụng tổng binh lực cao tới 7-80 vạn. Hoài Đông quân nếu không có điển vào đi mấy vạn cái nhân mạng quyết tâm, làm sao có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng?